Chương 310, Lôi Đình Hàn Sương sẽ thế ta nói chuyện. Chương 310, Lôi Đình Hàn Sương sẽ thế ta nói chuyện. Sáng sớm, Hùng Ngưng bảo, ta không nhìn. Nhìn bị cả hai tay hiện lên đưa lên thư tín, Dịch tức giận chỉ vào bên ngoài, lớn tiếng gào thét, cho dù Liệp Ưng gia tộc kỵ sĩ tất cả đều chiến tử, ta cũng sẽ không hướng rồ đầu hàng. Thiêu hủy, đem thư thiêu hủy. Dịch lớn tiếng ra lệnh. Vinh Lâm thành hạ, lúc này đưa tới thư tín, cái này, bị cả có chút do dự muốn mở miệng, bởi vì hắn cảm thấy đây đối với Hùng Ưng trấn không phải một cái lựa chọn chính xác. Bị cả lý giải chính mình lĩnh sự phẫn nộ của chúa, vừa đưa một đống lớn hàng hóa cho rồ nam tức chữa trị quan hệ, mặc dù không có cái gì minh ước, nhưng đối với quý tộc mà nói một loại cũng đều năng lực gìn giữ một hai năm hòa bình. Nhưng bây giờ mới ngắn ngủi mấy tháng, rồ nam tức liền mang theo đại quân quét sạch Hùng Ưng lĩnh. Mấu chốt là Liệp Ưng gia tộc dường như là trên bờ cát xa điều gặp phải sóng lớn, căn bản không có không hề có lực hoàn thủ. Truyền thừa mấy trăm năm Liệp Ưng gia tộc, mắt thấy liền bị đánh tan, dị trừ ra phẫn nộ cái gì đều không làm được. Ngài xác định sao? Bị cả lấy dũng khí, đề nghị, ta nghĩ ngài nên xem xét, có thể đối với Liệp Ưng gia tộc có nhất định giá trị. Thiêu hủy. Dịch lần nữa lớn tiếng ra lệnh. Được rồi, tuân theo mệnh lệnh của ngài. Bị cả cầm thư tín đi đến lò sưởi trong tường bên cạnh, trở lại mắt nhìn trước bàn túi lầu Dịch. Nhìn thấy chính mình lãnh chúa không có thay đổi mệnh lệnh, bị cả khẽ thở dài một cái, túi người đem thư tín bỏ vào lò sưởi trong tường trong. Chờ một chút. Dịch hô to một tiếng, đưa tay ngăn lại bị cả. Tiếp lấy nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút không tình nguyện phân phó nói, mở ra, xem xét rồ nam tước muốn cái gì. Tôn quý lãnh chúa đại nhân, lần sau mời ngài sớm chút nói, ta kém chút đều ném bảo. Bị cả lau mồ hôi chán, xé phong thư ra bên trên trà phòng, triển khai thư tín, rồ nam tước nói. Bị cả đột nhiên mở to hai mắt nhìn, động tác trên tay cứng đờ. Dịch mày nhăn lại vừa đi tiến lên vừa hỏi, hắn nói cái gì? Bị cả không nói gì, ngón tay có hơi lay động đem thư tín lật qua. Dịch tiến lên trước, lập tức nhìn thấy phía trước nhất một hàng chữ, đồng tử dần dần phóng đại. Dịch, ngươi muốn làm Liệp Ưng gia tộc chủ nhân sao? Dịch còn đắm chìm trong khiến người ta kinh ngạc chữ viết trong lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi rồn dập tiếng chuông. Là địch tập cảnh báo. Dịch bất chấp thư tín bên trên chữ viết, rất nhanh xông ra phòng nghị sự. Vọt tới trong biệt lúc, Dịch vừa vặn nhìn thấy chạm mặt tới cao cấp kỵ sĩ Sạ Rồng. Có chuyện gì vậy? Dịch đối với Sạ Rồng lớn tiếng hỏi. Ngài, ngài mau nhìn tòa thành lầu chính phía trên. Sạ Rồng chỉ vào Dịch phía sau bầu trời, âm thanh run rẩy, rồ nam tức thật sự có lòng, đồn đãi là thực sự. Sạ Rồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng nội tâm lại nhịn không được âm thầm mừng thầm. Sự thật chứng minh trước đây lựa chọn của mình là chính xác. Lúc này Dịch đứng tại chỗ không nói gì, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú không trùng xoay quanh hai đầu quái vật khổng lồ, cùng ngồi ở phía trên hai cái mơ hồ thân ảnh. Hùng Ưng bảo đám binh sĩ đồng dạng chăm chú nhìn trên bầu trời hai đầu long, cầm kiếm thủ run nhẹ nhẹ, nếu như long thật sự như người ngâm thơ dòng trong miệng chuyển sướng như thế, kia kiếm trong tay mình còn biết dùng sao? Chẳng qua rất nhanh các binh sĩ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này hai đầu long không có làm ra bất luận cái gì công kích cử động, tại tòa thành bên trên không xoay vài vòng liền rời đi, chỉ để lại tòa thành báo cảnh sát tiếng chuông còn đang vang vọng. Hai đầu long vút cánh, tại Hùng Ưng trấn các binh sĩ nhìn chăm chú lọt vào hắc tùng lĩnh quân đội trong doanh địa. Chúng ta cứ như vậy trở về rồi. Vivian từ trên thân Hàn Sương nhảy xuống, tò mò hỏi, ngài tại sao không nói chút ít lời nói, thì như chiêu hàng loại hình. Không cần. Dô cười lấy bước ve lôi đỉnh đầu, lôi đỉnh của ta cùng Hàn Sương sẽ thế ta nói chuyện. Dô có hơi khoát tay, đi thôi, theo giúp ta đi ăn chút điểm tâm. Được rồi. Vivian lên tiếng đuổi theo Dô bước chân vào doanh trướng. Mà Dô bữa sáng vừa ăn xong, thị vệ liền đi vào báo cáo, lãnh chúa đại nhân, Hùng Ưng trấn đại môn mở ra, Dịch nam tức mang theo hai người chạy ra. Chỉ dẫn theo hai người. Dô cười lấy gật đầu, cầm lấy khăn ăn lau miệng, ta liền nói, Lôi Đỉnh cùng Hàn Sương sẽ thế ta nói chuyện. Dịch trực tiếp đi về phía Hắc Tùng lĩnh quân đội doanh trại, đối với chung quanh thủ vệ nhìn như không thấy, giống như đây không phải quân địch doanh trại đồng dạng. Cô gái này nhìn qua ngược lại là có chút quyết đoán, ngồi ở trên tảng đá gần nhịn không được mà cảm thán nói. Dô nhìn không ngừng tới gần Dịch, phất phất tay nhường thủ vệ cho đi. Dô nam tước. Dịch nhìn thấy Dô gật đầu thi lễ, cảm tạ ngươi còn có thể cho ta một cái đối thoại cơ hội. Dô cười lấy đáp lại, nhưng không nói thêm gì. Dô là tự cấp Hùng Ưng trấn đám binh sĩ cơ hội. Kiếp trước học thức nói cho Dô, nếu như năng lực không đánh mà thắng chi binh, như vậy chính là tốt nhất. Dù sao những thứ này người đều là phong phú tài nguyên á, đi thôi, chúng ta đi trong doanh trướng đàm. Dô khoát khoát tay, mang theo Dịch đi vào doanh trướng. Trong thời gian ngắn dựng giản dị doanh trướng, không có gì cái bản đồ gia dụng, chỉ có sưởi ấm đống lửa, phía trên treo lấy nồi sắt nấu lấy trà, đống lửa hai bên bảy biện phủ lên ra thú tảng đá. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra, Dịch nam tước, ta cũng không tính ở chỗ này dừng lại quá lâu. Dô sau khi ngồi xuống, đưa tay tùy tiện loay hoay đống lửa, hỏi, cho nên ngươi muốn hỏi cái gì, nói cái gì muốn đổi nhanh. Dịch không có cẩn thận, đi theo ngồi ở rổ đối diện, như vậy rổ nam tước, đại giới đâu? Dịch nhìn rổ nam tước, ta biến thành Liệp Ưng gia tộc chủ nhân đại giới là cái gì đây? Hắc Tùng lĩnh quân đội lấy Lôi Đình vạn quân uy thế quét sạch Hùng Ưng lĩnh, Dịch đã sớm nhận được quân đội cường đại thông tin. Dị thường lưỡi kiếm sắc bén cùng trường mâu, cứng cỏi vô cùng áo giáp. Nguyên bản Dịch còn tưởng rằng năng lực dựa vào tường thành chống lại quân đội quần quận dòng lũ, nhưng bây giờ lại nhìn thấy đầu này bước cánh, mặt mày dữ tợn kinh khủng long. Tường thành có thể đỡ nổi công kích binh sĩ, nhưng ngăn không được có thể bay lượn long. Nhưng dỗ lại cấp ra như vậy xinh đẹp điều kiện như vậy muốn trả ra đại giới vậy nhất định không đơn giản. Ngươi vô cùng thông minh, Dịch. Dỗ tán dương nhìn Dịch, rất đơn giản, về sau Liệp Ưng gia tộc hướng ta hiệu trùng, mà ta chỉ nhận ngươi. Ngươi vẫn như cũ có thể quản lý Liệp Ưng lĩnh các loại sự vụ, tỉ như trồng trọt, khai thác mỏ cùng với thu thuế. Chẳng qua Liệp Ưng gia tộc đem không có quân đội chính quy, Hung Ưng lĩnh chỉ lưu lại địa phương hộ vệ đội dân binh, mỗi 100 người nhiều nhất có thể có 3 tên dân binh. Tất cả khoáng sản tài nguyên nhất định phải về ta, đương nhiên, quặng sắt ta sẽ lưu lại một bộ phận là lãnh địa thường ngày chi phí. Đồng thời, ta sẽ phái ra mấy người tạo thành thẩm nghị đoàn, phụ trợ ngươi quản lý dân binh, xử lý chính vụ, chấp hành luật pháp. Hàng năm ta sẽ cho ngươi giữ lại trên lãnh địa thu thuế 2 thành, một thành là Liệp Ưng gia tộc thu nhập, một cái khác thành thì dùng cho bảo dưỡng quân đội cùng thẩm nghị đoàn. Rogan từng chữ đem điều kiện của mình nói ra. Mỗi một câu nói ra đây, Dịch sắc mặt đều âm trầm một phần. Đợi đến rồi nói xong, Dịch không khỏi đứng dậy, "Dỗ Nam Tước, kia Liệp Ưng gia tộc hay là quý tộc sao?" "Có thể không phải." Dỗ sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú Dịch, "Nếu như Liệp Ưng gia tộc không muốn, như vậy cũng không có thiết yếu tồn tại. Chắc chắn sẽ có gia tộc khác vui lòng." Dỗ giọng nói bình thản, nghe vào lại vô cùng kiên quyết. Vì Dỗ sẽ không lại cho phép chính mình chinh phục thổ địa trong có lãnh chúa tồn tại. Quý tộc chế độ phân đất phong hầu là một loại rất lạc hậu chế độ, cho dù là quân chủ lập hiến chế vậy đây hắn càng tốt hơn. Quý tộc chế độ phân đất phong hầu nhường hiệu suất cùng tính ổn định cũng rất thấp. Mỗi cái lãnh chúa độc lập có thổ địa, quân đội cùng thu thuế, này ở một mức độ rất lớn suy yếu kẻ thống trị quyền trong tay. Nhất là xảy ra chiến tranh, các nơi lãnh chúa có thể hành động không thống nhất, dân sinh, thu thuế cùng quân đội điều động và đều khó mà cân đối. Với lại lãnh chúa trong lúc đó thường xuyên từ nhỏ quy mô chiến tranh cùng hụt hạc với nhau, rất tiêu hao nhân lực vật lực, sau đó kẻ thống trị lại rất khó can thiệp. Dù không thích có người phân đi trên tay mình quyền lực, nhưng dù không thể đống chốc đều sửa đổi đây hết thảy, này lại nhường rất nhiều người không tiếp thu được, nhất là quý tộc các lãnh chúa. Bọn hắn có thể liên hợp lại phản kháng Dù. Dù không e ngại địch nhân, nhưng không thể đống chốc đem tất cả mọi người giết. Nói cách khác, có phong phú học thức cùng năng lực các quý tộc cũng là một loại khan hiếm tài nguyên. Cho nên Dù tuyển một loại điều hòa cách, giữ lại quý tộc gia tộc một bộ phận tài nguyên cùng quyền lực, để bọn hắn dễ tiếp nhận. Đây coi như là cho địch nhân một hy vọng, cũng coi là cho Dù các bộ hạ một mục tiêu. Chẳng qua tương lai cái khác lãnh chúa tất nhiên sẽ hoàn toàn biến mất, thẩm nghị đoàn sẽ đem hắn chậm rãi nuốt hết. Ngươi. Dịch khuôn mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời không cách nào lại mở miệng. Trong doanh trướng lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Dịch cảm giác có chút khó thở, nhịn không được hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống, ca ca ta rèn làm sao bây giờ? Nếu như hắn thành thành thật thật ở lại, đem mang đi binh sĩ cũng giao cho ta, ta sẽ nhường hắn qua an ổn sinh hoạt. Dù tùy ý nói, nhưng nếu như hắn muốn đoạt lại lĩnh chủ, như vậy ta đối với địch nhân cũng sẽ không nương tay. Kỳ thực ta chẳng qua đối với ngươi có chút hứng thú, dỗ nhìn gì, Liệp Ưng gia tộc đối với ta không có ý nghĩa. Ta sao? Dịch hơi sững sờ, không khỏi đưa tay vuốt ve gương mặt của mình, ngươi muốn thế nào? Dỗ Nam Tước, cho dù ta thần phục, ta cũng sẽ không cho người khác làm tình nhân. Ngươi suy nghĩ nhiều. Dỗ khẽ nhíu mày, ta tán thành ngươi năng lực quản lý. Mặc dù ngươi không có lấy được cái gì thành tựu, nhưng ở ngươi ca ca rời khỏi trong khoảng thời gian này, Hùng Ưng lĩnh coi như bình tĩnh. Nếu như ngươi năng lực tiếp tục quản lý, vậy sẽ tiết kiệm ta rất nhiều phiền phức. A, được rồi. Dịch cúi đầu xuống, như có điều suy nghĩ nói ra, kia, chờ một chút. Dịch đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, ngươi làm như thế đế quốc có thể thừa nhận sao? Ý của ta là, cho dù là hiện tại đế quốc không có hoàng đế, nhưng khi kia ba vị có người kế vị sau đó, sẽ cho phép ngươi làm như vậy sao? Dịch mơ hồ cảm giác được rồi tại thi hành một loại chế độ mới, dù là còn khoác lên quý tộc áo ngoài. Ngươi đây không cần lo lắng. Dô cười lên, đi theo ta. Dô đi ra doanh trướng, mang theo Dịch trực tiếp đi vào bên cạnh cách đó không xa cái thứ ba doanh trướng. Vừa bén rèm lên đi vào doanh trướng, Dịch lập tức bị dọa đến sợ run cả người. Đây là lang. Dịch liên tiếp lui về phía sau, bản năng nghĩ lui ra ngoài, lại bị Dô đưa tay ngăn lại. Không cần sợ hãi, này là bằng hữu của ta. Dô chỉ vào đứng ở bên cạnh đống lửa quý tộc người đàn ông nói, càng là hơn ổ lạ bá tước thân mật đồng bạn. Ổ lạ bá tước. Dịch nhìn trước mắt thân ảnh, trên mặt không khỏi toát ra hoài nghi, bản năng gật đầu thi lễ, thật hân hạnh gặp ngài, tôn quý ổ lạ bá tước. Ta nghe tên của ngài dường như rất quen thuộc. Dịch ánh mắt rời xuống nhìn thấy ổ lạ bá tước trước ngực kim sắc tấm chắn huy trường, nhịn không được che miệng lại, dùng sức nuốt nước miếng. Ngài là ổ lạ Đoá Nham, đã chết tạ nạ bệ hạ thân đệ đệ. Ngài không phải. Dịch không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Cho dù nàng hôm nay nhìn thấy long, nhìn thấy cự lang, nhưng vẫn là không dám tin tưởng ổ lạ bá tước còn sống sót. Đó là một rất dài chuyện xưa, có thời gian ta sẽ giảng giải cho ngươi. Ổ lạ trong miệng thốt ra thanh âm khàn khàn, ta là đế quốc hoàng vị hợp pháp người thừa kế, ta hy vọng ngươi hiện tại đã biết rõ một sự kiện, Dỗ Nam Tước chính là ta đại ngôn. Hắn nói cùng làm mọi chuyện, đều là ta cho phép. Ngài. Dịch quay đầu nhìn về phía Dỗ Nam Tước, chẳng trách ngài có thể như vậy tùy ý xử trí, còn có cường đại như vậy quân đội. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Dỗ không có phủ nhận cũng không có khẳng định, chỉ là có hơi nhún vai, những kia kế vị người hợp lý hợp pháp tính, cũng không sánh bằng Ổ lạ bá tước. Ngươi đã công chiếm Hùng Ưng lĩnh, Liệp Ưng gia tộc thành viên đã thần phục bởi vì Liệp Ưng gia tộc tạm thời không có người cầm quyền, là chinh phục giả ngươi đã thuận lợi chinh phục Hùng Ưng lĩnh bởi vì đế quốc tạm thời không có hoàng đế, đồng thời ngươi đạt được kế vị người ủng hộ, Hùng Ưng lĩnh đã trở thành lãnh địa của ngươi mới, lãnh địa ngươi có thể tùy thời mở ra dòng thuộc tính hiệu quả đem theo thời gian trôi qua, sinh vật hành vi cùng với sự kiện phát động và dần dần có hiệu lực, rổ cưỡi tại lôi đỉnh trên lưng, đứng ở Hùng Ưng bảo tường cao bên trên. Nhìn chăm chú cờ giết hợp nhất Hùng Ưng trấn quân đội đồng thời, hệ thống nhắc nhở từng đầu hiện lên. Kỳ thực ý nghĩa rất đơn giản, vì đế quốc hỗn loạn, Dù chỉ cần công chiếm xong thổ địa chính là thuộc về hắn, dòng thuộc tính hiệu quả cũng được mở ra. Mà dòng thuộc tính hiệu quả là chậm chậm tiến dần, mà không phải đông nhiên một phát. Dịch thì đang nhìn chăm chú trong viện thân ảnh, che ngực, nét mặt có chút thống khổ, lãnh chúa đại nhân, ngài vừa nãy chưa nói Liệp Ưng gia tộc tàng bảo khố bên trong tài sản, ngài cũng muốn phân đi một nửa. Siêu phàm bảo thạch ta nhất định phải lấy đi, lưu tại ngươi nơi này chỉ là lãng phí. Dù không chút khách khí nói ra, về phần những kia áo giáp vũ khí, lưu tại giấu trong bảo khố cũng là rơi hôi, không nếu như để cho chúng nó phát huy giá trị thực sự. Ngươi yên tâm, ta người sẽ giúp Hùng Ưng linh thật tốt phát triển, ngươi bây giờ nỗ lực trong tương lai đều sẽ có thu hoạch. Vậy ngài người, khi nào đến? Dịch truy vấn. Rất nhanh, bọn hắn là ta bồi dưỡng ra được ưu tú nhất, người trẻ tuổi. Dù nghiêm túc đối với Dịch dặn dò, ngươi muốn giúp ta dẫn đạo bọn hắn, không thể vì nạn bọn hắn, bằng không ta sẽ không nể mặt. Dù chuẩn bị sắp đặt bốn người, chia ra phụ trách phòng vệ, thu thuế, luật pháp, mà còn lại cái đó thì phụ trách ca tụng dỗ vĩ đại cùng nhân tử, giảng thuật dỗ truyền kỳ cố sự, mang theo đám người dân trong vùng của lãnh chủ cảm tạ dỗ cho những ngày an nhàn của bọn hắn. Dỗ rất rõ ràng dư luận giá trị, cho nên nhất định phải trước giờ làm chuẩn bị. Đương nhiên, về sau cái này thẩm nghị đoàn sẽ phóng đại, chỉ là hiện tại dỗ trên tay không có nhiều như vậy có học thức người. Ngài yên tâm, lãnh chúa đại nhân, ta làm ra nhiều như vậy nhượng bộ không phải là vì nhường Liệp Ưng gia tộc hủy diệt. Dịch thông khoái đáp ứng, ta sẽ hết sức giúp đỡ bọn hắn. Đúng rồi, lãnh chúa đại nhân. Dịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngửa đầu nhìn về phía Lôi đỉnh trên lưng Dỗ, báo cáo, ca ca ta dẹn trước mấy ngày phái người trả lại một cái nữ hài, trên người nàng mang theo một kiện siêu phàm vật phẩm, ngài có thể cảm thấy hứng thú. Ừm. Dỗ có chút hiếu kỳ, truy vấn, ngươi ca ca thế mà bỏ được đem siêu phàm vật phẩm lưu tại nữ hài trên người. Nàng là ngươi ca ca tình nhân. Không, vật siêu phàm vật phẩm là hạn chế nữ hài kia. Dịch giải thích nói, nàng là hạ dùn nam tức đại nữ nhi, tựa như là nữ vu hay là vu sư loại hình. Ở đâu? Nghe phía sau mấy cái từ ngữ Dỗ không chút do dự phân phó nói, mang ta đi tìm nàng. Chương 311, sinh, dùng sức cho ta sinh, bổ. Chương 311, sinh, dùng sức cho ta sinh, bổ. Hùng Ưng bảo trong địa lao. Bó đuốc quang mang chiếu sáng hành lang hắc ám. Dỗ đi theo Dịch bước chân, đi vào tận cùng bên trong nhất nhà tù. Nơi này cùng truyền thống địa lao hoàn toàn khác biệt, không có vết máu cùng xích sắt, cũng không có mục nát mùi thối, ngược lại mang theo một tia ti hương hoa. Nhìn qua càng giống là một gian đơn giản phòng ngủ. Góc tường trưng bày lấy một cái làm bằng gỗ ngăn tủ, bên cạnh là một tấm giản dị cái bàn. Bắt mắt nhất một tấm gỗ thật không giường, trên giường phủ lên dày đặc thảm lông cừu. Mà nằm trên giường một tên thân xuyên màu đen áo choàng thiếu nữ, hai tay điên tĩnh đặt ở thân thể hai bên, ngực theo hô hấp rất nhỏ phập phồng. Hiển nhiên là đang an tĩnh đang ngủ say. Dịch cầm chìa khóa mở cửa phòng, nhẹ nói, nàng đều là ca ca của ta trả lại nữ hải, hạ dù đại nữ nhi dọa phản cồn. Dô khẽ gật đầu, ánh mắt từ thiếu nữ trên mặt lướt qua, cuối cùng rơi vào cổ tay nàng thượng mang một đầu tinh xảo vòng tay. Vòng tay hiện lên màu trắng bạc, mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn. Mở tối đèn đuốc dưới, Dô năng lực nhìn ra phía trên nhỏ bé không thể nhận ra khẽ khẽ mình quang, theo dõi ạ hô hấp phập phồng. Chính là cái này là ma pháp vật phẩm a. Dô trận quay đầu nhìn về phía bên người Dịch. Dịch gật đầu. Đúng vậy, đại nhân. Cái này tựa như là ngủ say vòng tay. Nàng nhẹ giọng giải thích nói, căn cứ áp giải do a người nói, cái này đeo lên sau đó sẽ cho người bước vào ngủ say, đồng thời sẽ không bị bừng tỉnh. Chẳng qua cái này vòng tay có một khuyết điểm, nhất định phải do người đeo chủ động đeo lên mới biết có hiệu lực. Như thế nào giải trừ? Dô hỏi, trực tiếp hái xuống sao? Đúng thế. Dịch khẽ gật đầu. Dô đơn giản suy tư dưới, cầm dọa cổ tay, cẩn thận đưa tay vòng tay lột xuống dưới. Vòng tay rời khỏi Dịch cổ tay sau quang mang dần dần biến mất, ma pháp ba động cũng theo đó đình chỉ. Dô giữ im lặng đưa tay vòng tay thu lại, nằm ở trên giường dọa lông mi rung động, xoay người, chậm rãi mở mắt ra. Khi thấy hết thể trước mắt, thân thể trong nháy mắt bắn lên, các ngươi là ai? Rồi ạ cảnh giác nhìn bên giường Dô cùng Dịch, mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng góc tối lui. Rồi ạ triệt để tỉnh táo lại, ký ức trong đầu hiện lên, lớn tiếng hỏi, phụ thân ta ở đâu? Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Rồi ạ liên tiếp ném ra ba cái vấn đề về sau, đưa tay nhắm ngay Dỗ cùng Rồi ạ, trên người ma lực bắt đầu phun trào. Bình tĩnh, bắt ngươi chính là Rèn Nam Tước, không phải ta. Dỗ lớn tiếng nhắc nhở, ta là Hát Tùng lĩnh lĩnh chủ, Dỗ Tuyệt, là ta giải cứu ngươi, đồng thời đem ngươi theo trong ngủ mê tỉnh lại. Ta biết ngươi một mực ngủ say, không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể không tin lời ta nói. Không, ngã tướng tin. Rồi ạ để tay xuống. Ừm. Dỗ có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ chằm chằm vào Rồi ạ. Rồi ạ dừng lại một chút, lập tức giải thích nói, lính đạ tỷ tỷ cùng ta quan hệ rất tốt, nàng thường xuyên đề cập tới ngài. Nàng nói ngài mặc dù có lúc sẽ rất hung, nhưng rất tán thành người thi pháp năng lực, đồng thời sẽ dành cho xem trọng. Lính đạ nói chuyện ngược lại là vô cùng gần sát hiện thực. Dù không có xoắn xuýt tại lính đạ đối với mình đánh giá, bình tĩnh nói, nếu đã vậy ta cũng sẽ không cần giải thích thêm. Trước ngươi trên người đã xảy ra chuyện gì ta không biết, bắt ngươi đến nơi đây là rèn bộ hạ. Dù đem quá trình rút gọn một phen, miêu tả nói, ta chinh phục Liệp Ưng gia tộc, liền biết ngươi đang nơi này. Vừa bọn ta cùng Lê Minh hội quan hệ không tệ, cùng phụ thân ngươi trong lúc đó cũng từng có hai lần hợp tác, cho nên đều thuận tiện đem ngươi cứu được. Rất cảm tạ ngài. Rồi ạ cung kính cúi người thi lễ, ta chỉ nhớ rõ phụ thân bằng hữu cho ta một cái vòng tay mang lên, sau đó ta đều mơ màng ngủ thiếp đi. Rồi ạ đem thân phận của mình cùng trải nghiệm đơn giản miêu tả một lần. Kỳ thực chính là có người tự xưng là Hạ Dùn Nam Tức Tâm Phúc, hiểu rõ rất nhiều chi tiết sự việc, đồng thời lộ ra ngay Liệp Ưng gia tộc huy chương. Đồng thời công bố Hạ Dùn Nam Tức chuẩn bị cho ra một kiện thần bí món quà, ngủ say vòng tay. Rồi ạ đeo lên thử một chút đều lâm vào ngủ say. Nghe xong Dọa giảng thuật, Dô có chút im lặng. Rèn dùng đều là kiếp trước trong vườn trẻ lừa gạt trẻ con thủ đoạn, không ngờ rằng Dọa vẫn đúng là tin. Duy nhất dễ để người dao động, cũng chỉ là Liệp Ưng gia tộc thân phận cùng đối với Hạ Dùn Nam Tước hiểu rõ. Cái này Dạ có chút quá đơn thuần. Chẳng qua nhớ ra Dạ tự giới thiệu trong một phần lớn là tử linh pháp thuật cùng pháp trận nghiên cứu, dù cảm giác nàng đơn thuần một điểm ngược lại cũng rất tốt. Ngài mới vừa nói ngài chinh phục Liệp Ưng gia tộc, lẽ nào đế quốc chiến tranh kết thúc rồi hả? Dạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ký ức rõ ràng còn dừng lại đang đối kháng với Tây Bộ Liên minh thời kỳ, đế quốc ở vào cấm chỉ lãnh chúa qua lại tiến công mệnh lệnh bên trong. Đế quốc chiến tranh kết thúc, nhưng mà hoàng đế qua đời, đế quốc lại lâm vào mới náo động trong. Dỗ đem đế quốc những ngày này phát sinh tất cả đơn giản nói một lần, chủ yếu là hoàng đế chết đi, đế quốc lệnh cấm bài trừ, cùng với có quyền thừa kế những người đó đối lập. Nghe xong những thứ này, Dạ không khỏi rơi vào trầm mặc, nếu như ta không có bị bắt, có lẽ sẽ nhắc nhở bọn hắn tử linh hiến tế tự thân sinh mệnh lực có thể thu hoạch lực lượng. Chẳng qua vậy không có gì có thể tiếp, cũng có thể cho vị kế tiếp hoàng đế cảnh cáo, không muốn khinh thường người thi pháp cùng tri thức. Rồi ạ đối với hoàng đế thái độ, Dỗ không có gì bất ngờ. Thân mình ạ nạ liền không có làm ra cái gì làm cho người ghi khắc chiến tích, lại thêm Lê Minh hội những kia đều là truy cầu chân lý cùng ma pháp người, hoàng đế tử vong đối bọn họ mà nói cùng người bình thường qua đời cảm giác không sai biệt lắm. Hiện tại vì hoàng đế qua đời, đế quốc dung chuyển, ba tên người thừa kế qua lại đối lập, các nơi quý tộc lập trường ai cũng không rõ ràng, hiện tại ly khai rất không an toàn. Dỗ giọng nói tùy ý nói, ngươi nguyện ý trước tiên có thể lưu tại Hắc Tú Lĩnh, hết thảy an toàn sau đó cho ngươi thêm hồi Lê Minh hội. Lãnh địa của ta trong cũng có mấy tên vu sư học đồ, ngươi cảm thấy hứng thú còn có thể cùng bọn hắn giao lưu một chút tri thức. Ta nghĩ về nhà trước Ưng Nhãn Trang Viên xem xét mẫu thần. Rồi Á đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía Dỗ, ngài chinh phục Liệp Ưng gia tộc, có phải hay không mang ý nghĩa cũng đem thống trị gia tộc bọn ta? Đúng vậy, Lộ Giật đang chuẩn bị phái người báo tin mẹ của ngươi, nếu như mẹ của ngươi không đồng ý sự thống trị của ta, cái này sẽ là một hồi chiến tranh. Dỗ khẽ gật đầu, nhìn Rồi Á trong lời nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, Rồi Á, ngươi mặc dù là hạ dùn nữ nhi, nhưng là người thi pháp ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tham dự vào chuyện này bên trong. Nói xong, Dỗ đột nhiên rút ra Hôi Tẫn Sử Giả, đối với góc ngăn tủ vung ra nhất kiếm. Sinh hồng hỏa diễm lăng không nhiệt lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, ngăn tủ trong nháy mắt trở thành hai nửa. Chỗ đứt từng mảnh cháy đen, bốc lên khói trắng, trong không khí tràn ngập than tuổi mùi khét. Như vậy đột nhiên cử động nhường Dạ cùng Dịch giật nảy mình. Các nàng sợ sẽ không phải Dỗ đột nhiên huy kiếm, mà là đi theo lưỡi kiếm xẹt qua không trung sinh hồng diễm nhận. Chuyển kỳ. Dịch bản năng lui lại hai bước, nhìn không được thoát ra, ánh mắt lóe ra kinh hãi. Có thể Dỗ rõ ràng so với chính mình tuổi tác còn nhỏ a. Nhưng nghĩ lại, có thể khống chế long như thế trong truyền thuyết ma thú, như thế nào lại là người bình thường đâu? Mà Dạ rõ ràng hơn cảm nhận được Dỗ trong thân thể sao động nóng rực năng lượng, cùng với nàng lĩnh đạt tỷ tỷ thi pháp phương thức rất tương tự. Còn có Dỗ trên tay thanh kiếm kia có thể làm cho nóng rực năng lượng biến thành nhất đạo dao găm ngọn lửa, căn bản cũng không phải là một thanh phổ thông kiếm. Dỗ không có trả lời gì lời nói, vẫn như cũng nhìn chăm chú Dạ, đối với trận chiến tranh này, ngươi không cải biến được bất cứ chuyện gì. Dỗ đem Hôi Tẫn Sử Giả chậm rãi chèn bỏ kiếm, với lại về sau ngươi sẽ minh bạch, ta việc làm đối với tất cả người thi pháp cũng có chỗ ích lợi. Nói xong, Dỗ không có cho Dạ đáp lời thời gian, khoát qua tay, đi theo ta. Ngươi sẽ biết rất nhiều chiến tranh không cần phải. Hắc Tùng lĩnh quân đội không có tại Hùng Ngưng Bảo dừng lại thêm, rất nhanh hướng về biên cảnh tập kết, lấy xét đánh chi thế tiến công cái khác tiểu lãnh chúa. Lãnh địa có thể tạm thời mặc kệ, dân số, lương thực cùng khoáng thạch những mấu chốt này vật tư lấy trước tới tay lại nói. Về phần Hùng Ngưng lĩnh còn lại 3 vị tiểu lãnh chúa, trong lãnh địa đều là thôn xóm, cho dù là trấn nhỏ vậy không có ra dáng phòng ngự. Không cần Hắc Tùng lĩnh quân đội, vẻn vẹn là sẽ rủ ạ nhỉ cùng sao dẫn theo 360 tên Hùng Ngưng lĩnh hàng binh đều thoải mái mà công chiếm. Đối với những thứ này tiểu lãnh chúa, dù không có bao nhiêu kiên nhẫn cùng nhân tử, không muốn đầu hàng thần phục, vậy liền trực tiếp đi phía Bắc đảo quáng. Bọn hắn trong lãnh địa những kia người ở thưa thất thôn xóm cũng sát nhập cùng nhau, chọn lựa thổ địa phì nhiêu đất cày nhiều địa phương tập trung ở lại. Bắc cảnh thổ địa rộng lớn, người ở tàn mát, 10 cái thôn tập hợp một chỗ mới có thể góp thành một cái trấn. Như vậy dân số tụ tập cùng nhau, quản lý áp lực sẽ giảm mạnh, đối với Hùng Ưng Linh thôn xóm cũng là như vậy. Mà như vậy, thiếu hai cái tiểu lãnh chúa, vậy không gì đáng trách. Chẳng qua cái này cũng bại lộ Bắc cảnh dân số quân cảnh. Đây là từ Bắc cảnh thân mình điều kiện tạo thành, mùa đông rét căm căm, lúa mạch một năm chỉ có thể trồng một gốc dạng. Chỉ cần phương Nam chỗ ấm áp năng lực sinh tồn, liền sẽ không có người đến phương Bắc sinh hoạt, nhất là có năng lực cùng chi thức người. Điều này sẽ đưa đến mảng lớn thổ địa chỉ có thể thu hoạch cực ít lương thực, diện tích lớn đất cày chỉ có thể nuôi sống mấy chục người, thôn xóm đều trở nên phân tán. Tất cả ăn không ngồi rồi các tiểu quý tộc cũng không nguyện ý sửa đổi việc này. Nhưng quy về rồi sau đó, đây hết thể đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Có dòng thuộc tính gia trì, lương thực cùng giá ngoại sản vật khẳng định đầy đủ phong phú, đồ ăn cơ bản không cần buồn. Cho nên đem thôn xóm cũng tụ tập cùng nhau, hoàn toàn không có vấn đề. Sáp nhập thôn xóm chỉ là bước đầu tiên. Dù còn không phải thế sao những kia chỉ lo phải kiếm kim tệ quý tộc, dân số mới là lớn nhất tài nguyên. Lương thực giàu có, nhất định phải để cao lĩnh dân số lượng. Dân số không thể chỉ dựa vào cái khác hành tình chuyển vận, như vậy đồng thời không thể thay đổi dân số tổng số. Dù còn muốn phát huy Bắc cảnh các nam nhân nữ nhân tính năng động chủ quan, khiến cái này người tụ tập cùng nhau dùng lực sinh. Dù còn muốn cho thẩm nghị đoàn đại lực tuyên truyền truyền tông tiếp đãi tư tưởng. Tỷ như, sinh càng nhiều gia tộc vượt thịnh vượng, cảm giác an toàn càng cao. Dựng nên điển hình, nhường tất cả mọi người biết sinh được nhiều là nam nhân kiêu ngạo, người phụ nữ vinh quang. Trong nhà sinh dưỡng 5 cái hài tử, lãnh địa còn cho bọn hắn phát lương thực ban thưởng. Đương nhiên, mấy vấn đề này hiện nay Dỗ đều là nhường hồ nữ trợ lý cũng ghi chép lại, cụ thể áp dụng cách còn muốn sau khi thương nghị quyết định. Liệp Ưng gia tộc 3 vị tiểu lãnh chúa, Dỗ chỉ cấp hạ dùn nam tức Ưng Nhãn lĩnh nhiều chút ít kiên nhẫn, Dù quyết định này cũng đều là nể tình do hạ cái này vu sư học đồ về mặt thân phận, cùng mặt khác tiểu lãnh chúa một dạng, ương nhãn lĩnh đều là thôn xóm, không có gì ra dáng lực phòng ngự. Đồng thời, trong lãnh địa một nửa quân đội đều bị hạ dùn nam tức mang đến tham dự quý tộc liên quân, tại biên giới tây nam còn chưa có trở lại. Xe dù ả nhỉ xuất lĩnh hàng quân quân đội bao vây ương nhãn trang viên, không có ngay lập tức động thủ, mà là đem dọa đưa vào trang viên chiêu hàng. Vẹn vẹn hồi lâu, trang viên cửa lớn liền bị mở ra, các binh sĩ đều tay không ra đây đầu hàng. Vợ của hạ dùn nam tước, ô lạ đứng ở trang viên tháp canh thượng, ánh mắt trống rỗng nhìn tất cả. Phụ thân ngươi lãnh địa, liền bị ta dạng này chắp tay nhường ra đi. Ô lạ mắt nhìn bên cạnh ôm hải tử giỏi ạ, nét mặt cô đơn, không có bất kỳ cái gì chống cự, ta có lỗi với ngươi phụ thân. Nếu như ngài chống cự lời nói, vậy ta phụ thân mất đi đều không vẹn vẹn là lãnh địa. Giỏi ạ nhìn mẹ của mình, chí ít ngươi bảo vệ cha ta thê tử cùng huyết mạch. Giỏi ạ cười lấy méo méo trong ngực đệ đệ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngài còn có thể ở tại trong trang viên, còn có một nửa gia sản, chí ít bảo đảm muội muội cùng đệ đệ về sau đều sẽ có an ổn an tâm sinh hoạt. Vậy còn ngươi, Giỏi ạ? Ô lạ nhìn chính mình đại nữ nhi, ôn nhu hỏi, ngươi lưu lại cùng chúng ta cùng sống sống sao? Ta không thuộc về nơi này, mẫu thân. Giỏi ạ khẽ lắc đầu, đem trong ngực đệ đệ còn cho ô lạ, ta cần phải đi hoàn thành cùng dồ nam tức giao ước. Giỏi ạ cùng ô lạ khoát khoát tay, ngài yên tâm, ta sẽ thường xuyên quay về nhìn xem ngài. Nói xong, Giỏi ạ quay người đi xuống tháp canh. Ưng nhãn trang viên ngoại, cách đó không xa trong rừng cây, dâu ngồi ở bên cạnh đống lửa, nướng vừa đi săn đến thỏ hoang. Hàn Sương cùng Lôi Đình ghé vào hai bên, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào bước lên dầu con thỏ. Giỏi ạ vòng qua rừng cây, chậm rãi đi đến rổ trước mặt, cảm ơn ngài nhân từ cùng kiên nhẫn. Giỏi ạ gật đầu thi lễ, nói ra, ta có thể tùy thời đi ngài lãnh địa. Tại kiến thức qua Hắc Tùng lĩnh quân đội cùng Hàn Sương Lôi Đình sau đó, Giỏi ạ liền biết rổ thực lực đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Vẹn vẹn là Hàn Sương cùng Lôi Đình, ứng nhãn trang viên đều không ngăn cản được. Thế là Giỏi ạ liền chủ động yêu cầu tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, nói một cách chính xác là giao dịch. Giỏi ạ hy vọng người nhà có thể có được an ổn giàu có sinh hoạt, mà Giỏi ạ thì nỗ lực nàng trung thành cùng tri thức, là rổ đem sức lực phục vụ. Rổ vốn là mong muốn Giỏi ạ lưu tại Hắc Tùng lĩnh, dạng này giao dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng rổ cũng biết không biểu hiện ra một ít cứng rắn thực lực, mọi người cuối cùng sẽ không nhìn rõ hiện thực, bởi vậy mới khiến cho Giỏi ạ tại thời khắc cuối cùng xuất hiện thuyết phục nàng người nhà. Rổ khẽ gật đầu, đem nướng xong thỏ hoang ném tới phía sau mặc cho Lôi Đình cùng Hàn Sương tranh đoạt. Sau đó rổ ngẩng đầu, nhìn Giỏi ạ nặng nề nét mặt, mở miệng cười nói, không cần khẩn trương như vậy, Giỏi ạ, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi tùy thời cũng có thể trở về nhìn xem người nhà của ngươi. Tất cả cũng sẽ không cải biến, tại Hắc Tùng lĩnh, ngươi hay là làm trước đó ngươi quen thuộc đồ vật. Rô nói xong, xuất ra một quyển thật mỏng sổ đưa cho Giỏi ạ, xem xét. Giỏi ạ hai tay tiếp nhận, nghi ngờ lật ra về sau, ánh mắt dần dần tỏa sáng, lật sách tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trên này ghi chép đều là tử linh pháp thuật tương quan nội dung. Giỏi ạ cúi đầu nghiêm túc liếc nhìn sổ, thấp giọng lẩm bẩm nói, phía trên này tri thức rất nhiều ta đều không có gặp qua, quá thần kỳ. Đây chỉ là một phần nhỏ, nhiều hơn nữa cũng tại Hắc Tùng lĩnh. Rô sát mặt bình tĩnh nói, ta còn có rất nhiều về vong linh luyện kim thuật cùng nhân thể cải tạo ý nghĩ, chế tạo ma năng chiến giáp các loại. Hiện tại cũng do vị hôn thê của ta ạ hiệu đang nghiên cứu, ta hy vọng ngày sau năng lực do ngươi tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói. Cảm thấy hứng thú? Rồi ạ vẻ mặt nghiêm túc lập tức hiện hiện nụ cười, vậy chúng ta bây giờ đều lên đường đi. Nửa tháng sau, gió lạnh gào thét. Biên thành phía nam, tọa lạc tại đỉnh núi Hàn Sương Bảo. Khoác lên áo ra đám binh sĩ bước chân gấp rút, nhanh chóng đem từng đầu mệnh lệnh đưa ra tòa thành. Mà ở tòa thành trong phòng nghị sự, Hàn nhận ra tộc mỗi cái quý tộc các lãnh chúa cho mày, nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn. Phía trên rất nhiều thị trấn đều bị để lên hồng kỳ, đại biểu cho bị Hắc Tùng lĩnh chiếm đoạt thổ địa. Chương 312, Hàn nhận ra tộc cứng đối, bổ, chương 312, Hàn nhận ra tộc cứng đối, bổ. Lại ném đi một cái thị trấn. Một tên khoác lên màu đen áo da, giữ lại xám trắng hàm râu lão quý tộc trầm giọng nói, Hắc Tùng lĩnh quân đội tiến công tình thế quá hung mãnh. Cửu Thiên, vẹn vẹn chỉ dùng Cửu Thiên, Bạch Lộc gia tộc đều triệt để luân hãm. Một tên khác người cao to quý tộc phụ họa nói, chúng ta nơi này tình hình còn khá tốt. Nói xác thực là chỉ dùng 2 ngày, thời gian còn lại cũng tại gấp rút lên đường. Hàn nhận hầu tức nữ nhi, ngoài nẹo lệ tử tức trầm giọng nói, người sống sót báo cáo, vì Bạch Lộc tử tức từ chối đầu hàng, cái đó rổ cưới lấy long tướng trên tường thành binh sĩ thiêu thành cho tàn. Tòa thành cửa lớn ở dưới thổ địa xuất hiện một hồi dị hưởng, sau đó ngay tại một hồi âm thanh chói tai trong cửa lớn đột nhiên tất cả đều vỡ ra. Hắc Tùng lĩnh quân đội không trở ngại chút nào vọt vào tòa thành, Bạch Lộc tử tức bị chém giết, Bạch Lộc gia tộc những người khác tung tích không rõ. Nghe xong ngoài nỉ tử tức lời nói, tất cả quý tộc hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên trắng xanh. Hiện tại tất cả mọi người là cùng người trên một cái thuyền, ngoại nhi tử tức sẽ không truyền bá tin tức giả đến lừa bịp mọi người. Nhưng ngoại nhi tử tức vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Pháo đài quý tộc chiến tranh, chỉ dùng một thiên. Đây là trước kia ai cũng không dám nghĩ sự việc. Ma Long, đó là trong truyền thuyết sinh vật, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Không ngờ rằng hắn thật sự có Long. Lao quý tộc sắc mặt nghiêm trọng, trước đó vùng Đông Nam tin tức truyền đến ta không có làm thật, tưởng rằng tin đồn, thật không nghĩ tới. Không vẹn vẹn là Long, dù quân đội vậy vô cùng đáng sợ. Hắc Tùng lĩnh đám binh sĩ trang bị tinh lương, thân thể dị thường cường tráng, sức chịu đựng tốt, lúc chiến đấu vậy dị thường điên cuồng. Ngoài nẻo lệ nhìn lao quý tộc nói thêm, vẹn vẹn 20 người, Bạch Lộc gia tộc Thạch Cương chấn liền bị công phá. Lời nói này qua đi, tất cả phòng nghị sự lâm vào trầm mặc. Nếu thật là như vậy còn đánh cái gì, chúng ta căn bản không có phần thắng. Người cao to quý tộc tức giận nói một tiếng, dựa vào ghế nhún nhún vai, chúng ta dứt khoát quỳ hướng cái đó rổ lĩnh chủ đầu hàng đi. Câm miệng đi, đúng, ngươi bây giờ nói dạng này hiệu xịu thoại sẽ chỉ làm người càng thêm chán ghét. Một tên khác quý tộc nói, chúng ta nhất định phải làm chút cái gì, không thể cứ như vậy chờ lấy Hắc Tùng lĩnh chiếm đoạt thổ địa của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn lại Hắc Tùng lĩnh tình thế. Chúng ta có thể liên hợp gia tộc khác, tập kết tất cả có thể động viên binh lực, một lần phát động đại quy mô tiến công. Một tên quý tộc đề nghị, nhưng rất nhanh lại bị một tên khác quý tộc khoát tay phủ định. Đế quốc hiện tại tình hình, chúng ta căn bản không biết phương Bắc ngoài ra vài vị đại quý tộc hướng ai hiệu trùng, ngươi dám cùng bọn hắn hợp tác sao? Với lại Hắc Tùng lĩnh quân đội mặc dù nhân số không nhiều, nhưng sức chiến đấu vượt xa chúng ta. Chớ nói chi là còn có con rồng kia uy hiếp. Lão quý tộc lúc này vậy mở miệng phụ hòa nói, quân đội tiếng động quá lớn, nếu như Dỗ Nam tức mang theo quân đội triệt thoái phía sau Sương Diệp trấn chúng ta hay là không có cách nào đối phó bọn hắn. Đề nghị lãnh chúa nôn nóng nói, vậy chúng ta có thể làm cái gì? Cũng không thể không hề làm gì a. Chúng ta có thể gia cố phòng ngự, đem binh lực tập trung ở Hán Sương Bảo, dựa vào kiên cố tường thành cùng địa hình ưu thế. Như thế chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi, cố thủ sẽ chỉ làm tình cảnh của chúng ta ngày càng bị động. Trong phòng nghị sự ngươi một lời ta một lời, mấy tên quý tộc thảo luận mặt đỏ tới mang tai, tất cả mọi người tại trầm tư suy nghĩ, nhưng mỗi một cái đề nghị đều bị tìm ra thiếu hụt chí mệnh. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, ánh đến tại bay tán loạn nước bọt trong đùng đưa không ngừng. Dường như mọi người lòng thấp thỏm bất an đồng dạng. Hồi lâu qua đi, vài nẻo lệ chậm rãi mở miệng nói, có lẽ chúng ta không nên nghĩ như thế nào phòng thủ, mà là chủ động xuất kích. Ánh mắt mọi người chuyển hướng nàng, chờ đợi sẽ chỉ làm chúng ta đi hướng tiêu vong. Vài nẻo lệ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tổ kiến một chi tinh anh đội ngũ, ám sát rổ. Hắc Tùng lĩnh cường đại tới đâu, không có rổ cũng sẽ trở thành năm bẻ bảy mảng. Lão quý tộc trong mắt lóe lên quan mang, dạng gì tinh anh tiểu đội? Nói tiếp, do đỉnh cấp kỵ sĩ cùng cao cấp kỵ sĩ tạo thành, sau đó chúng ta mỗi người cũng xuất ra chân tàng siêu phàm vật phẩm phụ trợ, đem bọn hắn toàn bộ vũ trang lên, sau đó tìm cơ hội tại rổ không hề phòng bị lúc phát động một kích chí mạng. Ngoài nẻo lệ lời nói xong, mấy tên quý tộc liền như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, tập trung hàn nhận gia tộc cùng mấy vị khác lãnh chúa toàn bộ cao cấp chiến lực, kế hoạch này xác suất thành công nhất định vô cùng cao. Ta có thể cung cấp âm ảnh dự thủy, có thể làm cho những kỵ sĩ kia vô thanh vô tức chui vào rổ bên cạnh. Lão quý tộc trước tiên mở miệng, coi như là đồng ý kế hoạch này. Ta gia tộc trong một cái truyền thừa phụ ma trường kiếm, có thể tùy tiện mở ra bản giáp. Ta có thể cung cấp liệt diễm quyền chủ, nghe nói xé mở có thể phóng thích nhất đạo liệt diễm. Chiếc nhẫn của ta có thể để cho người đeo đề cao thân thể độ linh hoạt. Quý tộc khác vậy sôi nổi tỏ thái độ, trong mắt dần dần hiện ra hy vọng. Ngoài nẻo lệ trọng trọng gật đầu, hai mắt toát ra kiên nghị, cứ làm như thế, mọi người cũng trở về đi tập kết tốt quân đội. Chỉ cần Dồ Nam tức vừa chết, chúng ta ngay lập tức phản công, không chỉ muốn làm mất đi lãnh địa cũng đoạt lại, ngay cả Hùng Ưng lĩnh cùng Hoang Nguyên đều đem thuộc sở hữu của chúng ta. Vì Hàn Nhận gia tộc. Mọi người sôi nổi đứng dậy, cùng kêu lên đáp, vì Hàn Nhận gia tộc. Vì Bắc cảnh vinh quang. Biên thành đường đi bị phong tuyết bao phủ. Đông tuyết như là lông ngỗng nhẹ bay bay xuống, chồng chất tại đường lát đá trong cái khe. Gió lạnh gào thét, cuốn lên hạt tuyết, đâm vào mặt người gò má đau nhức. Một tên người khoác trầm trọng màu đen da lông áo choàng trung niên nam nhân, đứng ở tiểu quán phía sau chật hẹp ngõ nhỏ trong đống tuyết. Khăn quàng cổ lông cừu che khuất nam nhân nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt, quét mắt trước mắt đám ô hợp. Lưu manh, tên ăn mày, tiểu phiến, lưu manh các loại lao thử chen thành một đoàn, cụ nát quần áo tại trong gió tuyết run lẩy bẩy, nam nhân tay nắm chặt chuôi kiếm, âm thanh trầm thấp, đi đem Sở Kỷ Nghị ra kêu đến. Những con chuột qua lại mắt nhìn, không để ý đến, tự mình nhắm mắt lại. Các ngươi tốt nhất nhanh lên đi đem Sở Kỷ Nghị ra tìm đến. Nam nhân đem kiếm rút ra một nửa, bằng không ta sẽ để các ngươi cũng trở thành thi thể. Tốt, đại nhân tôn quý, không nên làm khó người của ta. Một cái cao gầy thân ảnh theo tiểu quán đi cửa sau ra đây, chính là biên thành dưới đất những con chuột đầu mục, xấu thử vương. Nói đi, đại nhân, ngoài nẻo lệ tử tức có dặn dò gì? Sở Kỷ Nghị giật tùy ý mà hỏi thăm. Trung niên nam nhân xoay người, nhìn Sở Kỷ Nghị giật, cha rõ ràng Hắc Tùng lĩnh lĩnh chủ, rốt lịp hành tung. Sở Kỷ Nghị giật lười biếng rậm rậm chân, tóe lên một mảnh nhỏ tuyết mạn. Rốt lịp, chuyện này cũng không tốt làm. Sở Kỷ Nghị giật khẽ lắc đầu. Sương Diệp trấn nơi đó sự việc rất phức tạp, ai cũng không mò ra bên trong đấy. Hiện tại hắn tại Hùng Ưng lĩnh hoạt động, tung tích không khó tìm. Trung niên nam nhân giọng nói lạnh lẽo như hàn băng, cũng có thể tại Bạch Lục lĩnh, tóm lại, ngươi nhất định phải đem tung tích của hắn tìm ra. Nơi này cũng quá lớn, ta có thể muốn tốn hao thời gian một tháng mới có thể tra được. Sở Kỷ Nghị ra hồi đáp, 7 ngày. Trung niên nam nhân trợn mắt nhìn Sở Kỷ Nghị ra, ngôn ngữ kiên định, chỉ có 7 ngày, nhất định phải tra được rồ tung tích. 7 ngày quá ít, ta đi Hùng Ưng lĩnh ta cũng về không được. Sở Kỷ Nghị giật miệng, lắc đầu từ chối nam nhân nhiệm vụ, ngài hay là tìm người khác đi. Trung niên nam nhân không có trả lời, theo áo choàng hạ lấy ra một đầu túi da, kim loại va chạm âm thanh đặc biệt rõ ràng, tiện tay vứt cho Sở Kỷ Nghị giật. Những thứ này chỉ là tiền đặt cọc, xử lý tốt sau còn có một nửa. Trung niên nam nhân cảnh cáo nói, nhưng nếu như làm hư, đầu của ngươi cũng liền đừng muốn. Nhớ kỹ, ngoài nẻo lệ đại nhân không phải tại thương lượng với ngươi, ngươi chỉ là con chuột, không được chọn. Nếu như ngươi làm không được, vậy cũng không cần phải tồn tại. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, quay người đạp tuyết đi vào trong gió tuyết. Sở Kỷ Nghị giật đứng tại chỗ, nhìn chăm chú trung niên nam nhân rời khỏi, trên mặt dần dần hiện ra vẻ tươi cười. Ngón tay của hắn tại túi da thượng vuốt ve, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một cái tên ăn mày lại gần, thấp giọng hỏi, "Đầu nhi, chúng ta thật muốn cho bãi nẻo lệ tử tức bắn mạng. Bọn hắn đối với phu nhân thái độ thế nhưng rất tồi tệ a." Sở Kỷ Nghị giật nghiêng qua hắn một chút, khóe miệng kéo ra một vòng cười lạnh, "Đây không phải ngươi cùng ta năng lực quyết định." Sở Kín Nhĩ giật đẩy ra bên người tên ăn mày, mở ra túi tiền nhìn thấy bên trong đồng tệ hơi sững sờ, hơi thở trong phun ra một tiếng cười nhạo, còn lớn hơn gia tộc đầu, theo kiện. Sở Kín Nhĩ giật tiện tay đem túi tiền ném cho thủ hạ, phân đi ra, chuẩn bị làm việc. Hùng Ưng Linh Tây Bắc biên giới, một cái bí ẩn trong hốc núi. Nơi này trước đó là hơn 30 hộ thôn nhỏ, vì hợp thôn duyên cớ, nơi này đã bị hoang phế. Chẳng qua vì nó địa điểm bí ẩn, tùy thời có thể đi vào Hàn Sương lĩnh, giám thị cùng tập kích biên thành, bởi vậy trở thành quân đội doanh địa tạm thời cùng sở chỉ huy. Trận chiến tranh này Dô một mực không có quá mức để ý thổ địa được mất. Vì số lượng của quân đội có hạn, Dô không có ý định chia binh đóng giữ, suy yếu quân đội mình lực lượng. Dù sao sau lưng Bắc cảnh hoang nguyên trong nhét xuống, Dô vẫn chủ trương tài nguyên cùng dân số cấp đoạn. Nhưng biên thành không giống nhau. Biên thành là bước vào hoang nguyên phía đông cổ họng. Mặc dù không như quân sự cứ điểm như thế ở vào liên miên dãy núi chỗ đức, nhưng lại ngăn cản thông hướng hoang nguyên duy nhất đại đạo. Chỉ cần chiếm cứ biên thành, ở trung quanh trong núi cùng hẻm núi trung quanh thành lập tiêu cương vị, xây dựng cạm bẫy bất kỳ cái gì quân đội đừng nghĩ theo phía đông bước vào hoang nguyên. Đối với Dỗ mà nói biên thành chính là cái tiến có thể công, lui có thể thủ cứ điểm. Dỗ hiểu rõ, Hàn nhận gia tộc người tự nhiên vậy không ngốc biên thành bên trong quân coi giữ số lượng tối thiểu có 800. Thời đại này quân đội kỷ luật không có Dỗ kiếp trước tốt như vậy, nếu như cùng cư dân ở cùng một chỗ thường xuyên sẽ phát sinh khi nhục bình dân cùng đoạt trộm loại hình sự việc, quản lý độ khó vô cùng cao. 800 người đã đạt tới biên thành dung lượng cực hạn bình thường thành chỉ có 3-500. Về phần còn lại binh sĩ, cũng tại biên thành cùng Hàn Sương Bảo ở giữa một tòa trong quân doanh, này ba chỗ năng lực nhanh chóng qua lại trợ giúp. Dù không có ý định để cho mình tinh nhuệ đi liều mạng tiêu hao, mà là tập trung tất cả lực lượng tiến hành vây điểm đánh viện binh. Cờ Dít cùng gần tại thu nạp các nơi đảo binh cùng hàng binh, đem những người kia tụ tập cùng nhau đoán sơ qua năng lực có 1.000 người. Những người kia tương tác là vây thành chủ lực. Xe Dù Ả Nhĩ thì cùng Lang để đội kỵ binh cùng nhau, dựa vào tính cơ động ấy rối Hàn nhận gia tộc vùng đông nam không lớn thôn trang, phân tán Hàn nhận gia tộc các quý tộc chú ý đương nhiên, dù cũng không phải thành thành thật thật ở tại trong doanh địa hưởng thụ. Quân đội sự vụ sắp đặt xong, dù còn muốn sắp đặt Hùng Ưng lĩnh chính vụ. Quan trọng nhất chính là thẩm nghị đoàn nhân viên, những thứ này nhất định phải là chung với dù người. Dù càng nghĩ, phái người đem US, lớp, ạ lạ cùng với Bạch Sương Tiên Tri triệu tập đến bên cạnh. Bốn người treo lên phong tuyết đi đường, đi vào doanh trại lúc áo ra thượng rơi đầy bông tuyết. Lãnh chúa đại nhân. Thánh chủ. Bốn người đứng ở doanh trướng cửa, cung kính thi lễ. Khổ cực, đại trời lạnh để các ngươi đổi đường xa như vậy. Dù ngồi ở chậu than bên cạnh với tay, vội vàng vào đi, sấy một chút hỏa. Đúng, đại nhân, thánh chủ. Bốn người gật đầu lên tiếng về sau, theo thứ tự vây quanh chậu than ngồi xuống. Dù khoát tay nhường hồ nữ trợ lý cho bốn người pha trà, đồng thời mở miệng nói, đủ giản cũng đã cho các ngươi giảng lần này tới chủ yếu sự vụ, ta cũng bất quá nhiều lắm lời. Ta chủ yếu phân phối một chút công việc cụ thể nội dung. Dù dẫn đầu nhìn về phía US, ngươi chủ yếu phụ trách Hùng Ưng lĩnh sự vụ ngày thường sắp đặt, tỉ như thành trấn kiến thiết, tất cả thu nhập chi tiêu tập hợp, lĩnh dân chịu tội bình phán các loại. Hắc Tùng lĩnh gia nhân đã sớm dung nhập, đều là dầu người thánh chủ này người hầu trung thành nhất, không cần quá mức quản lý. Thậm chí trong học đường những kia dã nhân bọn nhỏ, tương lai cũng sẽ là Hắc Tùng lĩnh chủ lực. Mà US tại hơn một năm nay trong một mực học tập, Đao Phong Sơn trại sự vụ lớn nhỏ một mực hắn ở đây xử lý, dân chúng sự vụ ngày thường việc này hắn rất quen thuộc. Hiện tại xử lý Hùng Ưng lĩnh sự vụ cũng không thành vấn đề. Đúng, thánh chủ. US nặng nề gật đầu đáp lại. Dù thì quay đầu nhìn về phía Á Lợi ạ, phân phó nói, ngươi phụ trách vệ đội huấn luyện, thành trấn phòng ngự, giã thu thanh lý, đồng thời phối hợp US chấp hành luật pháp. Cũng coi là trước ngươi công việc chính, nên có thể đảm nhiệm a. Không sao hết, lãnh chúa đại nhân. Á Lợi ạ ưỡn ngực mức, trịnh trọng hồi đáp, ta nhất định sẽ làm cho Hùng Ưng lĩnh như Hắc Tùng lĩnh an ổn bình tĩnh. Tốt, ngã tướng tin ngươi. Dù cười lấy nhìn về phía lớp, ngươi đang Hắc Tùng lĩnh công tác một mực vô cùng làm ta thỏa mãn, lớp, hiện tại ngươi muốn một mình đảm đương một phía. Hùng Ưng lĩnh đất cày, giá ngoại thu thập đều cần ngươi đến phụ trách giám sát, đồng thời ngươi còn muốn phụ trợ US thu thuế, phối hợp Á Lợi ạ tổ chức định kỳ đi săn. Ta biết, lãnh chúa đại nhân. Giọng lớp có chút run rẩy, sắc mặt sợ hãi đứng dậy. Theo lấy ra phân công từng bước một đi tới, lớp không bao giờ nghĩ đến chính mình năng lực có một ngày quản lý một cái bá tước lĩnh đất cày, khó tránh khỏi có chút kích động. Không đa nghi thái không có nghĩa là lớp năng lực làm việc không được, Đao Phong Sơn trại cày ruộng vẫn luôn là do hắn đến phụ trách, chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Dù khoát qua tay, ra hiệu lớp ngồi xuống, hảo hảo làm. Về sau ngươi cùng hài tử của ngươi còn có rộng lớn hơn tiền đồ. Đã hiểu, đã hiểu. Lớp dùng sức gật đầu. Nói xong, dù ánh mắt theo ba người trên người đảo qua, ba người các ngươi đang làm việc lúc, chú ý bồi dưỡng một ít người trẻ tuổi, không muốn tất cả mọi chuyện cũng tự thân đi làm. Các ngươi là cái thứ nhất thẩm nghị đoàn, nhưng không phải cái cuối cùng. Dù trầm giọng dặn dò, các ngươi nhất định phải cho ta bồi dưỡng nhiều hơn nữa người, tương lai còn muốn có mới thẩm nghị đoàn. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Ba người cùng kêu lên trả lời. Tốt, đi đường mệt nhọc, ba người các ngươi đi nghỉ trước đi. Dù khoát khoát tay. Ba người lúc này đứng dậy, hướng rổ thi lễ lui lại dưới. Đám ba người sau khi đi, Dô đem ánh mắt rơi vào Bạch Sương Tiên Tri trên người. Thánh chủ, ta có thể giúp ngài làm chút cái gì? Bạch Sương Tiên Tri mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Mấy tháng trước Bạch Sương Tiên Tri một mực thân ở Đao Phong Sơn Mạch, thời gian qua rất thanh nhàn. Nhưng đối với mỗi ngày đều đang phát triển Hắc Tùng lĩnh, thời gian thanh nhàn đối với Bạch Sương Tiên Tri mà nói có thể không tính là gì chuyện tốt. Ngươi phụ trách tuyên truyền sự vụ, ca tụng chiến công của ta, dường như ngươi bình thường cùng tộc nhân của ngươi nói những kia mở dạng, đem ta tạo thành thánh chủ. Dô cười lấy hỏi, cái này ngươi nên am hiểu nhất, đi. Bạch Sương Tiên Tri liên tục gật đầu, không sao hết, thánh chủ. ngài vĩ đại sự tích cũng ở đâu, chỉ cần hơi thêm một chút điểm chữ viết vào trong, như vậy thì là anh hùng sử thi. Ta mặc kệ ngươi làm thế nào, cái gì xưng hô. Dô nhắc nhở, mục đích cuối cùng nhất là để bọn hắn hiểu rõ tất cả cuộc sống tốt đẹp cũng đến từ ta, để bọn hắn trung thành với ta, kính sợ ta. Như vậy hùng ứng lĩnh mới có thể ổn định, không đến mức bị cái khác lãnh chúa cổ động, xảy ra bạo động. Cho nên tuyệt đối không nên coi nhẹ ta dạy cho ngươi nhiệm vụ, đây là thẩm nghị đoàn trong chuyện trọng yếu nhất. Ngài yên tâm thánh chủ, ta sẽ nhường tất cả mọi người biết ngài vĩ đại, ngài nhân tử, ngài hào phóng. Bạch Xương Tiên Tri lúc này trên mặt đã tràn đầy sùng bái, ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào Dô, ta nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người biết, ngài đều là thế giới này ánh sáng. Dô nhìn Bạch Xương Tiên Tri say mê dáng vẻ, nhịn không được trong lòng nghĩ chính mình quả nhiên không chọn lầm người. Gia hỏa này nhập vai thật nhanh. Ngươi cùng US bọn hắn một dạng, đừng quên bồi dưỡng học sinh của mình. Dô cố ý dặn dò, tín ngưỡng càng cần nữa từ nhỏ bồi dưỡng, tẩy não, bằng không rất khó để người thật tin tưởng. Tốt, về tuyên truyền sự việc ngươi sau đó lo lắng nữa. Dô khoát tay ngắt lời Bạch Xương Tiên Tri say mê, hỏi, ngươi nên còn có sự tình khác muốn hồi báo cho ta đi. À, đúng vậy, thánh chủ. Bạch Xương Tiên Tri vội vàng xốc lên áo ra, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen bao vải, thận trọng để dưới đất. Sau đó hắn từng tầng để lộ bao khỏa miếng vải đen, một cái đại khái 30cm cao hình người pho tượng lập tức xuất hiện. Bạch Xương Tiên Tri hai tay nắm ở nhân ảnh cái bệ, chậm rãi đưa đến Dô trước mặt, động tác vô cùng cẩn thận. Thánh chủ, là cái này đại sư xạ ến đã tác phẩm. Chương 313, Bạch Xương Tiên Tri thức tỉnh. Chương 313, Bạch Xương Tiên Tri thức tỉnh. Trong bọc pho tượng chính là Dô hình tượng. Ngũ quan chi tiết điêu khắc không phải mười phần tinh tế, nhưng năng lực nhìn ra chính là Dô. Mặt ngoài là một tầng hải văn ma cương, bên trong hẳn là gỗ, đồng thời không như trong tưởng tượng trầm trọng như vậy. Nhưng mặt ngoài mài rất bóng loáng, hỏa diễm chiếu rọi xuống hiện ra kim loại sáng bóng. Trong pho tượng Dô khoác lên áo choàng, thân xuyên long lân giáp da, trước ngực gia tộc huy chương có thể thấy rõ. Dô cái trán có hơi nâng lên, nét mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chăm chú phương xa. Làm cho người ta chú ý nhất là Dô hai mắt khảm nạm hai viên đá quý màu tím mảnh vỡ. Đây là chính xạ hễn đạ tài sản riêng, nhưng bởi vì Dô trên tay không có màu tím tinh thần siêu phàm bảo thạch, xạ hễn đạ liền tự móc tiền túi chế tác. Pho tượng hai tay nắm chặt hôi tấn sử giả, mũi kiếm rủ xuống, vững vàng chạm đất, tượng trưng cho thủ hộ cùng trật tự. Nhìn lên tới Dô không vẹn vẹn là một tên lãnh chúa, cũng giống là một tên là thủ hộ giả. Chẳng qua Dô chú ý không phải những thứ này, mà là pho tượng này cụ thể công hiệu. Nó bên trong ẩn chứa Dô máu tươi, là tín ngưỡng Dô tinh thần neo điểm. Nhưng bây giờ pho tượng này chỉ là cái bán thành phẩm, còn thiếu khuyết mấu chốt nhất tồn tại. Sa hến đã là để cho ta ở trên đây lưu lại dấu ấn tinh thần sao? Dô dò xét hết pho tượng sau đó hỏi. Bạch Xương Tiên Tri gấp đội vàng gật đầu, đúng vậy, đại sư Sa hến đã chính là như thế nói với ta. Hắn còn nói, dường như ngài đối đãi ma pháp khắc vật phẩm lúc, lưu lại dấu ấn tinh thần phương thức đồng dạng. Cùng ma pháp khắc vật phẩm giống nhau nha. Dô nhớ ra đối đãi chính mình chữ vật huy chương lúc phương thức, thử nghiệm dùng tinh thần lực cùng trước mắt pho tượng tiến hành câu thông. Cùng ma pháp trang sức một dạng, Dô rất rõ ràng cảm nhận được pho tượng tồn tại. Chẳng qua là khi Dô tập trung tinh thần, ở phía trên ngưng tụ ấn ký lúc, pho tượng đột nhiên có hơi rung động, vừa ngưng tụ mà thành dấu ấn tinh thần, dường như là qua thời kỳ nở hoa đóa hoa một loại nhanh chóng cỏ khô, tiêu tán vô tung vô ảnh. Ừm. Dô cảm giác có chút bất ngờ, ngay lập tức lần nữa nếm thử. Chỉ là lần này vẫn không có thay đổi hiện trạng, dấu ấn tinh thần vừa ngưng tụ thành công, lại một lần bị pho tượng rung động cho chấn vỡ. Mà tình huống như vậy một loại có ba loại nguyên nhân: tinh thần của người khác ấn ký lưu tại phía trên, hoặc là ma pháp vật phẩm chế tác thất bại, cùng với ma pháp vật phẩm đẳng cấp quá cao, Dô tinh thần cường độ chưa đủ. Sa Hến đã vừa hoàn thành tác phẩm, không có tinh thần của người khác cẩn ký. Dô ở phía trên cũng không có cảm nhận được. Mà Dô cảm thấy, Sa Hến đã là một tên thợ rèn nên có sức phán đoán, cái này ma pháp vật phẩm xác suất lớn không phải là tàn thứ phẩm. Như vậy còn lại, chính là chính Dô tinh thần cường độ không đủ. Dô tự hỏi một lát, lúc này lấy ra chi kia có thể phóng đại tinh thần lực ma trượng. Lần này cần là như trước vẫn là không thể thành công, ta vậy không có biện pháp. Dô ở trong lòng thầm nghĩ, nắm chặt ma trượng, tinh thần lực theo ma trượng về phía trước lan tràn, ngưng tụ thành tinh thần xúc góc tại pho tượng phía trên. Pho tượng lần nữa bắt đầu có hơi rung động. Nhưng tinh thần xúc giác xa so với trong tưởng tượng kiên cố, rung động đối nó không có chút nào ảnh hưởng. Sau đó tại Dô không chế dưới, tinh thần xúc giác bắt đầu ở pho tượng thượng quấn quanh. Đúng lúc này tinh thần xúc giác đột nhiên đứt gãy, Dô cảm giác trong đầu đang một tiếng vang dọn, ý thức trở nên hoảng hốt. Và lấy lại tinh thần lúc, Dô lần nữa nhìn chăm chú trước mắt pho tượng này lúc, đều có thể cảm giác được rõ ràng quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được pho tượng bên trên có một loại khác thường ba động. Yếu ớt nhưng chân thực tồn tại, dường như có vô số thật nhỏ gợn sóng, tại tinh thần trên mặt hồ phơi phới. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Không phải ma pháp lực lượng ba động, càng giống là tinh thần cộng hưởng. Thực tế làm tầm mắt tiếp xúc pho tượng con mắt lúc, sức chấn động kia sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Đồng thời Dô còn đột nhiên cảm giác pho tượng này biến nhẹ, dường như bên trong bị móc giống đồng dạng. Hẳn là thành công đi. Dô đem ma trượng thu hồi, lần nữa thưởng thức lên pho tượng tới. Thánh chủ, pho tượng này là làm cái gì? Bạch Xương Tiên Tri nhìn Dô trong tay pho tượng, cẩn thận mở miệng hỏi, chế tác lên rất khó sao? Dô thu hồi ánh mắt, nhìn Bạch Xương Tiên Tri, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng đi. Là như thế này, thánh chủ. Nếu như tại tuyên truyền ngài vĩ đại lúc, điều này pho tượng có thể làm phụ trợ. Bạch Xương Tiên Tri thấp giọng đề nghị, làm cho tất cả mọi người mỗi ngày nhìn thấy ngài vai hùng dáng người, anh tuấn khuôn mặt, bọn hắn lại càng dễ nhớ kỹ ngài, sùng bái ngài. Đề nghị này không tệ, ngươi có thể để cho thợ một cùng thợ đá nhóm ngoài ra điều khác. Dô vừa cười vừa nói, đây là món ma pháp vật phẩm, có thể giúp đỡ hướng ta cầu nguyện người càng nhanh chóng hơn mà cảm giác được năng lượng tồn tại. Sa hệ đã còn nói nơi này có thể chứa được năng lượng nhất định, nhưng cụ thể được hay không, ta cũng không rõ lắm. Hướng ngài cầu nguyện thật có thể đạt được lực lượng. Bạch xương tiên tri miệng há, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ừm, lang đệ bọn hắn đã sớm dựa vào loại phương thức này tu luyện. Dô hơi hợt gật đầu, lập tức hỏi, ngươi bây giờ còn không biết? Bạch xương tiên tri hơi sững sờ, đội bằng nói, ta nếm thử qua, nhưng mà không thành công a thánh chủ. Nhìn tới ngươi đối với tín ngưỡng của ta, không phải vô cùng thành kính a? Dô nhìn chăm chú Bạch xương tiên tri, trong đôi mắt mang theo ý cười. Mong muốn thông qua cầu nguyện đạt được lực lượng, nhất định phải lặp đi lặp lại không ngừng mà nếm thử cầu nguyện, vẹn vẹn là ngẫu nhiên một hai lần không thể được. Ta đã là ngài bỏ ra toàn bộ, thánh chủ. Bạch xương tiên tri vội vàng quỳ xuống, đối với Dô đầu dạp xuống đất mà quỳ lạy, ta đối với ngài tín ngưỡng vô cùng thành kính, không có bất kỳ người nào có thể so sánh á vĩ đại thánh chủ. Không cần thần trương, ta lại không có trách cứ ngươi. Dô tùy ý khoát tay, ra hiệu xương trắng đứng dậy. Như Bạch xương tiên tri dạng này, nhân viên quản lý trong thân thể cũng có tự nhiên chi chủng, Dô đã hiểu bọn hắn trung thành. Bạch xương tiên tri chậm rãi đứng dậy, trên mặt vẫn như cũ mang theo sợ hãi thần sắc. Lúc này thị vệ đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, báo cáo, lãnh chúa đại nhân biên thành chuyển đến tin tức mới, nhị cấp khẩn cấp. Tốt, đưa tới đi. Dô lên tiếng về sau, trong góc đứng vị ẩn bước nhanh đi lên tiếp nhận chứa thư tín một quản. Dô quay đầu nhìn về phía Bạch xương tiên tri, ngươi đi về trước đi, nắm chặt thời gian sắp đặt ta giao cho ngươi sự việc. Đúng, thánh chủ. Bạch xương tiên tri vội vàng cúi người hành lễ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú Dô trên tay pho tượng. Thánh chủ, ngài pho tượng này có thể hay không cho ta mượn thử một chút? Ta là ngài thành tín nhất người hầu, ta nghĩ ta nhất định sẽ cầu nguyện thành công. Thành tín nhất người hầu bình thường đều không cần pho tượng phụ trợ. Dô nhìn Bạch xương tiên tri, trong ánh mắt mang theo trêu tức, nhưng vẫn là đem pho tượng đưa cho Bạch xương tiên tri, trước cho ngươi dùng hai ngày, sau đó phải trả cho xã hiện đã. Lý Nhu Nhân nhóm còn muốn dựa vào pho tượng cầu nguyện, tăng tốc năng lượng tốc độ khôi phục, để cao hiệu suất. Cảm ơn ngài hào phóng. Bạch xương tiên tri kích động hai tay tiếp nhận pho tượng, cẩn thận dùng miếng vải đen bao vây tốt, cung kính túi người hành lễ lui ra. Bạch xương tiên tri sau khi đi, Vivian đem một quản mở ra, từ bên trong rút ra tờ giấy giao cho Dô. Dô nhìn phía trên thật nhỏ chữ viết, khoe miệng không khỏi hơi dương lên, hàn nhận gia tộc thật đúng là để mắt ta. Vivian tiếp nhận Dô trên tay tờ giấy, nhìn kỹ một lần sau ném vào trong chậu than. Trên đó viết biên thành những con chuột động tĩnh, còn có mấy tên thực lực cường đại kỵ sĩ hướng Hàn Dương bảo tập kết thông tin. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Vivian thấp giọng hỏi. Bọn hắn tất nhiên mong muốn tìm kiếm tung tích của ta, vậy liền để bọn hắn tìm. Dô như có điều suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy. Vừa bọn ta còn chưa nghĩ ra như thế nào đối phó bọn hắn, hiện tại bọn hắn ngược lại là cho ta chút ít ý nghĩ. Bạch xương tiên tri đem pho tượng thật chặt kéo, đi theo binh sĩ bước chân bước nhanh đi vào thuộc về trướng đồng của mình. Lều vải không gian bên trong chật hẹp, chỉ có rơm rạ cùng gia thú trải giường cùng chậu than. Chẳng qua đối với chính Bạch xương tiên tri mà nói, đã đủ rồi. Ta trước lui xuống, có gì cần ngài có thể đi tìm ta. Binh sĩ gật đầu thi lễ, sau đó liền quay người rời đi. Bạch xương tiên tri túi người tiến vào lều vải, cẩn thận đem pho tượng đặt ở trên giường của mình. Tiếp lấy Bạch xương tiên tri tùy ý mà cầm lấy một mảnh gia thú, đệm ở trên mặt đất quỳ xuống, từ trong ngực lấy ra thảo dược bao ném vào trong chậu than, một hương thơm kỳ lạ liền tại trong lều vải tràn ngập. Loại thảo dược này là Bạch xương tiên tri bình thường xem mỗi lúc dùng để tĩnh tâm thảo dược. Lập tức Bạch xương tiên tri đem thu tay lại giao nhau để ở trước ngực, nhắm mắt lại, môi có hơi rung động, vĩ đại hắc tùng lĩnh linh chủ, ruột liệt thánh chủ, ngài là lực lượng nguyên tuyển, trí tuệ hóa thân. Giọng Bạch xương tiên tri trầm thấp mà thành kính, ngài là hắc tùng lĩnh của mình, hoang nguyên người cứu rỗi, mời lắng nghe ngài trung thành bộ thanh âm của người. Xương trắng sắc mặt vô cùng thành kính, phản phục tụng niệm lấy cầu nguyện từ. Sắc trời dần dần ảm đạm, bên ngoài doanh trại âm thanh dần dần lắng lại, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến binh lính tuần tra tiếng bước chân. Bạch xương tiên tri trên trán chảy ra mồ hôi dị, thân thể vì thời gian dài đình giữ tư thế quỷ mà run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn không có đình chỉ. Lang để cầu nguyện thành công chứng minh tất cả đều là thật sự, là tiên tri hắn càng có thể thức tỉnh lực lượng. Ngài ban cho chúng ta ấm áp phòng ốc cùng sung túc đồ ăn. Ngài dẫn đầu chúng ta chinh phục hoang nguyên, xua tán đi rét lạnh. Do Bạch xương tiên tri ngày càng kích động, lại vẫn như cũ không có cảm giác nào. Bạch xương tiên tri nhịn không được mở to mắt, nhìn chăm chú pho tượng tấm kia uy nghiêm mà anh tuấn khuôn mặt. Xin ban cho ta lực lượng, để cho ta năng lực tốt hơn mà phụng dưỡng ngài đi. Vĩ đại thánh chủ, ta sẽ đem ngài vinh quang truyền bá đến thế giới mỗi một cái góc. Bạch xương tiên tri nằm dạp trên mặt đất, rồi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, bày ra tiếp nhận ban cho tư thế. Đề xuất ngài, đáp lại của ta thành tín cầu nguyện đi. Ngay một khắc này, pho tượng hai mắt đá quý màu tím có hơi nổi lên ánh sáng. Bạch xương tiên tri cảm nhận được trong pho tượng hiện ra một hồi có hơi ba động, đột nhiên đánh thẳng vào Bạch xương tiên tri tinh thần. A. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, đúng lúc này cảm nhận được một loại trước nay chưa có phong phú cảm, giống như có đồ vật gì đang rót vào Bạch xương tiên tri thân thể, nhường hắn cảm giác toàn thân khô nóng. Một cỗ nóng rực năng lượng theo thân thể hắn mỗi cái vị trí hiện hiện, đồng thời hướng về cùng nhau hội tụ. Đảo mắt, Bạch xương tiên tri làn da bắt đầu đỏ lên, mồ hôi rất nhanh theo trong lỗ chân lông chảy ra, nhường hắn khô ráo làn da tại hỏa diễm chiếu rọi xuống hiện ra bóng loáng. Ma lực, thật là ma lực sao? Bạch xương tiên tri âm thanh rung động, trên mặt không kiềm chế được vui sướng. Chẳng qua bởi vì hắn phân thần, trong thân thể sao động nóng rực năng lượng trong nháy mắt lắng lại, chỉ để lại yếu ớt một phần nhỏ còn đang ở chảy xuôi. Bạch xương tiên tri vội vàng đánh trúng tinh thần, lần nữa cầu nguyện. Một lát sau nóng rực năng lượng lần nữa phun trào, Bạch xương tiên tri cảm giác tinh thần của mình một hồi đau đớn. Đúng lúc này trong đầu hiện ra một mảnh hỏa hồng tình cảnh. Vô số dãy núi bị ngọn lửa bao vây, xích hồng dung nham theo miệng núi trong dâng lên mà ra. Cuồn cuộn trong khói dày đặc vô số thân ảnh hiện lên không ngừng hướng phía Bạch Xương Tiên Chi tới gần. Mà phía trước nhất chính là Bạch Xương Tiên Chi cầu nguyện đối tượng, Thánh chủ Rồ. Thánh chủ. Bạch Xương Tiên Chi kêu lên một tiếng, sắc mặt vô cùng thành kính. Bị ngọn lửa bao khỏa Rồ chậm rãi đi đến xương trắng trước mặt, đưa tay phải ra đặt tại Bạch Xương Tiên Chi trên đầu. Thật tốt lĩnh ngộ phần này bàn ơn đi. Bạch Xương Tiên Chi cảm giác được thân thể như là bị nhen lửa loại khô nóng, một cỗ cuồng bạo tinh thần lực chui vào trong đầu của mình. A. Bạch Xương Tiên Chi nhịn không được hét thảm một tiếng, chật vật mới ngã xuống đất. Bạch Xương Tiên Chi. Bên ngoài truyền đến binh sĩ tiếng kinh hô, ngài làm sao vậy?
Không, không có việc gì, không cần phải để ý đến ta.
Bạch Xương Tiên Chi từ từ nhắm hai mắt, hưu khí vô lực đáp lại nói. Nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy nụ cười. Vì vừa nãy luồng tinh thần lực kia gánh chịu đại lượng pháp thuật thông tin, hiện tại những kia pháp thuật đã triệt để lạc ấn tại Bạch Xương Tiên Chi đầu bên trong. Thật sự, tất cả đều là thật sự. Bạch Xương Tiên Chi cảm thụ lấy trong óc thông tin, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Môi của hắn có hơi rung động, theo chú ngữ thanh vang lên, một ngọn lửa hiện hiện trên tay hắn. Ta cuối cùng biến thành chân chính người thi pháp. Bạch Xương Tiên Chi hai tay quanh để ở trước ngực, thành kính ngửa đầu, cảm tạ vĩ đại thánh chủ ban ân. Ta sẽ vĩnh viễn phục thị ngài. Lần nữa cầu nguyện sau đó, Bạch Xương Tiên Chi bắt đầu cẩn thận đọc qua trong đầu thông tin. Bạch Xương Tiên Chi sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì hắn đạt được không vẹn vẹn là lực lượng, nhiều hơn nữa còn có pháp thuật tri thức. Bên trong bao hàm xem bói, trị liệu cùng với công kích phòng ngự loại các loại pháp thuật. Chỉ chẳng qua trước mắt Bạch Xương Tiên Chi có thể sử dụng không nhiều, chỉ có Tịnh Hóa Chi Diễm cùng nguyên bản thuật bói toán. Tịnh Hóa Chi Diễm hiệu quả là tinh khiết hỏa diễm thiêu đốt mục nát vết thương, có thể loại trừ tạp bệnh, độc tố cùng với có hại năng lượng, lưu lại tinh khiết huyết đủ. Loại pháp thuật này sử dụng sau đó, thường thường muốn kết hợp trị liệu dược thể, tăng tốc vết thương khép lại. Mà Bạch Xương Tiên Chi hiện tại thuật bói toán là chân chính pháp thuật, thông qua hỏa diễm có thể có được cắt hung báo trước. Bạch Xương Tiên Chi không chút do dự dùng thân thể chỉ có năng lượng tiến hành một lần xem bói. Một đám lửa theo trong tay hắn bay ra, ngừng ở giữa không trung không ngừng mà biến hóa, chậm rãi bị màu đen ăn mòn. Không tốt, thánh chủ tương lai có thể biết gặp nguy hiểm. Bạch Xương Tiên Chi sắc mặt giật mình, cái gọi là ngọn lửa màu đen đều đại biểu cho điểm đại hung. Nhưng mà không đợi hắn đứng dậy, ngọn lửa màu đen ở giữa hiện ra một ít điểm đỏ, nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán, đem ngọn lửa màu đen đảo ngược bao trùm. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen biến thành ngọn lửa màu đỏ thắm. Bạch Xương Tiên Chi động tác dừng ở giữa không trung, thấp giọng lẩm bẩm, là của ta pháp thuật thi phóng không đúng sao? Hay là thánh chủ đem tai họa chuyển hóa thành chuyện tốt? Bạch Xương Tiên Chi không dám kéo dài. Ngày kế tiếp trời mới vừa sáng, Bạch Xương Tiên Chi bất chấp sáng sớm hàn khí, đều chạy về phía doanh trướng đều cầu kiến Rồ. Đang ăn điểm tâm Rồ đáp ứng Bạch Xương Tiên Chi cầu kiến, đồng thời mời hắn cùng nhau. Bạch Xương Tiên Chi hiện tại nào còn dám cùng Rồ cùng nhau ăn điểm tâm. Hắn ngay tại doanh trướng ngoại một mực chờ đến Rồ ăn điểm tâm xong, sau đó mới tiến vào đem chính mình thức tỉnh cùng xem bói thông tin báo cáo nhanh cho Rồ. Rồ đối với Bạch Xương Tiên Chi thức tỉnh rất vui vẻ, nghe được xem bói kết quả sau trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, nhưng đồng thời không nói thêm gì. Sau đó Rồ dặn dò Bạch Xương Tiên Chi thật tốt cầu nguyện, mang theo vị ẩn gấp rút rời đi doanh trại. Vĩ đại thánh chủ, vội vàng vàng như thế đi nơi nào a? Bạch Xương Tiên Chi đứng ở doanh trướng bên ngoài, tò mò đối với thị vệ dò hỏi, như thế nào ngay cả ngài vị thị vệ này đều không có mang, an toàn sao? Thị vệ không có do dự, vô cùng tùy tiện nói, Bạch Lộc Linh truyền đến thông tin, phát hiện một chỗ thần bí di chỉ. Lãnh chúa đại nhân rất hiếu kỳ, liền quyết định tự mình đi xem xét. A nha. Bạch Xương Tiên Chi nghe xong thị vệ trả lời, như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Hắn cảm giác nơi nào có chút ít vấn đề, nhưng lại không nghĩ ra được. Chương 314, kẻ phản bội chương 314, kẻ phản bội. Đêm khuya, sáng ngời nguyệt quang bị mây đen che chắn, toàn bộ thế giới lâm vào đen kịt một màu trong. Bạch Lộc Lĩnh biên cảnh, Thiêm Sơn thôn. Nơi này không phải quân sự yếu địa, cũng không có khoáng sản tài nguyên, nhưng giờ phút này lại bị trên trăm tên lính đóng giữ. Bọn hắn đều là Bạch Lộc tử tước bộ hạ cũ, hiện tại đã đầu hàng tại Rồ, tuân theo lấy Rồ mệnh lệnh, trú thủ tại chỗ này. Vì ngay tại một tuần trước, có người tại này thôn tử bên cạnh giáo đường di chỉ phía dưới, phát hiện một cái thầm nghĩ. Thế là Tiêm Sơn thôn liền từ dâu ria vùng đất xa xôi, biến thành cấm khu, cho dù ngoại thôn cũng có 2-5 người đội tuần tra. Tiêm Sơn thôn cách đó không xa phía dưới sườn núi, tám đạo thân ảnh như u linh im ắng xuất hiện. Trên người bọn họ mặc tinh xảo áo giáp, bên ngoài phủ lấy màu đen áo choàng, con mắt chăm chú chằm chằm vào đèn đuốc lấp loé thôn. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cầm đầu là một tên thân hình cao lớn trung niên nam nhân trầm giọng nói. Hắn gọi Vạn Kỳ Hàn Nhận gia tộc chi thứ bên trong một tên tu luyện hô hấp pháp thiên tài. 35 tuổi liền trở thành đỉnh cấp kỵ sĩ, từng tại đế quốc trên chiến trường chém giết qua 3 tên cao cấp kỵ sĩ, giết chết người bình thường càng nhiều. Có người nói hắn là đời trước Hàn Nhận hầu tước con riêng, trước đây bị ném bỏ về sau, là đương nhiệm Hàn Nhận hầu tước đem hắn chứa chấp tiếp theo. Cho nên Vạn Kỵ cũng là Hàn Nhận gia tộc trụ cột bước vàng. Vạn Kỵ sau lưng các kỵ sĩ trong ánh mắt cũng lóe ra liệp ưng loại bén nhọn lanh quang, xem xét thực sự không phải cái gì nho nhã quý tộc. Thực chất, bọn hắn đều là trên chiến trường trải qua mấy lần chém giết cao cấp kỵ sĩ, có thậm chí một chân đã bước vào đỉnh cấp kỵ sĩ cánh cửa. Không có sai lầm, Vạn Kỵ đại nhân. Vạn Kỵ bên người béo kỵ sĩ thấp giọng nói, liền xem như chính diện trùng sát, đám rác rưởi này binh sĩ vậy không phải chúng ta 7 người đối thủ. Huống chi, chúng ta bây giờ mỗi cá nhân trên người đều mang siêu phàm vật phẩm. Béo kỵ sĩ lập tức dẫn tới cộng hưởng, cái khác 6 tên kỵ sĩ khỏe miệng đều không nhịn được hơi dương lên. Mỗi người bọn họ bên hông cũng đeo tinh xảo phụ ma trường kiếm, thậm chí có còn khảm nạm lấy siêu phàm bảo thạch. Béo kỵ sĩ cùng Vạn Kỳ hai người trên tay còn mang theo ma pháp giới chỉ, trong ngực còn có thể phóng ra ma pháp của chúng. Vạn Kỳ nghe được béo kỵ sĩ lời nói, khẽ nhíu mày, không nên tin tưởng. Chúng ta đối phó rồ trên tay có long, hắn năng lực khống chế long, như vậy thì rất có thể có cái khác ẩn tàng thủ đoạn. Chúng ta phải dùng toàn bộ tinh thần và thể lực đối phó hắn. Vạn Kỳ thanh âm trầm thấp trong mang theo trách cứ lưng thú, tại đã đến rồ vị trí trước đó, ai cũng không cho phép kinh động những người khác. Được rồi, Vạn Kỳ đại nhân. Béo kỵ sĩ bất đắc dĩ đáp lại, những người khác vậy gật đầu. Vạn Kỳ mặt âm trầm khẽ thở dài một cái, ra lệnh, cũng chuẩn bị xong, uống âm ảnh dược tề. Vạn Kỳ ra lệnh một tiếng, bảy tên kỵ sĩ nhanh chóng từ trong ngực lấy ra tiểu lưu ly bình, nhổ cái nắp đem bên trong dược thủy toàn bộ rót vào trong miệng. Sau đó tám người thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm, chỉ có trên đất đồng cỏ nén dấu vết, năng lực nhìn ra tám người tồn tại. Vạn Kỳ phất phất tay, tám người tại âm ảnh niệm hộ dưới, vô thanh vô tức tiếp cận thôn trang. Lúc này bọn thủ vệ đang bên đống lửa nướng sắp đông cứng hai chân, thỉnh thoảng hướng trong bóng tối nhìn vài lần, căn bản không có ý thức được tám tên kỵ sĩ đã vượt qua thấp bé tường đá, chui vào thôn trang. Tiêm Sơn thôn có hơn 40 hộ, tại Bắc Cảnh coi như là tương đối lớn thôn, từng dãy mang sân nhỏ nhà gỗ nhét chung một chỗ. Vạn Kỳ cũng không quen thuộc thôn trang này, thu thập tình báo thám tử cũng không có cho cụ thể địa đồ, bọn hắn chỉ có thể từng cái sân nhỏ tìm kiếm. Vòng qua hơn phân nửa thôn về sau, Vạn Kỳ nâng tay phải lên, làm một cái dừng lại thủ thế. Bảy tên cao cấp kỵ sĩ ngay lập tức dừng bước lại, theo Vạn Kỳ đối diện phương hướng nhìn lại. Một cái cũ kỹ trường một phòng tọa lạc tại lưng chừng núi sườn núi bên trên, bên trong lóe ra yếu ớt ánh đèn. Tại nhà gỗ phía sau là trống rông tiểu viện, sân nhỏ cuối cùng là một tòa hoàn toàn do gỗ dựng mà thành lầu nhỏ hai tầng. Nơi này là Tiêm Sơn thôn duy nhất tử quán, mùa đông các nam nhân căn cứ. Ngẫu nhiên có thương hành đến, cũng sẽ ở cái này tử quán đặt chân. Căn cứ sở kín nhị giặt cho tin tức của chúng ta, mục tiêu ngay tại phía sau lầu hai tận cùng bên trong nhất căn phòng. Vạn Ký nhìn chăm chú phía trước sân nhỏ, nhẹ giọng nói, Đức Lan cùng cạn biển cửa cảnh giới, những người khác cùng ta vào trong. Nhớ kỹ, cần phải nhất kích tất sát. Không muốn cho dù bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Đã hiểu. Bảy tên kỵ sĩ gật đầu. Động thủ. Vạn Kỳ cánh tay vung lên, tám người vượt qua hàng rào, hướng phía tiểu quán hậu viện tầng 2 lầu gỗ nhanh chóng tới gần. Lầu gỗ cửa hai tên thủ vệ còn buồn ngủ, liên tục ngáp một cái, căn bản không có ý thức được Vạn Kỳ đám người tới gần. Vậy liền tại bọn hắn thư giãn một lát, hai thanh dao găm theo trong bóng tối hiện, nhanh chóng cắt ra cổ họng của bọn hắn. Hai người không có phát ra cái gì tiếng vang, đều ngã trên mặt đất. Lập tức, Vạn Kỳ thân ảnh từ trong bóng tối hiện, từ trong ngực xuất ra một cái quyển trục bỏ vào trong một lâu xé mở. Đúng lúc này một cỗ khói xanh theo quyển trục trong chui ra, nhanh chóng tại trong một lâu lan tràn. Bành bành bành. Liên tiếp 2-3 lần mà tiếng ngã xuống đất vang lên, Vạn Kỳ cảm giác không sai biệt lắm, chậm rãi mở cửa lớn ra. Ngủ say khói mê pháp thuật hiệu quả chỉ có thể duy trì tam thập tức, hiện tại trong phòng xanh lá đã tàn đi. Nhưng pháp thuật hiệu quả phi thường tốt. Mà trong phòng bọn thủ vệ đã toàn bộ dính trường, có gục xuống bàn, có ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra trận trận tiếng ấy. Thật đúng là cẩn thận, lại an bài 8 tên thủ vệ. Vạn Kỳ trong lòng thầm nghĩ, lập tức phất phất tay. 5 tên kỵ sĩ đi theo cước bộ của hắn, im lặng bò lên trên thang lầu. Cổ xưa chất gỗ sàn gác tại dưới chân không có phát ra cái gì tiếng vang, là cái này cao cấp kỵ sĩ đối với lực đạo không chế. Lầu 2 hành lang tối tăm yên tĩnh, treo trên tường ngọn đèn đã tắt. Vạn Kỳ không trở ngại chút nào xuyên qua hành lang, đi đến tận cùng bên trong nhất trước cửa phòng. Rút ra một cây dao găm nhét vào khe cửa, theo khe cửa chậm rãi hướng lên di động, từng chút một đem chốt cửa đẩy ra. Vạn Kỳ khẽ gật đầu ra hiệu, béo kỵ sĩ đưa tay chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Gian phòng bên trong một mảnh hắc ám. Mơ hồ nhìn được nằm trên giường một trình người, bị thảm có hơi hở ra, nhìn qua chính là đang ngủ say căn phòng chủ nhân. Vạn Kỳ khẽ nhíu mày, dùng cái mũi ngửi ngửi, cảm giác có chút không đúng. Có thể vừa muốn nói điều gì, béo kỵ sĩ đã giơ kiếm chậm rãi đi lên. Đi đến bên giường béo kỵ sĩ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm xuống dưới. Phốc! Không lưu loát trầm muộn vào thịt thanh lập tức vang lên, lưỡi kiếm đâm xuyên tấm thảm không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Béo kỵ sĩ nụ cười trên mặt càng hơn, rút ra trường kiếm đối với bị thảm lại mãnh liệt đâm mấy lần. Vô số máu tươi từ vết thương chảy ra, đem bị thảm triệt để nhuộm đỏ. Nồng đậm mùi tanh trong phòng tràn ngập ra. Dô năm tước, ha ha, nhìn tới cũng bất quá cứ như vậy. Béo kỵ sĩ lắc lắc trên thân kiếm máu tươi, đưa tay xốc lên tràn đầy máu tươi bị thảm. Vạn Kỳ nhóm lửa bó đuốc cầm lên trước, chiếu sáng bị dưới nệm thân ảnh. Nằm trên giường quả thực thực là một người, chỉ là mặt mũi giàn mua, không còn nghi ngờ gì nữa không phải dô năm tước. Không tốt, là cả bấy. Vạn Kỳ lông mày siết chặt, trong nháy mắt phản ứng. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến mũi tên phá không tiếng rít. Hiu hiu hiu. Mấy chục mũi tên như mưa to bắn vào căn phòng. Các kỵ sĩ phản ứng nhanh chóng, thật nhanh trốn đến trong góc tránh đi mưa tên. Nhưng này lúc bọn hắn kinh hãi phát hiện, trên đầu tên lóe ra hỏa diễm quang mang. Đúng lúc này hỏa diễm theo tường gỗ lan tràn, đem toàn bộ phòng chiếu sáng. Lúc này Vạn Kỳ đột nhiên phát hiện rốt cục là lạ ở chỗ nào, là dầu. Vạn Kỳ mở to hai mắt nhìn, trong phòng này trên tường thoa khắp dầu trơn. Chết tiệt. Béo kỵ sĩ bối rối mà mắng to, cái này dầu thế mà lãng phí nhiều như vậy dầu. Đây coi là cái gì lãng phí? Tiểu quán ngoại trên đất trống, Dô đứng ở một loạt lẫm đông kỵ sĩ phía sau, cười lấy nhìn đã bị lâm vào biển lửa tòa lầu gỗ nho nhỏ. Mấy thùng dầu hoán một tên đỉnh cấp kỵ sĩ cùng 7 tên cao cấp kỵ sĩ, cái này mua bán rất giá trị, Dô thản nhiên nói. Ngài nói đúng, một tên cao cấp kỵ sĩ có thể mua mấy xe dầu. Dô bên cạnh một tên thân cao vượt qua 1m8, cực kỳ gầy yếu nam nhân phụ hòa nói. Nếu như bạn kỵ có thể nhìn thấy hội, có thể nhận ra chính là cho bọn hắn tình báo sở kỳ nị giác. Sơ Kín Nhĩ Dắt nhìn qua trùng thiên hỏa diễm, thấp giọng cảm thán nói, nếu như vài nẻo lệ tử tức hiểu rõ nàng các kỵ sĩ cũng chết ở trong biển lửa lời nói, nhất định sẽ trở nên điên cuồng. Ngươi hay là nhiều quan tâm chính mình cùng chủ nhân của ngươi đi. Dô nhắc nhở, nếu như những kỵ sĩ này thật thất bại, vài nẻo lệ rất có thể sẽ đoán được kẻ phản bội là các ngươi, sau đó giận lây sang các ngươi cần nghĩ kỹ đường lui. Đường lui của chúng ta chính là ngài a, tôn quý Dô đại nhân. Sơ Kín Nhĩ Dắt thận trọng nói ra, ngài đáp ứng. Vinh dự nam tước, chủ nhân của ngươi mân tôi phu nhân về sau đều sẽ biến thành vinh dự nam tước. Dô lạnh nhạt nói, sự tình trước kia ta sẽ không lại so đo. Chủ nhân ngươi tài sản ta sẽ không đúng chạm, nhưng các ngươi về sau cũng chỉ có thể làm thương nhân rồi. Cảm ơn ngài hào phóng. Sơ Kín Nhĩ Dắt túi người thi lễ, chủ nhân của ta, Hoa Hồng Nam Tước nghe được ngài hứa hẹn nhất định sẽ rất vui vẻ. Vinh dự Nam Tước mặc dù không có đất phong, nhưng tương tự có quý tộc quyền lợi cùng vinh dự, đây bình dân cao hơn nhất đẳng. Tỷ như bình dân nhìn thấy muốn hành lễ, không thể tùy ý nghị luận, nếu như giết chết bình dân có thể dùng kim tệ đền bù hắn người nhà mà miễn trừ chịu hình. Quan trọng nhất chính là, không ai có thể xem thường, trừ ra không có lãnh địa ngoại năng lực cùng quý tộc khác bình khởi bình tọa. Loại chuyện này là mân tôi phu nhân trước kia không dám nghĩ, mà đây cũng chính là mân tôi phu nhân mong muốn. Bành! Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, lâu nhỏ cửa lớn đột nhiên bị phá tan. Hai tên kỵ sĩ giơ tấm chắn thật nhanh xông ra biển lửa. Trên tấm chắn lóe ra băng hào quang màu xanh lam, không còn nghi ngờ gì nữa đều là siêu phàm vật phẩm. Chẳng qua chờ hai người nhảy vào trong biển lúc, trên tấm chắn quang mang đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này lại có bốn thân ảnh theo trong biển lửa lao ra, trên người nguyên bản hẳn là sáng ngời áo giáp dính đầy đen xám, tóc cũng bị đốt trọi, nhìn qua rất lộn xộn chật vật. Bán tên. Dù không có cho sáu người phản ứng thời gian, mấy chục mũi tên từ không trung sẽ qua, đem bọn hắn thân ảnh triệt để bao trùm. Không có vật cản đất chống sáu tên kỵ sĩ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hốt hoảng mà kích hoạt trên người ma pháp đạo cụ. Hai tên cầm trong tay tấm chắn kỵ sĩ ngay lập tức co lên đến, chậm rãi hướng cùng nhau tới gần cố gắng tạo thành một mặt cỡ nhỏ thoát tường. Không thể không nói, ma pháp thuẫn bài cho dù mất đi quang mang vẫn như cũ cứng cỏi, phá giáp tiến căn bản là không có cách xuyên phá kia hai mặt tấm chắn, ván tại phía trên chỉ có thể phát ra đang 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 tiếng vang. Này hai mặt tấm chắn thành công đỡ được phần lớn mũi tên, cứu vớt các kỵ sĩ tính mệnh. Chỉ có hai tên kỵ sĩ trốn tránh không nổi, bị mũi tên bắn bị thương cánh tay cùng đùi. Dô Nam tức ngươi làm như vậy làm trái quý tộc vinh quang. Vạn Kỳ trốn ở tấm chắn phía sau lớn tiếng hô, xin cho ngươi tiến thủ dừng tay, cho chúng ta chính diện chiến đấu cơ hội. Ngu xuẩn. Dô phất phất tay, đối với tiến thủ nhóm lớn tiếng ra lệnh, tất cả tiến thủ tản ra, theo nam bắc hai bên tự do công kích. Dô không biết những kỵ sĩ này là đầu rót cây đến hay là đơn thuần vô sỉ. Tám người dạ tập tới giết chính mình, sau khi thất bại còn có mặt mũi để cho mình tiến thủ dừng tay, sau đó tới một hồi chính diện chiến đấu. Rốt cục là ai cho bọn hắn quen được tật xấu, có thể nói ra ngu như vậy thoại. Dù vậy không khách khí với bọn họ, cầm qua Long Cốt trưởng cùng đối với nói chuyện bạn kỳ chính là một tiễn. Long Cốt tiến mang theo xích hồng hỏa diễm trên không trung chợt lóe lên, đúng lúc này một tiếng vỡ tan thanh nổ vang, tấm chắn như là tầng màng mỏng bị tùy tiện cắm xuyên. Ông. Ngay tại Long Quang tiễn đã đến bạn kỳ trước người lúc, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, kim sắc quang mang đem bạn kỳ bao phủ. Long Cốt tiến lập tức bị bắn ra. Hai bên tiễn thủ tất cả đều bắt đầu công kích, nhưng đều không ngoại lệ đều bị kim quang văng ra. Lao ra. Bạn kỳ hô to một tiếng, dẫn đầu theo tâm chắn sau xung ra, thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, giơ kiếm thẳng đến Dô. Lâm Đông kỵ sĩ thật nhanh đi lên chặn đường, bị Vạn Kỳ thoải mái nhất kiếm quét ngang bước lui. Lâm Đông kỵ sĩ trên người đều là phụ ma bản giáp, nhưng lại bị Vạn Kỳ trên tay trường kiếm tùy tiện mở ra. Dô nhìn thấy cảnh này nhịn không được trong lòng chửi mắng, hàm nhận gia tộc thật là quá bỏ được. Đều cái này sẽ đã có 6-7 món siêu phẩm vật phẩm bị sử dụng. Này hàm nhận gia tộc đối phó chính mình thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Bất quá ta cũng không có che giấu. Dô đột nhiên đối với xông lên Vạn Kỳ giơ tay lên, nhất đạo băng năng lượng màu xanh lam phun ra, thẳng đến Vạn Kỳ khuôn mặt. Băng xương xạ tuyến. Đây là Dô ban đầu đạt được băng xương ma pháp giới chỉ. Cự ly ngắn hạ băng xương xạ tuyến tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách né tránh, Vạn Kỳ chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Tư, băng xương trong nháy mắt đem lưới kiếm bao vây, phát ra chói tai đóng băng thanh. Mà còn có một bộ phận băng xương năng lượng vòng qua lưới kiếm, phun tại Vạn Kỳ trên mặt. A. Vạn Kỳ hét thảm một tiếng, trong nháy mắt mở mắt không ra, chỉ có thể thật nhanh lui về phía sau. Lâm Đông kỵ sĩ nhanh chóng cầm kiếm vây công, lại như cũng bị Vạn Kỳ dựa vào thành thạo kiếm kỹ đánh lui. Đỉnh cấp kỵ sĩ cường đại không chỉ ở chỗ hô hấp pháp cùng tự thân tố chất, càng có tinh xảo kiếm kỹ cùng bén nhạy năng lực ứng biến. Vạn Kỳ đại nhân. Một tên chỉ độn kỵ sĩ kêu lên một tiếng, nhanh chóng tiến lên mong muốn tiếp ứng, lúc này một thanh đoạn kiếm giống như quỷ mị đâm về hắn sau gáy. Không biết khi nào, mèo rừng người gì tận đạt thì thầm mò tới phía sau. Phúc. Bao thị tiếng vang lên, tại cầm tuấn kỵ sĩ rất nhanh phản ứng dưới, đoạn kiếm cắm vào bờ vai của hắn. Di tận một kích chưa trúng, lúc này nhanh chóng lui lại, thân ảnh biến mất tại trong hắc ám. Cầm tuấn kỵ sĩ không kịp truy kích. Lúc này đủ dạn, cờ dít, xa rồng. Xe dù A Ni cùng với gần đám người nhanh chóng xông vào chiến trường. Chương 315, Long Tức bao trùm đả kích. Chương 315, Long Tức bao trùm đả kích. Ta chiến phủ đã đói khát khó nhịn a. Gần vang dội tiếng gào thét trong sân quanh quẩn. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là cái sơ cấp kỵ sĩ, nhưng trên người bộ kia phụ ma giáp cùng trong tay chiến phủ, tăng thêm dòng thuộc tính ra chỉ nhường hắn trở nên dị thường dũng mãnh, khí thế không kém chút nào cao cấp kỵ sĩ. Hắn chiến phủ vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung. Đại khai đại hợp, không giữ lại chút nào, mỗi một lần vung chặt đều mang rung động tiếng rít. Gần vậy rõ ràng chính mình thực lực không cùng với người khác, dứt khoát triệt để từ bỏ phòng thủ, đem tất cả lực lượng cũng khuynh tả tại tiến công chí thượng. Cùng bạo thế công như là lũ quét của tới, ngay cả cao cấp kỵ sĩ cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn mang. Đương nhiên, tại đây bên trong còn có rèn nẹt một bộ phận công lao. Vị này đối với rổ vô cùng trung thành lao thợ săn, tiễn pháp đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh địa. Hắn đứng ở sân nhỏ biên giới chỗ cao, như là liệp ưng loại ánh mắt không ngừng bắt giữ lấy động tĩnh của địch nhân. Chỉ cần trên chiến trường xuất hiện một điểm khoảng cách, trong tay hắn phá giáp tiễn rồi sẽ không chút do dự bắn ra. Mũi tên phá không tiếng rít bước đến cao cấp các kỵ sĩ không thể không né tránh lui lại, chật vật tránh né lấy những thứ này đòn công kích chí mạng. Sáu tên kỵ sĩ trên người cũng chỉ mặc tinh xảo phụ ma áo giáp, có thể rèn nẹt trên tay hải văn ma cương phá giáp tiễn đồng dạng không phải ăn chay. Trên chiến trường giống như gần hung mãnh còn có hai cái, đủ dạng cũng sẽ dù ạn nhỉ. Xe dù ạn nhỉ dã chứ trong sân không thi triển được không có xuống tới, nhưng xe dù ạn nhỉ sức chiến đấu không thể so với những người khác kém. Nàng xiêng xích chiến truy thượng bám vào lấy lạnh băng tấu xương băng xương lực lượng, mỗi một lần nện ở trên người địch nhân đều sẽ lưu lại một tầng tầng óng ánh băng xương. Băng xương còn có thể nhanh chóng lan tràn, theo áo giáp khe hở ăn mòn huyết đục, bước đến người toàn thân run rẩy. Một khi đánh trúng ngược loại hình bộ vị yếu hại, cho dù là có phụ ma áo giáp bảo vệ cao cấp kỵ sĩ trong thời gian ngắn vậy không đứng dậy được. Mà đối với Đu Dạn, đây là đạt được ma năng giáp tay trận chiến đầu tiên, hay là cùng hắn đồng dạng cao cấp kỵ sĩ. Đu Dạn nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời, hắn cũng muốn hướng mình lãnh chúa rộ chứng minh, chính mình không có cô phụ chi này phí tổn sang quý ma năng giáp tay. Keng. Kim loại giao nhận âm thanh nổ vang. Đu Dạn tay trái dễ dàng bắt lấy đập tới tới trường kiếm. Ngươi. Đối diện cao cấp kỵ sĩ vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt trợn tròn xoe. Mà Đu Dạn không có cho đối thủ cơ hội phản ứng, tay phải ma cương chạm cước đột nhiên đâm vào đối thủ ngực. Phúc. Chạm cước đâm xuyên giáp ngực cùng huyết đủ, để tên này cao cấp kỵ sĩ đến rồi lạnh thấu tim. Vừa dùng trị liệu dược thủy tẩy qua con mắt Vạn Kỳ mở mắt ra đều thấy cảnh này, trong lòng giật mình, cảm bình. Do Vạn Kỳ mang theo phẫn nộ, chau mày, cả người như là như mũi tên rời cùng xông về phía trước. Cùng lúc đó hắn giơ trường kiếm lên, lưỡi kiếm mang theo bén nhọn ánh sáng màu lam đâm về Đu Dạn. Đu Dạn lúc này đã rút kiếm triệt thoái phía sau, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được lưỡi kiếm mang theo khí tức tử vong thẳng bức mặt của hắn, nhường hắn không khỏi trái tim phát run. Nhưng mẹn mẹn chỉ là trong nháy mắt, Đu Dạn đều khôi phục lý trí. Nhưng lúc này lưỡi kiếm đã bước đến trước mặt, Đu Dạn nâng lên tay trái đột nhiên lắc một cái, lúc này muốn mở ra giáp tay tấm chắn năng lượng. Đều ở trong nháy mắt này, xích hồng lưu quang trên không trung hiện lên, điểm rơi chính là Vạn Kỳ đi tới phương hướng. Nếu như Vạn Kỳ kiếm đâm đến Đu Dạn trước mặt, lưu quang rồi sẽ xuyên thấu Vạn Kỳ cái trán. Vạn Kỳ đồng tử co lại nhanh chóng, lập tức cảm giác được đạo kia lưu quang mang tới chí mạng uy hiếp. Không kịp do dự, Vạn Kỳ thân thể đột nhiên vặn bẹo xoay tròn, gắng gượng sửa đổi thân thể phương hướng, kiếm vậy theo đâm chuyển thành quét ngang. Xoẹt xẹt. Kim loại kịch liệt ma sát âm thanh nổ vang, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Lưu quang sát Vạn Kỳ mũ giáp bay qua, tại cứng rắn đồng hồ kim loại mặt cọ sát ra liên tiếp chói mắt hỏa tinh. Những tia hỏa tinh như là trong bầu trời đêm sao băng, thoáng qua liền mất, nhưng ở Vạn Kỳ trên mặt lưu lại một trận đau đớn. Mũ giáp biên giới bị mũi tên vọt ra, sắc bén mảnh kim loại phá vỡ hắn gò má. Ấm áp huyết dịch theo gương mặt chảy xuôi tiếp theo, có thể Vạn Kỳ căn bản không để ý tới kiểu này đau đớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lưu quang bay tới phương hướng, rồi đã lần nữa giơ lên trường cung, dây cung kéo căng, mang theo xích hồng quang mang đầu mũi tên đã đối chuẩn hắn. Cùng trước đó lưu quang một dạng, phía trên tràn đầy sát ý. Chết tiệt. Vạn Kỳ nhịn không được chửi mắng một tiếng. Là hắn biết, năng lực thuần phục long rồ không có đơn giản như vậy. Có thể những kia tên đáng chết cho trong tình báo, lại căn bản không có về rồ thực lực cụ thể thông tin. Những thứ ngu xuẩn kia chỉ nói rồ trẻ tuổi, không có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hiện tại xem ra, cái này người trẻ tuổi lãnh chúa không chỉ tiến pháp kinh người, trong tay trường cung hay là món cực phẩm ma pháp vật phẩm. Sức phán đoán cùng nắm bắt thời cơ cũng cực kỳ xảo trá, chỉ cần vừa ra tay, liền muốn mạng mình. Chết tiệt, trở về nhất định phải đem những kia cung cấp tình báo thám tử toàn bộ giết chết, dùng máu của bọn hắn để tế điện cản bin cùng được khắc đức, tìm cơ hội phân tán phá vây. Vạn Kỳ đối với bên cạnh đã vết thương chồng chất các kỵ sĩ lớn tiếng mệnh lệnh, hắn không còn dám có bất cứ chút do dự nào, bằng không bên người kỵ sĩ đều phải chết ở chỗ này. Vạn Kỳ trên người kim quang lần nữa hiện, mặc kệ bay tới lưu quang, lúc này kiếm chỉ gần, bởi vì hắn đã quan sát được, cái này vung vây chiến phủ tráng hán là ở đây trong mọi người thực lực yếu nhất tồn tại. Điểm đột phá chính là hắn, gần né tránh. Dù thấy thế hét lớn một tiếng, đồng thời long cốt tiến rót đầy nóng rực năng lượng, một đám lửa trong nháy mắt trên không trung lướt qua. Bành! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang quanh tạc, hỏa diễm bao quanh long cốt tiến hung hăng đập vào lồng ánh sáng màu vàng lên. Mũi tên trong nháy mắt nổ tung, lồng ánh sáng màu vàng vậy đột nhiên quanh tạc. Kim hồng sen lẫn quang mang trong sân nở rộ, như là nở rộ to lớn pháo hoa bình thường, mang theo cường đại lực trùng kích đem người chung quanh tung bay ra ngoài. Ngay cả Vạn Kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chẳng qua cảnh tượng nhìn như to lớn, nhưng cũng chẳng qua hai cái cơ sở pháp thuật năng lượng, cũng không có quá mạnh sát thương, chỉ là để người thế có chút choáng váng. Đỉnh cấp kỵ sĩ Vạn Kỳ dẫn đầu phản ứng, một cái trở mình đứng lên, nắm lên rơi xuống bên cạnh tấm chắn, kịp thời ngăn trở rổ thứ 5 chi long cốt tiến. Mũi tên đinh ở trên kiên, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Vạn Kỳ cánh tay bị chấn động đến run lên, hổ khẩu mơ hồ làm đau. Quái vật đáng chết. Con mẹ nó là cái gì không có kinh nghiệm chiến đấu tuổi trẻ lãnh chúa. Vừa nãy một tiếng này lại suýt chút nữa muốn mạng mình. Vạn Kỳ cắn chặt răng, tiện tay từ bên hông túm ra một cái pháp thuật quyển trục xé nát. Một đoàn đậm đặc hắc vụ lập tức hiện lên. Hắc vụ như là sinh vật còn sống, nhanh chóng trong sân lan tràn ra, thôn vệ lấy tất cả quan tuyến. Dù là nhà gỗ cháy gừng hực trùng tiên ánh lửa, vẫn như cũ không cách nào chiếu sáng này đoàn hắc vụ. Là sương mù dày thuật, chuyên môn dùng để che chắn tầm mắt. Vivian ngay lập tức báo cáo, trước kia Vu sư đám học đồ thường xuyên sử dụng pháp thuật này hiểm hộ quân đội đột tiến. Sương mù dày thuật không có bất kỳ cái gì sát thương tính, nhưng pháp thuật hiệu quả phạm vi phi thường lớn, đường kính năng lực đạt tới 30m. Tất cả mọi người ngay lập tức triệt thoái phía sau, rời khỏi hắc vụ phạm vi. Dẫu nghe được Vivian trong miệng thông tin, lúc này lớn tiếng ra lệnh, tất cả tiến thủ đối với hắc vụ tự do xạ kích. Vừa dứt lời, tiếng dây cung trong nháy mắt vang lên, phá giáp tiến lần nữa không cần tiền loại đệm vào trong hắc vụ. Tiếp theo rồ trong miệng truyền ra bén nhọn tiếng còi, trên bầu trời vang lên có tiết tấu cánh đập thanh. Hàn Sương, Lôi Đình, Dẫu nghiêm nghị hò hét, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nhắm ngay hắc vụ. Bao trùm tính thổ tức đả kích. Một tiếng này mệnh lệnh vang lên trong nháy mắt, nguyên bản một mảnh đen kịt bầu trời đột nhiên sáng lên quang mang. Một đỏ một xanh bạch, hai đoàn hào quang chói sáng tại hắc vụ phía trên thoáng hiện. Quang mang càng ngày càng sáng, đúng lúc này, hóa thành lưỡng đạo hình mũi khoan cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Hô, chúng nó như là thượng cổ thần minh thẩm phán chi quang, sẽ tan bóng đêm màn trời sau chút xuống, tại hắc vụ tròng qua lại quét ngang. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức tại hắc vụ trong nổ vang. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, đâm vào trong lòng người phát lạnh. Dỗ nheo mắt lại, có thể mơ hồ nhìn được mấy cái bị ngọn lửa nhóm lửa thân ảnh tại trong hắc vụ liều mạng vặn vẹo dãy rủa. Thân thể của bọn hắn như là bị nhen lửa bó đuốc, tại đậm đặc hắc vụ trong đặc biệt bắt mắt. Những người kia điên cuồng mà vớt ngọn lửa trên người, nhưng hỏa diễm lại bùng nổ. Đáng nhắc tới chính là, long tức cũng không phải đơn thuần một đoàn hàn khí hoặc là một đám lửa đơn giản như vậy. Bản chất là từng đoàn mang theo năng lượng dịch thể, tỉ như lôi đỉnh thổ tức cho dù rơi vào nham thạch bên trên cũng có thể thiêu đốt một hồi, cho dù là sắt thép cũng có thể nóng chảy. Khi mà kiểu này dịch thể rơi vào sinh vật trên thân thể về sau, tạo thành cảnh tượng dường như là ở trên người tưới đầy xăng sau nhóm lửa đồng dạng. Hỏa diễm sẽ ngoan cố mà bám vào tại trên da, tiến vào áo giáp khe hở, thôn phệ huyết đủ. Hàn xương thổ tức vậy đồng dạng đáng sợ. Nó đem một đoàn cực hàn dịch thể nổ ra, kia dịch thể sẽ nhanh chóng kết băng, kéo dài mà đóng băng mục tiêu. Bị đông lại bộ vị huyết dịch ngưng kết, tứ chi triệt để chết chi giác. Cho nên cho dù những thứ này cao cấp kỵ sĩ mặc trên người sang quý phụ ma áo giáp, vậy căn bản là không có cách ngăn cản long tức ăn mòn. Cho dù hủy đi các ngươi trên người những trang bị kia, ta cũng không thể để các ngươi chạy trở về. Dỗ nhìn chăm chú hắc vụ trong dãy rùa thân ảnh, ánh mắt mang theo lấm liệt lạnh băng. Hàn xương cùng lôi đình là rổ trong tay át chủ bài, không đến cuối cùng sẽ không dễ dàng sử dụng. Nếu như ban đầu liền để hai đầu long sứ dùng long tức, bị những người này dùng ma pháp vật phẩm ngăn trở, như vậy bọn hắn muốn thời điểm chạy trốn rổ đều không có cách nào ngăn trở. Kỳ thực chính rổ trong lòng cũng có chút tư tâm, cho dù không để lại người sống cũng được, theo những thứ này cao cấp kỵ sĩ trên người đảo điểm trang bị. Nhưng bây giờ khác nhau, bọn hắn siêu phàm vật phẩm dùng nhiều như vậy, đỉnh cấp kỵ sĩ trên người kim quang cũng bị đánh vỡ, phòng hộ thủ đoạn hẳn là sẽ không lại có bao nhiêu. Càng quan trọng chính là, tuyệt không thể để bọn hắn mượn hắc vụ yểm hộ đào tẩu. Chỉ tiếc tại long tức phía dưới, những thứ này phụ ma trang bị cơ bản cũng sống sót không được. Không phải là bị đốt thành sắt vụ, liền sẽ bị quăng đến vỡ nát. Hàn xương cùng lôi đỉnh tại hắc vụ vùng trời bay hai vòng, hắc vụ tản đi sau bên trong thổ địa đỏ trắng xen lẫn, như là bị cự nhân dùng bút vẽ trên mặt đất bôi lên tứ đạo rộng lớn đòn kiếm vấn. Hỏa diễm trải qua địa phương, bùn đất cháy đen, còn phả ra khói xanh. Hàn xương trải qua địa phương, mặt đất bao trùm lấy một tầng dày cột băng xương, hiện ra u lam bạch quang. Đối diện hắc vụ biên giới mấy cỗ thi thể nằm ngang ở trên mặt đất, có cháy đen, có thì là treo đầy xanh trắng băng xương. Dô đến, tổng cộng 6 cỗ thi thể, vừa vặn cùng trong biển lửa trốn tới số lượng đồng dạng. Cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không có người sống. Dô cầm long cốt trường cung nhìn chăm chú phía trước. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Dàn dẫn đầu tiến lên, bên kia gần cùng cờ rít mấy người cũng bước vào. Trên mặt đất còn mang theo long tức dư ồn, một bộ phận bùn đất là nhiệt, một bộ phận khác còn mang theo đông chân hàn khí. Bành! Ngay tại mấy người đi tới lúc, hai khối tấm chắn bị đá phi, mặt mũi tràn đầy vụn băng vạn kỳ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chậm rãi giơ lên kiếm chỉ hướng Dô. Dô hơi bất ngờ nhìn cái này chật vật trung nhân, không khỏi cảm thán đỉnh cấp kỵ sĩ sát thực có cường hãn địa phương. Chẳng qua ý nghĩ này mới vừa ở trong lòng thoáng qua, vạn kỳ phổ thông một tiếng té quỵ dưới đất. Hai tay của hắn chật vật trong kiếm, mới miễn cưỡng không cho thân thể ngã xuống. Đu Dàn đám người nhanh chóng tiến lên, đem vạn kỳ trường kiếm lấy đi. Toàn thân trên dưới kiểm tra một phen, không có bỏ sót sau kéo tới Dô trước mặt. Dô nhìn khí tức yếu ớt vạn kỳ, hiểu rõ lúc này vậy hỏi không ra đến cái gì. Suy nghĩ một lúc, nói ra, cảm tạ ngươi đem Hàn Nhận gia tộc tinh nhuệ cũng mang tới. Cao cấp kỵ sĩ không chỉ mang ý nghĩa thực lực, còn mang ý nghĩa quân đội tướng lĩnh. Dường như là Đu Dàn giống như cờ dít, tối thiểu là mấy chi quân đoàn đại đội quan chỉ huy. Hiện tại những quan chỉ huy này cũng nằm trên mặt đất. Ngươi, vạn kỳ không ngờ rằng Dô sẽ nói ra một câu chào phúng hắn, chậm rãi ngẩng đầu khí tức mười phần yếu ớt. Dô nam tước, Hàn Nhận gia tộc không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Tốt, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Dô nghiêm túc gật đầu, đối với Đu Dàn phân phó nói, dẫn hắn xuống dưới trị cho hắn vết thương, đừng để hắn chết. Ta muốn hắn tận mắt thấy chúng ta cầm xuống Hàn Nhận gia tộc. Không sao hết, nam tước đại nhân. Đu Dàn khẽ gật đầu, ngay lập tức đem quân đội ý sư kêu đến, cho vạn kỳ nhìn xem thương. Cờ Dít lập tức đã chạy tới báo cáo, cái khác cao cấp kỵ sĩ cũng không có khí tức, triệt để mất đi sinh mệnh. Dô nhường Cờ Dít đem những người này vật phẩm trên người cũng lột xuống, cho dù bị long tức hủy đi cũng đều thu thập lại. Về phần thi thể của bọn hắn, lân cận tìm nơi thích hợp an táng lên. Rốt cuộc khi còn sống cũng coi là có chút thực lực, đừng để chó hoang sói hoang trà đạp. An bài tốt đây hết thảy, Dô trở lại đối với hàng rào góc phất phất tay. Có chút khiếp đảm Sở Kỳ Nhĩ dắt chậm rãi đứng dậy, cẩn thận lại gần Dô. Tôn quý nam tước đại nhân, ngài có dặn dò gì? kiến thức qua Hàn Sương cùng Lôi Đình thổ tức Sở Kỷ Nghị Giác, hiện tại không dám nhìn thẳng rồ. Vừa chính trận lúc nãy chiến đấu đã vượt ra khỏi Sở Kỷ Nghị Giác nhận biết, thậm chí trong tiểu quán người ngâm thơ dòng cũng không dám như thế thôi. Tất nhiên chúng ta đã hợp tác rồi, không bằng các ngươi sẽ giúp ta làm chút chuyện. Rồ nhìn thân người cong lại Sở Kỷ Nghị Giác, nói ra, tại thông tin còn chưa truyền đi trước đó, giúp ta cầm xuống biên thành. Này, cái này làm không được a, Nam Tước đại nhân. Sở Kỷ Nghị Giác mặt lộ khổ sở, giải thích nói, cửa thành trông coi chính là Hàn Nhận gia tộc tinh nhuệ nhất quân đội, với lại cửa thành có lưỡng đạo miệng cống. Cho dù chúng ta giúp ngài cầm xuống bên trong nội môn, kia ngoại môn vậy rất khó mở ra a. Ta biết. Dô khẽ gật đầu, tự hỏi một lát nói ra, ngoại môn ta sẽ xử lý, ta chỉ cần các ngươi mở ra nội môn, buộc cầu treo xuống. Chương 316, Dô Nam tức chết rồi. Chương 316, Dô Nam tức chết rồi. Hàn Sương bảo. Gào thét gió lạnh mang theo như là lông nóng nhẹ bay bông tuyết, theo thông khí cửa sổ khe hở đâm vào phòng nghị sự. Lò sưởi trong tường bên trong tủi tại hỏa diễm bên trong đôn đốt rung động. Lúc này trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh được năng lực nghe thấy mỗi người tiếng hít thở. Ngoài nẹo lệ ngồi ở bàn dài nghiêng vị ghế dựa cao, ngón tay khấu chặt tại trên lan can, đốt ngón tay có hơi trắng bệnh, dường như muốn đem trên lan can gỗ xé xuống một khối. Bàn dài hai bên ngồi đầy quý tộc các lãnh chúa, trên mặt nét mặt khác nhau, hoặc là cao mày, ánh mắt sắc bén, hoặc là càng không ngừng lay hoay ngón tay, nôn nóng bất an, thỉnh thoảng nhìn về phía đại sảnh cuối cửa lớn, phảng phất muốn đem cánh cửa kia chầm chầm ra cái đến trong động. Tất cả mọi người đang đợi kết quả sau cùng, chờ đợi quyết định Hàn Nhận gia tộc vận mệnh thông tin. Thời gian giống như ngưng kết tại thời khắc này, mỗi một giây lát cũng dài dằng dặc giống một thế kỷ. Ngoài cửa sổ phong tuyết càng lúc càng nhiều, thông khí khe hở bên trong truyền đến tiếng rít. Đột nhiên, một cỗ lâm liệt hàn khí tràn vào đại sảnh. Đại môn bị đột nhiên đẩy ra, bành. Cánh cửa va chạm vách tường âm thanh tại yên tĩnh trong đại sảnh đặc biệt vang dội. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến. Thị vệ bước nhanh đi tới, mang trên mặt không kiềm chế được hưng phấn. Tử tước đại nhân, tin tức tốt. Ngoài nẻo lệ đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, âm thanh run rẩy, đầy mắt mong đợi chằm chằm vào thị vệ, nói, mau nói. Thanh âm của nàng run rẩy. Thị vệ hít sâu một hơi, tốc độ nói cực nhanh mà báo cáo đạo, căn cứ tiền tuyến thám tử hồi báo, Bạch Lộc lĩnh quân đội đang rút lui. Hùng Ngưng lĩnh biên cảnh quân đội cũng tại rút lui. Rút lui được 10 phần gấp rút hỗn loạn, doanh trại cũng trực tiếp ném mặc kệ. Lều vải còn đứng ở đó, đống lửa vừa mới dập tắt, nhưng người cũng đã không thấy. Thám tử của chúng ta nói, có người nhìn thấy bọn hắn rút lui phương hướng đều là phía Bắc Hắc Tùng lĩnh. Ngoài nẻo lệ sửng sốt một chút, đại não trong nháy mắt này phi tốc vận chuyển, trên mặt vẻ lo lắng nhanh chóng bị kinh hỉ thay thế, bọn hắn đang rút lui vậy nhất định đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm của nàng bé nọn, lẽ nào chúng ta các kỵ sĩ thành công? Nhất định là như vậy. Người cao to quý tộc đột nhiên vỗ bàn lên, chỉ có cái đó rồi chết rồi, quân đội mới biết lâm vào hỗn loạn. Ngồi ở góc lao quý tộc từ từ mở mắt, trầm giọng nói, cho dù rồi không phải chết rồi, vậy khẳng định bị thương nặng. Bằng không quân đội sẽ không rút lui được như thế gấp rút. Một cái quan chỉ huy thanh tỉnh quân đội, tuyệt sẽ không bước xuống doanh trại hốt hoảng chạy trốn. Lao quý tộc lập tức đạt được những người khác tán đồng. Các quý tộc sôi nổi hưng phấn mà qua lại đối mặt, liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Có người thậm chí bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong phòng nghị sự ngột ngạt thật lâu, bầu không khí cuối cùng buông lỏng, bao phủ vẻ lo lắng dần dần tan đi. Điều này cũng làm cho vài anh mèo lệ kiên định phán đoán của mình, không khỏi nắm chặt nắm đấm, trên mặt toát ra nụ cười tự tin. Quét ngang Hùng Ưng lĩnh cùng Bạch Lộc lĩnh thuần long giả dỗ bị diệt trừ, Hàn Nhận gia tộc nguy cơ bị bóp tắt tại này sinh trong. Này tất cả đều là dựa vào chính mình cơ trí quyết sách. Nghĩ đến cái này vài anh mèo lệ đỡ ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy bén nhọn cùng ngạo khí, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị quý tộc. Dù là đang ngồi quý tộc rất nhiều là trưởng bối của nàng, vài nẹo lệ đồng dạng chẳng thèm ngó tới. Nàng đã dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình không phải một cái cần ỷ lại người khác nữ nhân. Ngược lại Hàn Nhận gia tộc hiện tại cùng tương lai đều muốn dựa vào chính mình. Lập tức tất cả mọi người liền sẽ rõ ràng mình mới là thích hợp gia tộc này người thừa kế. Vài nẹo lệ đại não nhanh chóng vận chuyển, mới suy nghĩ rất nhanh xuất hiện. Vài nẹo lệ, nhanh đi đem ngươi rượu ngon nhất cũng lấy ra. Người cao to quý tộc ngắt lời vài nẹo lệ trầm tư, lớn tiếng hô, rồi cái đó dã man giá hỏa cuối cùng chết rồi, chúng ta nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen. Người cao to quý tộc trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, giống như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Bây giờ không phải là lúc uống rượu. Ngoài nẻo lệ rất nhanh theo trong sự kích động khôi phục bình tĩnh, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Chúng ta muốn thừa cơ truy kích, đem mất đi thổ địa toàn bộ đoạt lại. Ngoài nẻo lệ ánh mắt trở nên sắc bén, phản phất là để mắt tới con mồi kẻ săn mồi, đúng. Truy kích. Lao quý tộc dùng sức điểm, tràn đầy nếp nhăn bàn tay chợt vô cái bàn gọi lên chú ý của mọi người, Hùng Ưng lĩnh hiện tại vậy đang đứng ở yếu nhất lúc. Lao quý tộc thanh âm bên trong mang theo tham lam, chúng ta chỉ cần phải nắm chắc cái này cơ hội, tất nhiên năng lực theo Hùng Ưng lĩnh thượng hung hăng kéo xuống một đám khối thì đến. Ý kiến hay. Quý tộc khác sôi nổi phụ họa, trong phòng nghị sự lập tức lần nữa náo nhiệt lên. Hiện tại Hắc Tùng lĩnh không có lãnh chúa, khẳng định vậy là lúc yếu đất nhất. Một tên quý tộc kích động nói ra, nói không chính xác chúng ta còn có thể cầm xuống xương diệt trấn. Một tên khác quý tộc con mắt tỏa sáng, nắm chặt cơ hội theo khía cạnh phát động phục kích, nhiều bắt chút nô lệ, để cho chúng ta qua một giàu có mùa đông. Ngoài nẻo lệ tử tước, ngài cái chủ ý này thật sự là quá tốt. Có người bắt đầu chụp dậy rồi mông ngựa. Các quý tộc ngươi một lời ta một lời, giống như đã thấy mảng lớn thổ địa cùng vô số nô lệ. Ngay tại trên mặt mỗi người cũng biết đầy tham lam lúc, một tên thân xuyên trường bào màu xám sẫm trung niên quý tộc chậm rãi đứng dậy. Chờ một chút, các vị. Trung niên quý tộc cau mày, khoát khoát tay, ta có một cái nghi vấn. Trong đại sảnh âm thanh dần dần an tĩnh lại, hưng phấn mà tiếng thảo luận dần dần biến mất. Ánh mắt mọi người cũng tụ tập ở trên người hắn, bên trong còn có ánh mắt bên trong mang theo bất mãn, tựa hồ tại trách cứ hắn ngắt lời cuộc thị yến này. Nếu như chúng ta phái ra kỵ sĩ thật sự thành công, vì sao bọn hắn đến bây giờ còn không trở lại báo cáo? Trung niên quý tộc trầm rãi nói, âm thanh bình tĩnh mà lý trí, như thế tin tức quan trọng, theo lý thuyết nên trước tiên trở về. Tối thiểu cũng muốn phái một người đem truyền tin quay về. Lời nói của hắn như một chậu nước lạnh, dội tại mọi người trên đầu, nhường các quý tộc hơi sửng sốt. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt đại sảnh, lần nữa rơi vào trầm mặc. Mấy tên quý tộc nhìn nhau sững sờ, vừa nãy trên mặt hưng phấn dần dần rút đi, ánh mắt không khỏi rơi xuống ngoài nẻo lệ cùng lão quý tộc trên người tìm kiếm đáp án. Ngoài nẻo lệ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, ta nghĩ bọn hắn hẳn là bị trọng thương. Ngoài nẻo lệ chậm rãi giải thích nói, dù có thể thuần phục lòng, thực lực khẳng định không đơn giản. Với lại bên cạnh hắn hẳn là cũng có cao cấp kỵ sĩ tồn tại. Cho dù là vạn kỵ dẫn đội, như vậy những kỵ sĩ kia cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài nẻo lệ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy nhất định là như vậy tự tin, bọn hắn nhất định là tại lúc rút lui bị trọng thương, đang tìm địa phương tránh né. Ngoài nẻo lệ giải thích nghe tới rất có đạo lý, mà rất nhiều người thích hơn đúng. Nhất định là như vậy. Người cao to quý tộc ngay lập tức nói tiếp, dường như vô cùng vui lòng tin tưởng lời giải thích này. Chúng ta nên phái người tìm kiếm bọn hắn, đem bọn hắn tiếp về đến. Hiện tại quan trọng nhất chính là nắm lấy cơ hội. Lão quý tộc vậy dùng sức chút lấy đầu, mặt mũi tràn đầy đồng ý, bất kể nói thế nào, chỉ có dỗ nhận lấy trọng thương, Hắc Tùng lĩnh quân đội mới biết đội vàng như thế mà rút lui. Lão quý tộc ánh mắt đảo qua ở đây những người khác, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Cơ hội nếu như không kịp thời nắm chắc, chẳng mấy chốc sẽ theo giữa ngón tay chạy đi. Hắn dừng lại một chút, âm thanh trở nên càng thêm kiên định. Ta quyết định xuất binh truy kích, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng nhau? Lão quý tộc vừa dứt lời, lập tức liền có người hưởng ứng. Chúng ta Hắc Băng lĩnh vui lòng cùng ngài đi ra binh. Song Hạ Cốc cũng sẽ xuất binh. Quần Lang lĩnh vậy cùng nhau đi tới. Lão quý tộc rất có hy vọng, mấy tên quý tộc hưng phấn mà giơ tay lên tiếng. Vừa nãy kia một tia lo nghĩ dường như bị triệt để ném ra sau đầu. Ngoài nẻo lệ đứng ở bàn dài bên cạnh, nhìn đây hết thảy, khóe miệng hơi dương lên. Đây mới là nàng muốn xem đến chẳng cảnh. Nhưng là bây giờ là mùa đông, tác chiến rất khó khăn. Có người do dự nói, các binh sĩ thân thể sẽ đông hỏng. Ngoài nẻo lệ cười lạnh một tiếng, chính là bởi vì như vậy, cho nên địch nhân càng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ tiến công. Làm ra địch nhân ngoài ý liệu quyết sách, đây mới là thắng được chiến tranh quyết hiếu. Lão quý tộc tán đồng gật đầu. Nếu như chúng ta không thừa dịp hiện tại tiến công, đợi đến mùa xuân Hắc Tùng lĩnh khôi phục lại, đều cũng không có cơ hội nữa. Một phen thảo luận về sau, kiên định hơn các quý tộc lòng tin. Ngoài nẻo lệ ánh mắt tràn đầy tự tin, nhìn bản đồ trên bàn, nếu đã vậy, như vậy tiếp xuống chúng ta liền đến thật tốt thảo luận ở dưới, như thế nào ăn hết rổ những quân đội kia. Biên thành ngoài 30 dặm, bạch tuyết bao trùm sâu trong thung lũng, một cái vô danh trong sân động. Dẫu ngồi đang thiêu đốt hừng hực bên cạnh đống lửa, loay hoay bốc lên hỏa quang lửa than, màu vỏ quýt ánh lửa tỏa ra hắn anh tuấn trầm ổn khuôn mặt. Trong sơn động chật ních binh sĩ, bọn hắn vai sóng vai mà ngồi dưới đất, đều không hẹn mà cùng mà nhìn chằm chằm vào rổ trong tay lửa than, trong mắt tràn ngập tò mò. Tất cả mọi người rất muốn hiểu rõ một vấn đề, rốt cục là lãnh chúa đại nhân thật sự không sợ hỏa, vẫn là dùng ma pháp đem lửa than trở nên chẳng phải nhiệt. Một tên binh lính tò mò tới cực điểm, lặng lẽ sờ một cái rổ vứt bỏ lửa than. T. Thiêu đốt đau đớn nhường binh sĩ sợ hãi kêu lấy thu tay về, lập tức dẫn tới những binh lính khác chế giễu. Nhưng cũng đã chứng minh, lãnh chúa đại nhân thật sự không sợ hỏa. Đáng nhắc tới chính là chiều sinh chi thể dòng thuộc tính hiệu quả nhường rất nhiều binh sĩ cũng sẽ không tiếp tục e ngại giá lạnh, nhất là lâm đông kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ. Hiện trong huyệt động nhóm lửa những thứ này đống lửa, càng nhiều hơn chính là vì mọi người chiếu sáng, cùng với làm nóng những kia khô cứng lương khô. Cửa động gió lạnh càng không ngừng gào thét mà qua, như là sói tru trong sơn cốc quanh quẩn. Gió lạnh cuốn vào vài miếng đông tuyết trên không trung đánh lấy xoáy, rơi vào hang động trên mặt đất, nhanh chóng hòa tan thành nước động. Rất nhanh, cửa hang truyền đến dẫm đạp tuyết động kéo kẹt thành. Gã lạ bước nhanh mà đi đến. Các binh sĩ nỗ lực động đậy thân thể, nhường ra một lối đi. Gã lạ chen đến rổ trước mặt, một chân quỳ xuống, "Thánh chủ, Hàn Sương bảo cùng quân doanh bên ấy có động tĩnh." Gã lạ hạ giọng báo cáo. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong sơn động vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Quân đội của bọn hắn đang hướng Bạch Lộc lĩnh cùng Liệp Ưng lĩnh xuất phát. Đội ngũ kéo đến rất dài, nhìn lên tới thanh thế to lớn. Căn cứ quan sát của chúng ta, số lượng nên tại 800 người trở lên. Binh lính chung quanh nhóm nghe nói như thế, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Con cá mắc câu rồi. Dầu ngón tay ngưng gảy lửa than động tác. Biên thành đâu? Dô cha hỏi thanh em bình tĩnh trung tàng lấy vẻ mong đợi. Biên thành đồng dạng có quân đội ra khỏi thành. Gã là nghiêm túc hồi đáp. Bất quá bọn hắn là hướng phía chúng ta Sương Diệp trấn phương hướng chạy đi. Hai chi đội ngũ, quy mô không tính lớn, nên tại chừng 200 người. Dô khẽ gật đầu. Biên thành chỉ xuất động 200 người. Như vậy trong thành chí ít còn lưu thủ lấy 600 người. Hắc Tùng lĩnh quân đội rút lui tuần vui này mục đích chủ yếu chính là muốn nhường biên thành thả lỏng cảnh giác, quân coi giữ xuất động, nhường thành phòng trở nên trống rỗng. Hiện tại xem ra, Hàn nhận ra tộc sát thực bị lừa rồi, nhưng cũng không có hoàn toàn mắc lừa. Bọn hắn cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, vẫn như cũ bảo lưu lại tương đối một bộ phận binh lực thủ thành. Chẳng qua rổ đối với kết quả này cũng đã vô cùng thỏa mãn. Rốt cuộc Hàn nhận ra tộc những quý tộc kia không phải người ngu. Kết quả như vậy đã đủ rồi. Nhường Hùng Ngưng lĩnh người tiếp tục vòng vo Tam Quốc. Rổ ra lệnh, chú ý gìn giữ khoảng cách an toàn, không nên bị đuổi kịp. Thực sự không được đều trốn vào Hùng Ngưng trấn bên trong. Rút lui chi kia quân đội, chỉ có mấy chục người là lão binh, quân đội giáo quan.
còn lại tất cả đều là dân binh cùng mới chiêu mộ tân binh ngụy trang. Bọn hắn vốn là do Tư Ạ Lệ Ạ xuất lĩnh lấy, tại cái này mùa đông tiến hành huấn luyện, hiện tại thì trở thành trận này vở kịch bên trong mồi nhử. Ưng Vũ tộc tuần ưng nhân sẽ vì bọn hắn thời gian thực theo dõi người truy kích động tĩnh. Nhưng chi đội ngũ này vừa có thể cảm nhận được áp lực, liền giữ rất thật rút lui tư thế, nhưng lại sẽ không cảnh ngộ chân chính chí mạng mạo hiểm. Khi mà bọn hắn trốn vào hùng ưng trấn tường thành phía sau lúc, hắn nhận ra tổ quân đội nếu như còn dám phát động tiến công, đó chính là chịu chết. Hùng ưng trấn trước đó chứa hàng những kia thủ thành mũi tên, tảng đá cùng với dầu trơn, sẽ để cho bọn hắn hiểu rõ cái gì là hiện thực. Gã lạ dùng sức nhẹ gật đầu, đã hiểu, thánh chủ. Ngoài ra, báo tin những người khác ngay lập tức tập kết. Rồ đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng biên thành dựa sát vào. Giọng rồ trong sơn động quanh quẩn. Vừa dứt lời, binh lính chung quanh nhóm sắc mặt trong nháy mắt vui mừng, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đi theo phổ thông lãnh chúa tiến công thành trấn là món muốn mạng sự việc, rất nhiều binh sĩ đều sẽ thất vọng, thậm chí e ngại. Nhưng Hát Tùng lĩnh đám binh sĩ hiểu rõ, lãnh chúa đại nhân sẽ không để cho bọn hắn dùng mệnh đi đắp lên, nhất định sẽ dùng biện pháp khác cậy mở cửa thành. Như vậy mọi người đều có cùng thủ thành binh sĩ công bằng đánh một trận. Nếu như vậy còn e ngại lời nói, như vậy thì không xứng là Hát Tùng lĩnh binh sĩ, không xứng cầm cao như vậy lương đồng cùng ban thưởng, chỉ xứng đi phía bắc trong động mỏ đào quáng. Cho nên hiện tại giấu ở cái này chật hẹp âm lãnh trong sơn động binh sĩ trong lòng chỉ có một suy nghĩ, xông vào biên thành, đem quý tộc tài sản cùng nô lệ cũng trở thành chính mình công điểm. Biên thành vượt qua 10 mét tường thành cao ngất, màu xám trắng gạch đá chặt chẽ được xây, hướng rắn giống như năng lực ngăn cản tất cả xung kích. Tường thành dọc tuyến cách mỗi 30 mét đều có một tòa hình vuông tiến tháp, tháp lâu bắn khổng như lạnh lẽo con mắt, tùy thời cảnh giác bất luận cái gì tới gần người xâm nhập. Tường thành dưới chân là nhất đạo rộng rãi sâu thẳm hộ thành mương, chừng 4 mét sâu, độ rộng đạt đến 8 mét. Mương đáy bao trùm lấy dày cột tuyết động, lại như cũng không cách nào hoàn toàn che giấu bén nhọn của gỗ. Hộ thành mương bên trên bảy một tòa thô to gỗ thông chế thành to lớn cầu treo, mặt ngoài bao vây lấy trầm trọng gò sắt. Cầu treo hai bên đều có bốn đầu to bằng cánh tay xích sắt kết nối lấy cầu treo, xích sắt một chỗ khác cố định tại trong cửa thành bàn kéo bên trên. Theo thái dương dần dần rơi vào phía tây sơn cốc, thành nội bọn thủ vệ hợp lực chuyển động bàn kéo, nặng nghề cầu treo rồi sẽ chậm rãi dâng lên, đoạn tuyệt thông hướng biên thành con đường. Lúc này thành nội người trên đường phố ảnh dần dần biến thiếu, khí trời rét lạnh khiến mọi người sớm về nhà nghỉ ngơi. Sở Kín nhị giặt che kín cũ nát áo choàng, mang theo hai tên đồng bạn, hóp lưng lại như mèo tiến vào âm u góc. Nơi này danh thoát nước, là kẻ buôn lậu dùng để trốn tránh vào thành thuế lối đi bí mật. Sở Kín nhị giặt mắt nhìn chung quanh không ai, phất tay ra hiệu đồng bạn làm việc. Đồng bạn đẩy ra tuyết động, lấy ra ngăn tại lối vào phiến đá, lại phát hiện bôi bùn nhau đá vụn chất đầy địa động. Đầu nhi, thủ vệ phong nơi này. Đồng bạn thấp giọng nói xong, lấy tay gõ gõ, cứng rắn cùng thiết đồng dạng. Chết tiệt. Sở Kín nhị giặt mắng một tiếng, phất phất tay, đi. Đồng bạn đem phiến đá đắp kín, đem tuyết cũng trải bằng bề sau, đuổi theo gậy thử bước chân. Bọn hắn quay đầu chui vào trong thành khu ổ chuột, chạy về phía chất đầy các loại rác rưởi cùng nước bẩn rác thải trong hố. Trong này đồng dạng có thông hướng phía ngoài mà nói, nhường bẩn thỉu nước bẩn chảy ra biên thành. Chẳng qua cái thông đạo này chật hẹp, còn tràn ngập khiến người ta buồn nôn hôi thối. Liền xem như tên ăn mày cũng không nguyện ý từ nơi đó thông qua. Chỉ là không đợi tới gần, gậy thử liền thấy cái hố chung quanh biên giới, mấy tên lính võ trang đầy đủ qua lại lêu lổng. Thế mà tiểu này buồn nôn địa phương cũng có người trông coi. Gậy thử thấp giọng phàn nàn, trong mắt lóe lên một tia bực bội. Tiêm Nha cắn chặt răng, răng khanh khách rung động, như là để nén nộ khí. Đầu nhi, nơi này liền xem như không ai hẳn là cũng không qua được. Đồng bạn chỉ vào chất đầy các loại rác thải cái hố thấp giọng nhắc nhở. Gậy thử nghiêng đầu mắt nhìn, bên trong nước bẩn cũng ngưng kết, cái hố khẳng định vậy bị ngăn chặn. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Đồng bạn thấp giọng hỏi. Gậy thử trong mày, hít sâu một hơi, hôi thối lập tức sặc đến hắn ho khan. Hắn chật vật che miệng, quay đầu, không có cách, chỉ có thể liều mạng. Chương 317, đột nhiên trượt quỷ. Chương 317, đột nhiên trượt quỷ. Đêm khuya biên thành nội môn hai bên. Vừa hoán cương vị kết thúc, hai tên thủ vệ tinh thần phân chấn, cảnh giác chú ý xung quanh. Gió lạnh thấu xương, bọn hắn quấn chặt lấy trên người áo ra. Bó đuốc trong gió chập chờn, thả xuống lay động không chừng ấm ảnh. Xa xa truyền đến tiếng bước chân, còn có vui cười đánh thanh âm huyên áo. "Đừng kéo ta, lão tử còn chưa uống đủ đấy." Mấy cái thân ảnh lắc lắc ung dung mà từ đằng xa đi tới. Hai tên mặc quần áo rách nát nam nhân, bị hai cái quần áo hở hàng nữ nhân đỡ lấy chậm rãi tiến lên. Bốn cá nhân trên người tràn đầy mùi rượu, xem xét chính là mới từ tiểu quán ra tới kẻ nát rượu. "Đứng lại!" Thủ vệ ngay lập tức cảnh giác lên, dơ lên trường mâu nằm ngang ở cửa, cấm chỉ tới gần. Hán tử say nhóm còn đang ở đi lên phía trước, giống như không nghe được thủ vệ thoại. Ta nói đứng lại. Thủ vệ đề cao âm lượng, gần thêm bước nữa chúng ta đều làm thịt ngươi. Bên trong một cái hán tử say cuối cùng ngẩng đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Hán tử say đỡ rượu, ngươi, các ngươi dám đắc tội ta, có người không tha cho các ngươi. Một cái khác hán tử say vậy đi theo nào. Đúng đúng đúng, các ngươi hiểu rõ ca hắn là ai chăng? Hai cái hán tử say nhường thủ vệ sửng sốt một chút, qua lại liếc nhau một cái. Trong đó một tên người cao to đứng ra, bất kể là ai, cấm đi lại ban đêm thời gian cấm chỉ tới gần cửa thành, ai cũng không thể ngoại lệ. Người cao to thủ vệ thái độ vô cùng kiên quyết, nhưng giọng nói mềm nhũn mấy phần, đây là Lã Nạ ổ tử tức mệnh lệnh, ai cũng không thể vi phạm. Người cho rằng ta, chúng ta bằng lòng đến a? Hán tử say đưa tay ôm nữ nhân bên cạnh vòng eo, ngôn ngữ hàm hồ nói ra, ta là tới, đến cho Kha trong ba đội trưởng tống nữ người, thật tốt nhìn một cái nữ nhân này bộ ngực, cái mông này. Nói xong, hán tử say dùng sức nắm bước hướng người cao to thủ vệ biểu hiện ra. Nữ nhân cười khanh khách khước từ, ghét. Đừng như vậy. Ngươi là đội trưởng của chúng ta bằng hữu. Nhắc tới nữ nhân, người cao to thủ vệ trên khuôn mặt căng thẳng nhiều mỉm cười, đánh giá hán tử say nữ nhân bên cạnh, nhìn lên tới quả thật không tệ, đây là ngân tệ tiểu quán mới tới nữ nhân. Ngươi người kia, rất hiểu. Hán tử say đưa tay chỉ người cao to thủ vệ, trên mặt chất đầy cười tà, một tay lấy nữ nhân đẩy quá khứ, trước cho ngươi thoải mái hai thành, ngươi lại đem nàng đem cho các ngươi đội trưởng. Nữ nhân ẹn một tiếng nhào về phía người cao to thủ vệ. Lúc này một cái khác yêu diễm nữ nhân lắc mông vậy theo đến, đều nàng là cực phẩm sao? Người cao to thủ vệ vừa muốn nói gì, yêu diễm nữ nhân một cái lảo đảo nhào về phía một tên thủ vệ khác. Ngươi nói, uy manh thủ vệ đại nhân. Thủ vệ bản năng đưa tay đỡ lấy nữ nhân, một cái để lại người phụ nữ bộ ngực, ha ha, bà bối, hiện tại ta phải thường trực, và sau nửa đêm. Thủ vệ lời còn chưa nói hết, yêu diễm nữ nhân theo dưới váy rút ra một cái đòn đao, đột nhiên đâm vào thủ vệ yết hầu. Phúc! Ngươi! Hu hu hu! Nữ nhân cắn răng gắt gao đè lại nam nhân. Người cao to thủ vệ nghe được tiếng động mong muốn quay đầu, nữ nhân trong ngực vậy đột nhiên nổ lên, dao găm nghiêng cắm vào cổ họng của hắn. Hán tử say ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh, trong nháy mắt đem thủ vệ ép đến, không cho bất kỳ phản ứng nào không gian. Cứ như vậy, người cao to thủ vệ ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng ngã xuống. Xử lý xong thủ vệ, hán tử say nhanh chóng chạy đến bên cạnh bó đuốc, ánh lửa chiếu sáng hán tử say gương mặt, chính là ban ngày tìm kiếm địa động sở kỳ nhị giác. Sở kỳ nhị giác cầm lấy bó đuốc đối với phía trước đường đi dùng sức vung vẩy hai lần, đúng lúc này mười cái thân ảnh từ trong bóng tối chạy tới. Chạy đến cửa thành phụ cận lúc, hướng thẳng đến hai bên tháp lâu chạy đi. Động tác nhanh. Sở kỳ nhị giác thấp giọng thúc giục, vội vàng theo thủ vệ trên người lấy ra chìa khóa, quay người chạy về phía cửa thành. Trên cửa thành trừ ra khóa bên ngoài, còn có lượng đạo xà ngang cùng tam đạo khen cửa, cố định trang bị rất phức tạp. Sở Kỷ Nghị giật mang theo một tên khác hán tử say đồng bạn cùng hai nữ nhân, đem xà ngang cùng then cửa tất cả đều lấy xuống, dùng sức đem vỏ sắt bao khỏa cửa lớn chậm rãi kéo ra. Nhưng cửa thành động ở dưới còn có nhất đạo hàng rào chặn lấy, càng quan trọng chính là ngoại môn cùng cầu treo còn chặn ở cổng tò vò cuối cùng. Bọn hắn như thế nào chậm như vậy? Sở Kỷ Nghị ra sắc mặt lo lắng, lời còn chưa nói hết phía trước góc đường truyền đến tiếng bước chân. Có người đến rồi. Sở Kỷ Nghị giật vội vàng nhặt lên trên đất trường mâu cùng thuẫn cho nhỏ, khẩn trương nhìn chăm chú phía trước. Đánh lén có thể vẫn được, chính diện giết chóc Sở Kỷ Nghị giật là một chút cũng không hội. Địch nhân đến hắn chỉ có thể liều mạng. Sở Kỷ Nghị giật đồng bạn giống nhau bối rối, dùng sức cầm căn bản sẽ không dùng trường mâu, không nhịn được nuốt nước miếng. Phanh phanh phanh. Ngay tại bước chân sắp tới gần lúc, liên tục tiếng ngã xuống đất đột nhiên vang lên, sau đó phía trước lần nữa bình tĩnh lại. Có chuyện gì vậy? Sở Kỷ Nghị giật nhìn về phía đồng bạn, hắn vậy mở mịt lắc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn tên khoác lên hắc bảo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Sở Kỷ Nghị giật xung quanh, từng đôi hiện ra u lục con mắt nhìn chằm chằm Sở Kỷ Nghị giật. Sở Kỷ Nghị giật bị dọa đến thân thể đột nhiên lắc một cái, bản năng lui lại, các ngươi là ai? Cái này ngươi không cần hiểu rõ. Sứt sẹo tiếng thông dụng mang theo âm lãnh theo người áo đen trong miệng thoát ra. Chúng ta là tới giúp các ngươi hoàn thành lãnh chúa đại nhân nhiệm vụ. Hiện tại, để ngươi người mau chóng buông cầu treo xuống. Bọn hắn đã xông vào môn lâu. Sở Kỷ Nghị giật vừa dứt lời, môn lâu trong truyền ra gầm thét cùng tiếng la giết. Đúng lúc này xiềng xích va chạm tiếng vang lên, phía ngoài cầu treo rơi xuống. Thành công. Sở Kỷ Nghị giật sắc mặt vui mừng, vội vàng đối hắc bảo nói ra, nhanh báo tin rồi đại nhân. Lãnh chúa đại nhân đã hiểu rõ tất cả. Người áo đen không nhanh không chậm trả lời một câu, lơ đãng liếc mắt tháp lâu đỉnh chót. Phía trên kia, một đầu liệp ưng đứng ngạo nghễ, lặng lặng mà nhìn chăm chú cửa thành phát sinh tất cả. A, Sở Kỷ Nghị giật muôn phần lo lắng, vậy ngoại môn làm sao bây giờ? Ngoại môn đây nội môn càng thêm dày hơn trọng, thân mình đều có tứ đạo xà ngang cố định, ở giữa còn có nhất đạo hàng rào ngăn cản, thời gian ngắn căn bản mở không ra a. Không còn kịp rồi, chúng ta nhất định phải giữ vững nơi này. Người áo đen vừa dứt lời, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, cửa thành hai bên liền có số lớn thủ vệ xông ra. Cầu treo cùng hàng rào âm thanh cũng rất rõ ràng, căn bản không thể nào tại không kinh động những người khác tình huống phóng. Mà cầu treo là vào thành mấu chốt, cho nên chỉ có thể bỏ qua ngoại môn cùng hàng rào. Chỉ chúng ta. Sở Kỷ Nghị giật vừa dứt lời, bốn tên người áo đen thân ảnh dần dần biến mất. Sở Kỷ Nghị giật hít sâu một hơi, cửa thành đều thừa hắn cùng đồng bạn bốn người. Chết tiệt, bị lừa. Sở Kỷ Nghị giật cắn răng chửi mắng một tiếng. Có thể hiện ở loại tình huống này hắn vậy không có biện pháp khác, chỉ có thể mang người liều mạng. Phốc phốc phốc. Ngay tại Sở Kỷ Nghị giật xuất mồ hôi chán lúc, xông lên phía trước nhất thủ vệ liên tiếp ngã xuống đất. Người áo đen thân ảnh không dừng lại chớp động, rất nhanh thu gặt lấy thủ vệ tính mệnh. Quá mạnh mẽ. Sở Kỷ Nghị giật khó có thể tin nhìn về phía trước phát sinh tất cả. Dù nam tức thủ hạ thế mà còn có hung ác như thế người, cái kia còn để bọn hắn cái đám chuột này tới làm gì? Sở Kỷ Nghị giật ngàn vạn suy nghĩ, nghĩ lại đều đã hiểu, hẳn là dù nam tức lưu tại biên thành nhân viên cũng không đủ. Không kịp nghĩ nhiều hơn nữa thủ vệ lướt qua người áo đen lao đến. Sở Kỷ Nghị giật nắm chặt trường mâu chuẩn bị ứng chiến, lúc này đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi cực nóng. Đồng thời một cỗ khói đặc cùng mùi khét trong nháy mắt tiến vào xoang mũi, nhường Sở Kỷ Nghị giật thiết hầu bị một cỗ đau đớn bắt lấy, con mắt không cầm được bắt đầu rơi lệ. Sở Kỷ Nghị giật vội vàng quay đầu, ngay lập tức trông thấy tường thành ngoại môn trùng quanh nổi lên xích hồng, tấm ván gỗ đôm đốp rung động, vô số tia lửa như mưa phùn một loại xông vào khe hở. Tiếp theo một cái chớp mắt ánh sáng màu đỏ biến mất, cửa lớn bành một tiếng bị đụng thành mảnh vỡ, cháy đen mảnh gỗ vụn mang theo cực nóng hướng phía Sở Kỷ Nghị giật bay tới. Mau tránh ra. Sở Kỷ Nghị giật lôi kéo bên cạnh nữ nhân chật vật lẻn đến một bên, một đoàn xích hồng liệt diễm theo cổng tò vò trong phun ra ngoài, giáng chặt lấy ra hắn áo bay lượn mà qua. phía trước chạy tới thủ vệ né tránh không kịp, trong nháy mắt bị liệt diễm bao vây, phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm. Long, là long. Sống sót sau hai nạn Sở Kỷ Nhĩ Dạ không có chút nào sợ sệt, ngược lại hưng phấn thét chói tai vang lên, ta như thế nào quên, rồ đại nhân có long. Ha 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 ha. Âm thanh vừa dứt dưới, lôi đỉnh đỏ xanh xen lẫn bóng người to lớn theo cổng tỏ vào thật nhanh thoát ra, thuận chảo nắm lên một tên thủ vệ xông về phía trước bầu trời đêm. Dù là trung quanh trong tháp lâu mũi tên liên tiếp bay ra, không có cách nào ngăn cản lôi đỉnh tiến lên thân ảnh. Giết. Tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, xe dù ạ nhi cưới lấy bạch tuyết bước qua vẫn đang cực nóng thổ địa, dẫn đầu bạc vào. Nàng giờ phút này dường như là rộ kiếp trước xe tăng hạng nặng, cơ xiển xích chiến truy vô tình đem thủ vệ sinh mệnh nghiền nát. Lang đệ mang theo lang kỵ binh theo sát phía sau, mỗi lần vung lên kỵ phủ cũng mang theo từng mảnh xương máu. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng bọn thủ vệ quấy hợp lại cùng nhau. Trên lầu tháp tiễn thủ nhóm căn bản không dám bắn tên trợ rút. Xạ rồng mang theo hàng binh tạo thành đội tiên phong đi theo lang kỵ binh phía sau xông vào trong thành, lập tức thu hút hai bên tháp lâu chú ý. Trong chốc lát mây chụp mũi tên như giọt mưa loại nện xuống, xông lên phía trước nhất binh sĩ lập tức mang theo tiếng kêu thảm thiết ngã quỵ. Thuận tưởng, thuận tưởng. Xạ rồng cao giọng gầm thét, các binh sĩ nhanh chóng đem khiên tròn dơ đến đỉnh đầu, mũi tên bắn tại phía trên phát ra đàng 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 tiếng va đập. Một đội hai đội ba đội bên tay trái, bốn đội đội năm sáu đội bên tay phải. Xạ rồng gào thét ra lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất cho ta khống chế được gần đây tháp lâu. Đúng. Các binh sĩ giơ tấm chắn, hô to lấy xung kích bên cạnh tháp lâu. Bọn hắn những thứ này đầu hàng binh sĩ, nhất định phải tại tiên phong trong đội lấy được công văn chứng minh bản thân, mới sẽ bị nhập vào chính quy quân đoàn. Bằng không cả đời chỉ có thể là đội tiên phong xông lên phía trước nhất, hoặc là xuất ngũ trồng trọt, hoang nguyên đảo quáng. Cho nên những binh lính này đặc biệt ra sức, chỉ nhằm chiếm được cùng cự long chi tức các binh sĩ giống nhau đãi ngộ. Theo đội tiên phong xông vào, thét lên cùng tiếng gào thét tại trong tháp lâu truyền ra, cự long chi tức đám binh sĩ như là màu bạc dòng lũ loại vòng qua cửa thành động, tràn vào trong thành. Gần dẫn người chiếm cứ tường thành, cờ rít đi không chế được phía bắc cửa nhỏ. Theo đội ngũ phía sau giọng rộ rơi xuống, màu bạc dòng lũ nhanh chóng chia làm hai cô hướng chạy phương hướng khác nhau. Hắc giả yên tĩnh tại lúc này triệt để bị đánh phá biên thành lâm vào máu tươi cùng trong ngọn lửa. Sao, người phụ trách trông coi tốt môn lâu bên trong cầu treo bàn kéo, đem cầu treo thăng lên đến ai cũng không cho phép ra khỏi thành. Đúng, thánh chủ. Sao gật đầu một tiếng, vung tay lên mang theo một đội lâm đông kỵ sĩ bước vào môn lâu trong. Đúng lúc này xiềng xích tiếng vang lên lên, cầu treo bị chậm rãi dâng lên. Truyền đạt mệnh lệnh hết mệnh lệnh sau đó, dù không có nhàn rỗi, càng không ngừng rút ra mũi tên bắn về phía trung quanh. Dù động tác vô cùng tùy ý, nhưng mỗi một lần mũi tên rời dây cùng trong tháp lâu đều sẽ có người phát ra tiếng kêu thảm. 535-536. Dù yên lặng đếm lấy bị chính mình tự tay xử quyết số lượng của địch nhân, cũng là chiến hồn quan chỉ huy dòng thuộc tính giải tỏa tiến độ. Cự Long chi tức binh sĩ thế không thể đỡ, xông lên tường thành sau nhanh chóng chiếm cứ lấy mỗi cái vị trí, trung quanh giết tiếng la càng ngày càng thấp. Trung quanh quân coi giữ bị lang kỵ binh đổ sát hầu như không còn, chỉ còn tiểu bộ phận đã quỳ xuống đất đầu hàng. Dù đại nhân, thương phấn bén nhọn tiếng vang lên lên, đại nhân cứu ta. Nghe được âm thanh rộ lập tức quay người, nhìn thấy bị lâm đông kỵ sĩ bắt lấy Sở Kỷ Nhĩ Dạ, lập tức khoát khoát tay. Làm rất tốt. Rộ gật đầu tán dương, bớt đi được ta không ít chuyện phiền toái. Không có Sở Kỷ Nhĩ Dạ rộ cũng có thể cầm xuống biên thành, nhưng quá trình có thể biết phức tạp hơn một ít, hoặc là tường thành độ hoàn hảo sẽ giảm xuống một ít. Rốt cuộc, rộ thủ hạ còn có nham tích cái đó đại sát khí vô dụng. Chỉ cần cho nham tích thời gian, phổ thông tường thành là ngăn không được nó. Có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Sở Kỷ Nhĩ Dạ vô cùng cung kính đáp lại nói. Mặc dù hắn chỉ là một đầu biên thành lão thử nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Đi theo Dỗ bên cạnh đã trải qua hai chuyện sau đó, gây thử đã hiểu, Dỗ linh chủ tương lai không cách nào đánh giá. Nhất là tại hiện tại, đế quốc dung chuyển thời khắc, Dỗ tất nhiên sẽ quật khởi. Sở Kỷ Nhĩ Dạ cảm thấy mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này, không vẹn vẹn là vì chính mình, còn vì chủ nhân của hắn. Nếu như ngươi nguyện ý, đều tiếp tục vì ta làm sự kiện. Dỗ nhìn gây thử, không chút khách khí phân phó nói, mang ta đi biên thành lãnh chúa trang viên. Hàn nhận hầu tước trụ sở không chỉ Hàn Dương bảo một cái, tại biên thành vậy sắp đặt lãnh chúa trang viên, dùng để hưu nhàn cùng xử lý lãnh địa sự vụ. Không sao hết, Dỗ đại nhân. Sở Kỷ Nhĩ Dạ không chút do dự đáp ứng, mời ngài đi theo ta. Sở Kỷ Nhĩ Dạ bước nhanh đi lên trước, Dỗ xuất lĩnh lấy lâm đông kỵ sĩ theo ở phía sau. Mà giải quyết xong quân coi giữ sẽ dù An Nhi cùng lang đệ, lập tức thúc đẩy dưới thân tọa kỵ đuổi theo Dỗ bước chân. Lãnh chúa trang viên tọa lạc tại biên thành trung ương, bị các loại cửa hàng cùng đình viện vây quanh. Còn chưa tới gần, xa xa có thể nhìn thấy cao 3 mét tường đá vây quanh tất cả trang viên. Tường đá tường đống thượng đèn đuốc lấp lóe, bóng người toán loạn. Tới gần một điểm có thể nhìn thấy, phía trên đứng đầy cung tiễn thủ cùng thủ vệ, khẩn trương nhìn chăm chú vây quanh đi lên quân đội. Cách tường đá, mơ hồ năng lực nhìn thấy trong trang viên lầu chính vậy đèn đuốc sáng trưng, không còn nghi ngờ gì nữa đã phát hiện cửa thành dị biến. Thánh chủ, cầm xuống trang viên này có thể muốn đem chúng ta xô cửa truy trở tới đây. Lang đệ nhìn trang viên trầm trọng cửa gỗ đề nghị. Không cần, Dô khẽ lắc đầu, trang viên những thứ này thiết kế phòng ngự không cần giữ lại, nhường Hàn Sương cùng Lôi Đình đến xử lý là được rồi. Dô không muốn một tòa vô dụng thành, cho nên không có hủy hoại biên thành tường thành. Nhưng một tòa thành nội trang viên đối với Dỗ mà nói dâu dịa, hủy sẽ phá hủy. Dỗ không có chút gì do dự, lúc này thổi lên tiếng còi, bén nhọn tiếng vang lên lên không bao lâu, cánh bộ âm thanh lập tức từ không trung truyền đến, Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh thân ảnh dần dần rơi xuống. Mà liền tại Dỗ sắp hạ lệnh lúc, tường cao bên trên binh sĩ đột nhiên đem vũ khí trong tay hết thể ném xuống rồi. Kích rồi, trang viên cửa lớn đột nhiên mở ra, một tên thân xuyên lễ phục quý tộc trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Hắn khẽ gật đầu, khoe miệng mang theo nụ cười, hướng về rồ túi người thi lễ, chúc mừng ngài cầm xuống biên thành, tôn quý ruột liệp nam tước. Quý tộc trẻ tuổi âm thanh bình ổn, chậm rãi nói ra, ta là Lã Nạ Ổ hàm nhận gia tộc người thừa kế, hiện tại hướng ngài đầu hàng vô điều kiện. Ừm. Rồ có chút ngoài ý muốn, như thế nào đột nhiên trực quỳ? Không chờ rồ suy nghĩ nhiều, Lã Nạ Ổ lần nữa mang theo nụ cười mở miệng, đối với ngài ám sát đều là tỷ tỷ của ta phải nẻo lệ hàm nhận một tay bày ra, tất cả quá trình ta không có chút nào tham dự. Mời ngài không nên làm khó ta, cho ta thích hợp quý tộc tù binh đãi ngộ. Lã Nạ Ổ nụ cười mười phần ôn hòa, mỗi một cái động tác cũng lộ ra lễ phép cùng ưu nhã, nhìn qua dường như là chỉ không nhốn bụi trần thiên nga trắng. Nhưng rồ năng lực nhìn ra, Lã Nạ Ổ trong tươi cười mơ hồ lộ ra một tia tính toán cùng bình tĩnh. Chẳng qua giơ tay không đánh người đang cười, rồ không thể vì Lã Nạ Ổ nụ cười không tốt đều vung đao chặt hắn. Người khách khí như vậy, ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi, Lã Nạ Ổ tử tước. Rồ vừa cười vừa nói, bất quá, bình thường quá trình vẫn là phải chấp hành. Đương nhiên, ngài mời tùy ý. Lã Nạ Ổ chủ động nâng lên hai cánh tay của mình, mặc cho Lâm Đông kỵ sĩ tiến lên đưa hắn trên người đồ trang sức vật phẩm toàn bộ hái xuống. Kỳ thực đối với quý tộc tù binh mà nói, trên người mang theo người trang sức là có thể giữ lại. Chỉ là rồ không có cách nào xác định Lã Nạ Ổ trên người là vật phẩm bình thường hay là siêu phàm vật phẩm. Nếu như không có vấn đề, chờ ngươi phụ thân đem ngươi chuột sau khi đi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Rồ tùy tiện nói. Về phần cuối cùng rốt cuộc xử lý như thế nào, ai cũng không xác định. Ta sẽ cho ngươi bùa hợp quý tộc đãi ngộ. Rồ cam kết, nếu như ngươi có thể đem trang viên này cẩn thận giới thiệu cho ta một chút, tiện thể tâm sự tỉ tỉ ngươi tình huống, ta sẽ cho ngươi tốt hơn tù binh đãi ngộ. Rất vui lòng cùng ngài hợp tác. Lã Nạ Ổ có hơi cúi người đưa tay, ngài mời. Chương 318, các ngươi năng lực giết chết ta sao? Chương 318, các ngươi năng lực giết chết ta sao? Lã Nạ Ổ không có bất kỳ cái gì cái khác khả nghi cử động. Lang để dẫn đầu xông vào trang viên, Rồ đã làm tốt ứng đối hố bẫy chuẩn bị. Nhưng hiện thực là không có bất kỳ cái gì mai phục, bên trong kỵ sĩ đồng dạng vùng vũ khí xuống, thậm chí đã ta giáp. Tôn quý Rồ nam tước, phệ giản sở cùng cả rèn là dưới trướng của ta kỵ sĩ, cũng có cao cấp kỵ sĩ thực lực. Lã Nạ Ổ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, nhưng xin ngài yên tâm, bọn hắn sẽ không làm bất luận cái gì chuyện nguy hiểm. Chỉ cần cha ta vì ta giao phó tiền chuộc, vậy ta cũng đều vì bọn hắn nỗ lực tiền chuộc. Ừm. Rồ mắt nhìn Lã Nạ Ổ, cười lấy gật đầu. Trong tươi cười mang theo một tia thần bí, nhìn xem Lã Nạ Ổ lông mày có hơi run run. Chẳng qua chỉ là sự tình trong nháy mắt, Lã Nạ Ổ nét mặt khôi phục bình thường. Rồ nam tức nên không đến nỗi ngay cả nhường phụ thân chuộc cơ hội của mình, cũng không cho a. Lã Nạ Ổ trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc hắn cũng cho Hùng Ưng Lĩnh dịch cơ hội. Tại Bạch Lộc Lĩnh đỉnh trệ sau đó, Lã Nạ Ổ đã bắt đầu điều tra Hùng Ưng Lĩnh cùng Rồ. Mà Lã Nạ Ổ tỉ tỉ và én léo lệ đã triệu tập quý tộc đối phó Rồ, Lã Nạ Ổ nếu như lại ra tay tham dự lời nói, làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ là phí công. Nếu quả như thật giết chết Rồ, như vậy công văn đều là bại nẻo lệ. Nếu như chấp hành thất bại, ngoài nẻo lệ còn có thể đem chịu tội chụp tại Lã Nạ Ổ trên người. Bởi vậy Lã Nạ Ổ dứt khoát co vào lực lượng không tham dự. Như vậy nếu như thành công, Lã Nạ Ổ có thể phái binh thừa cơ kiếm một trận canh. Thất bại, Lã Nạ Ổ đều hướng phụ thân kiện cáo, tại ngoài nẻo lệ chịu tội thượng lại thêm một bút. Nhưng Lã Nạ Ổ không ngờ rằng Rồ sẽ như vậy âm hiểm, chế tạo ra một mảnh giả tưởng nhường mọi người cho rằng các kỵ sĩ đều thành công về sau, lại tập kích biên thành. Điều tra qua Rồ, Lã Nạ Ổ rất rõ ràng, lấy trên tay mình những lực lượng này không cách nào cùng Rồ chống lại. Tối thiểu nhất hai đầu long hắn đều không đối phó được. Và bước lên bị giết mạo hiểm đi đánh một trận không có phần thắng chiến tranh, còn không bằng thành thành thật thật đầu hàng đổi lấy một ít hảo cảm. Rốt cuộc Lã Nạ Ổ có lớn phiến đường lui, không đáng giá vì thế liều mạng. Về phần mất đi biên thành chịu tội, hoàn toàn có thể chụp tại vài nẻo lệ trên đầu, này cũng là sự thật. Cha ta tàng bảo khố mặc dù không tại biên thành, nhưng tòa trang viên này trông coi như giàu có không ít đáng giá ngài chú ý vật phẩm. Lã Nạ Ổ cười lấy chỉ hướng trang viên lầu chính, mời đi theo ta. Lã Nạ Ổ rất chủ động mang theo Rồ đi dạo lầu chính, đồng thời đem tất cả đáng giá vật phẩm cũng sửa sang lại. Ngân đến, khay bạc tử cùng với ngân bộ đồ ăn, còn có các loại khảm nạm lấy bảo thạch hàng mỹ nghệ, toàn bộ cũng lấy ra chuẩn bị cất vào trong dương. Chẳng qua ngay tại Lã Nạ Ổ nhường bọn người hầu thu thập lúc, lại bị Rồ đưa tay ngăn cản. Những vật này nhìn qua không sai, có thể lưu lại. Rồ xem kỹ xung quanh tất cả, sắc mặt bình tĩnh nói, về sau nơi này chính là của ta trang viên, trang trí cùng bài trí tạm thời không nên động. Nhìn qua ánh lửa lấp lóe bên thành, Rồ nhớ ra chính mình lên một lần thời điểm đến tình cảnh. Khi đó còn đang ở tính toán tỉ mỉ tính toán tốn hao, ở cũng là phổ thông khách sạn. Hiện tại đã có thể ở tại biên thành trang viên, biến thành biên thành chủ nhân. Lã Nạ Ổ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười, đương nhiên, nơi này là thuộc về ngươi. Lã Nạ Ổ, ta vô cùng thưởng thức ngươi quả quyết, năng lực tại chính xác lúc làm ra lựa chọn chính xác. Rồ cười lấy nghiêng người nhìn về phía Lã Nạ Ổ, nhưng ngươi cũng không có như vậy thành thật. Ngươi cho ta những thứ này đáng giá vật phẩm trong, không có một kiện cùng siêu phàm có quan hệ. Rồ nhắc nhở. Tôn quý Rồ tử tước, chính như ta trước đó nói tới, lãnh chúa trang viên cũng không phải cha ta tàng bảo khố. Lã Nạ Ổ cười lấy giải thích nói, cho nên nơi này không có gì siêu phàm vật phẩm, đều là thường ngày sử dụng vật phẩm. Không, ta nói không phải trong trang viên vật phẩm. Rồ nhìn từ trên xuống dưới Lã Nạ Ổ, nói ra, đem ngươi phụ thân cho ngươi bảo mệnh siêu phàm vật phẩm giao ra đây đi. Rồ nam tước. Lã Nạ Ổ mở miệng muốn nói điều gì, nhưng bị Rồ đưa tay ngăn lại. Lã Nạ Ổ, ngươi đã làm ra chính xác lựa chọn, không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng ta đối với ngươi ấn tượng. Rồ vô vô Lã Nạ Ổ bà bay, ngươi nên đã hiểu, là tù binh, trên người ngươi tất cả đều là ta. Lã Nạ Ổ lập tức rơi vào trầm mặc. Kỳ thực là nạ ổ cả người đều là rồ. Mặc dù các quý tộc ở giữa chiến tranh sẽ vui lòng trao đổi tù binh, nhưng đây chỉ là mọi người ở giữa quy tắc ngầm, mà không phải cái gì luật pháp. Rồ có thể tùy ý xử trí là nạ ổ tính mệnh, chỉ cần không sợ triệt để đắc tội Hàn Nhận hầu tước. Suy tư hồi lâu, là nạ ổ cuối cùng gật đầu. Sau đó mang theo rồ đi đến phòng ngủ của hắn, tại bí ẩn góc gạch lắt nền phía dưới, lấy ra một viên điêu khắc màu đỏ hoa văn chiếc nhẫn. Nó năng lực ngăn cản một lần chí mạng ám sát. Lã Nạ Ổ giới thiệu nói, nhưng chỉ là vật phẩm bình thường công kích, không có cách nào ngăn cản ma pháp. Rồ nắm nuốt chiếc nhẫn, đánh giá một phen liền thu bảo. Đây là đơn giản nhất phòng hộ chiếc nhẫn, rồ trước đó tại ma pháp vật phẩm trong điện tịch gặp qua. Vu sư đám học đồ thường xuyên sẽ chấp hành các lao sư giao cho nhiệm vụ, đối mặt giã thú cùng kỵ sĩ, bởi vậy rất nhiều trên thân người đều sẽ đeo. Chỉ là ở thời đại này, biến thành hiếm có siêu phàm vật phẩm. Cũng chỉ có cái này cái sao? Rồ hỏi. Lã Nạ Ổ trịnh trọng gật đầu, bảo đảm nói, thật sự, ta sẽ không lừa gạt ngài. Rồ chăm chăm vào Lã Nạ Ổ, cười cười. Hy vọng ngươi nói đều là thật, như vậy ngươi mới có thể thuận lợi nhìn thấy phụ thân của ngươi. Nói xong rồi không cho Lạ Nạ Ổ cơ hội phản ứng, đối với vị ẩn phân phó nói, nhường thị vệ an bài cho hắn một gian tốt một chút địa lao. Ngoài ra, đem hai tên cao cấp kỵ sĩ đơn độc giam giữ. Rồ năm tước. Lạ Nạ Ổ nghe được mệnh lệnh này có chút ngoài ý muốn, mở miệng giải thích, ta nghĩ cùng ta hai vị kỵ sĩ cùng nhau. Nếu như ngươi nghĩ bình an còn sống, vậy liền không muốn làm để cho ta hoài nghi cử động. Rồ không cho Lạ Nạ Ổ lại cơ hội nói chuyện, mang theo giọng ra lệnh, xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Lã Nạ Ổ nhìn Rồ, đột nhiên cảm giác tất cả đã thoát ly hắn nguyên bản suy đoán dáng vẻ. Nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể gật đầu, đi theo thị vệ rời khỏi. Mặc dù đã ở trên vùng hoang dã buôn ba hơn một tháng, nhưng Rồ đồng thời không có gấp hưởng thụ trang viên rừng lớn. Đem hỏi Lã Nạ Ổ sự việc giao cho thị vệ xử lý, Rồ tự mình mang người tuần sát tất cả biên thành, bắt lấy chạy trốn binh sĩ. Chiến tranh lúc tổng hội xuất hiện tên trộm cùng kẻ cướp, những người này Rồ giao cho gậy thử đi xử lý. Lão thử chắc chắn sẽ có đặc biệt biện pháp khác đối phó lão thử. Vì phòng ngừa biên thành nhân tâm hỗn loạn xuất hiện chạy trốn sự việc, trời tờ mở sáng rồ đều phái người đem tất cả thương nhân triệu tập đến trang biên. Nói cho bọn hắn biên thành mọi thứ bình thường, chỉ là đổi tân chủ nhân. Dù quân đội sẽ không cướp bóc bất kỳ thương nhân, bọn hắn có thể tiếp tục ở chỗ này làm ăn, chỉ cần như thường lệ nộp thuế là được rồi. Đương nhiên biên thành cũng có rất nhiều người mất đi cuộc sống yên tĩnh, quý tộc. Tất cả ở tại biên thành Hàn Nhận gia tộc chi thứ đều bị rồ tóm lấy. Rồ cầm đi bọn hắn phú quý sinh hoạt cùng tài sản, sau đó đem nó xung quân đến phía bắc chỗ thật xa đảo quáng. Trong những người này có chút có học thức người, dù tương lai có lẽ sẽ dùng đến, nhưng hiện tại bọn hắn cần càng nhiều ma luyện cùng khảo tra. Các binh sĩ trong đêm quét dọn chiến trường, thế cuộc ổn định sau rồi hạ lệnh làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Cờ Dít cùng gần thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, chỉnh đốn hàng binh tạo thành đội tiên phong, đồng thời bắt đầu triệu tập tân binh. Chỉ có rồ không có nghỉ ngơi, mang theo vị ẩn cùng nhau chạy về phía Hoang Nguyên. Biên thành cùng Hàn Sương bảo hợp thành một chi 500 người quân đội đã chạy về phía Sương Diệp trấn. Rồ cũng không lo lắng Sương Diệp trấn phòng ngự, đơn thuần là muốn này 500 cường tráng binh sĩ. Sương Diệp trấn ngoại, gió lạnh gào thét, đông tuyết bay lả tả mà bay xuống. 500 tên lính, thân xuyên trầm trọng giáp vải, trong tay nắm chặt trường mâu cùng tâm chắn, xếp thành miễn cưỡng chỉnh tề đội hình sát cánh nhau. Cái này, đây là thị trấn. Quân đội quan chỉ huy Vĩnh Mị tự lẩm bẩm. Lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Sương Diệp trấn, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Tình báo nói Sương Diệp trấn tường thành cao ngất, đạt đến 5 mét. Nhưng trước mắt tường thành đã vượt qua 8 mét, chỉ có dựa vào công thành thang mây mới có thể đi lên. Tường thành này độ cao, rồ rốt cục tốn bao nhiêu tiền? Vinis bên người phó quan nuốt ngụm nước bọt, đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Vinis không nói gì, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ lần này tiến đánh Sương Diệp trấn không phải chuyện đơn giản, nhưng không ngờ rằng phức tạp như vậy. Muốn hay không tạm thời rút lui? Phó quan do hỏi, chờ công thành khí cụ trở tới đây sau đó lại. Không được. Vinis ngắt lời hắn, chúng ta nhất định phải đuổi tại rổ quân đội trở về trước đó, cầm xuống cái trấn này. Hắn hít sâu một hơi. Với lại chúng ta đã tới đây, nếu như không thử nghiệm đều rút lui, không có cách nào hướng tử tức đại nhân bàn giao. Vinis nói xong, âm thầm trong lòng tự hỏi. Dạng này tường thành chính diện tiến công khẳng định cũng được, không có khí giới công thành căn bản công không phá được. Nhưng chúng ta có thể nếm thử đột phá cửa lớn. Hắn chỉ hướng cửa thành phương hướng, nhường các binh sĩ chuẩn bị tâm chắn, hộ tống công thành truy và chạm cửa lớn. Tiễn thủ nhóm phụ trợ, áp chế trên tường thành thủ vệ. Nghe được câu này phó quan nhíu mày, là cái này phổ thông công thành cách thức. Chẳng qua do dự một chút, phó quan liền ngay lập tức nhận mệnh lệnh, "Vâng, ta lập tức sắp đặt." Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, quân đội ngay lập tức bắt đầu hành động. Tiễn thủ nhóm khoảng cách tường thành chỗ rất xa, tại tấm chắn bảo vệ dưới đối với Sương Diệp trấn tường thành một hồi kích sạng, áp chế phía trên thủ vệ. 20 tên lính giơ khiên tròn tạo thành một cái di động thoát tường, đem toàn bộ công thành truy bảo vệ. Công thành truy là dùng tráng kiện gỗ thông chế thành, đầu vào bao vây lấy vỏ sắt, nặng đến mấy trăm cân, thu xếp tại mang theo 4 cái bánh xe xe gỗ bên trên. Đi tới, phó quan hét lớn một tiếng, các binh sĩ nện bước chỉnh tề nhịp chân, đẩy công thành truy phóng tới Sương Diệp trấn cửa lớn. Hiu liu liu. Đợi đến công thành truy tiếp cận tường thành lúc, dày đặc mưa tên chút xuống, đánh ở trên khiên phát ra dày đặc tiếng leng keng. A, có chút mũi tên xuyên thấu tấm chắn khe hở bắn tại binh sĩ trên người, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Nhưng đội ngũ không có dừng lại, ném đồng bạn tiếp tục phóng tới cửa lớn. Đụng. Các tráng hán cùng kêu lên la lên, công thành truy hung hăng đụng vào sồi trên cửa. Ầm. Nặng nghe tiếng va đập quanh quần ra, thị trấn cửa lớn chấn động kịch liệt, nhưng không có tổn hại dấu hiệu. thị trấn sau cửa lớn cũng có chốt cửa cùng cây cột ngăn cản, mong muốn dựa vào công thành truy phá tan cần thời gian rất lâu. Không đợi các binh sĩ va chạm lần thứ hai, dầu nóng theo trên tường thành chút xuống, tinh chuẩn tưới vào tâm chắn cùng binh sĩ trên người. Đúng lúc này mấy chi hỏa tiễn rơi xuống trên tâm chắn, từng đoàn hỏa diễm trong nháy mắt nổ lên, ở trên khiên nhanh chóng lan tràn. Dầu chân mang theo hỏa diễm theo khe hở rơi xuống, 4-5 tên lính ngay lập tức trúng chiêu, tiêu thảm hướng trung quanh chạy trốn. Hỏa diễm nhường thuẫn tường rất nhanh tan ra thành từng mảnh, mấy chục mũi tên theo trên tường thành bắn xuống, xe đẩy binh sĩ trong nháy mắt trở thành con nhím đổ vào công thành truy bên trên. Chiến đấu như vậy hoàn toàn là vô hiệu hy sinh, Vinnie rất nhanh hạ mệnh lệnh rút lui. Các binh sĩ công liên tiếp thành truy cũng không để ý tới, chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Nhất định phải tìm kiếm biện pháp khác. Vinnie trong lòng thầm nghĩ, lập tức phái ra đội trinh sát vòng quanh tường thành tìm kiếm. Vây quanh trấn nhỏ phía sau lúc, phát hiện là một mảnh dốc đứng vách núi. Nếu như không nghĩ công thành lời nói, chúng ta chỉ có thể nhường binh sĩ từ nơi này đi lên, dạ tập. Vinnie nhìn qua mười mấy thước vách núi, cho mày. Phó quan theo ánh mắt nhìn lên trên, không khỏi cảm thán nói, nếu như bọn hắn không cẩn thận, sẽ trực tiếp bằng thành bùn nhão. Vừa dứt lời, phó quan nhìn thấy bầu trời xa xăm trong, xuất hiện hai cái hắc điểm. Hắc điểm không ngừng mà phóng đại, phó quan cuối cùng thấy rõ đó là hai đầu không ngừng tới gần cự thú. Long. Là long. Phó quan chỉ vào bầu trời, kinh hãi mà thét lên. Vinnie trong lòng giật mình, dù không phải đã chết rồi sao? Thế nào? Như thế nào long còn đang ở? Tại tất cả mọi người tư duy trong, dù cái này ngự long giả tử vong, như vậy long nên cũng rời đi. Phó quan ngây ngốc mà nhìn lên bầu trời không trả lời, hai đầu long từ trên bầu trời đáp xuống. Xong rồi. Vinnie trong nháy mắt phản ứng, kêu lên một tiếng, dù căn bản không có chết, hắn nhất định sống rất thoải mái. Tử tước đại nhân nhất định bị lừa. Vinnie không kịp do dự, ngay lập tức vung vẩy dây cương chạy về phía quân đội của mình. Nhưng đã quá muộn, hai đầu long đã đến quân đội phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, xích hồng cùng xanh trắng lưỡng đạo hình mũi khoan cổ sáng từ trên trời giáng xuống, rất nhanh theo binh sĩ trong đội ngũ quét sạch mà qua. Băng xương cùng liệt diễm quét sạch mà qua, trong nháy mắt trong đội ngũ hơn 10 người binh sĩ biến thành băng điều cùng than cốc. A, những binh lính khác phản ứng sau đó, kinh hãi chạy tứ tán. Tản ra, nhanh tản ra. Trên lưng ngựa bị nị lớn tiếng la lên, nhưng đã không kịp. Hai đầu long càng không ngừng ở trên không xuyên tới xuyên lui, hỏa diễm cùng băng xương thỉnh thoảng rơi vào binh sĩ bên trong. Trong chốc lát mặt đất đội ngũ lâm vào hỗn loạn tương mừng. Sợ hãi đang không ngừng lan tràn, ai cũng không biết tiếp theo khẩu long tức có thể hay không rơi trên người mình. Càng quan trọng chính là, đối với trên bầu trời quái vật khổng lồ, ai cũng không có cách nào đối phó. Các binh sĩ căn bản không ngừng lại, ngay cả tấm chắn cùng trường mâu cũng không để ý tới, ném được đầy đất đều là, như là con ruồi không đầu loại chạy thục mạng. Mà hai đầu long tựa hồ tại đùa bỡn các binh sĩ, thổ tức luôn luôn rơi xuống chạy trốn binh sĩ nhiều nhất địa phương. Rất nhanh các binh sĩ đều triệt để bối rối, không biết rốt cục cái kia trốn đi đâu đi. Ngay lúc này, hai đầu long phi hướng hai cái phương hướng, rơi vào binh sĩ nhiều nhất vị trí bên trên, ngăn cản bọn hắn đường đi. Ta là Hắc Tùng lĩnh lĩnh chủ, Rốt Lin. Rô đứng ở lôi đỉnh trên lưng, trong âm thanh vang dội mang theo uy nghiêm, biên thành đã đình trệ, các ngươi hiện tại đã không chỗ có thể trốn. Hai câu này nhường các binh sĩ nhìn nhau sững sờ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trước khi lên đường, bọn hắn các lãnh chúa lời thề son sắt công bố Rô đã chết, trong truyền thuyết long đều đã đào tẩu, mà bọn hắn những người này đem quét ngang tất cả Hắc Tùng lĩnh. Nhưng bây giờ long lại xuất hiện đồ sát bọn hắn, Rô linh chủ vậy hiện thân, thậm chí còn tuyên bố biên thành đình trệ đáng sợ thông tin. Các ngươi biết không? Rô nhìn sững sờ ở tại chỗ binh sĩ, tiếp tục hô, ngay tại hai tuần trước đó, Hàn nhận gia tộc phái ra 8 tên kỵ sĩ ám sát ta. Bọn hắn trang bị sắc bén nhất phụ ma trường kiếm cùng các loại siêu phàm vật phẩm, nhưng bọn hắn thất bại. Bọn hắn chính là bị long tức đốt thành cho bụi, đông trở thành băng điêu. Liên cùng các ngươi bây giờ thấy được giống nhau. Rô chỉ vào phía sau ngã xuống binh sĩ thê thảm bộ dáng, chất vấn, mà các ngươi đâu? Các ngươi chỉ có đơn sơ giáp vải cùng một thuẫn. Các ngươi cảm thấy các ngươi năng lực giết chết ta sao? Rô nhìn mặt lộ khiếp đảm đám binh sĩ, cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm, ngay lập tức đề cao âm lượng, đồng thời phóng xuất ra đồ long giả khí thế. Nếu như các ngươi không muốn trở thành long tức ở dưới vong hồn, nếu như các ngươi còn muốn về nhà nhìn thấy thê tử cùng hải tử, hiện tại ngay lập tức quỳ xuống hướng ta, Hắc Tùng lĩnh lĩnh chủ, ngự long giả biên thành tân chủ nhân, ruột liệp thần phục. Chương 319, hay là đề xuất hầu tức đại nhân quay về đi. Chương 319, hay là đề xuất hầu tức đại nhân quay về đi. Vinnie còn muốn lại lần nữa chỉnh đốn quân đội, nhưng nghe đến rồ nói biên thành đình trệ sau đó, Vinnie siết ngừng chiến mã, đứng tại chỗ. Nếu như rồ nói là sự thật, như vậy thì mang ý nghĩa Vinnie quân đội chết hậu phương tiếp tế. Mong muốn rút lui, Vinnie chỉ có thể hướng biên thành càng xa xôi về phía tây thoát khỏi. Làm sao bây giờ, đại nhân? Phó quan thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngươi sẽ chỉ hỏi làm sao bây giờ sao? Vinnie trong giọng nói tràn đầy bực bội. Mấu chốt là hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Biên thành nếu quả như thật đình trệ, Vinnie cảm thấy mọi thứ đều không có hy vọng. Vì người nhà của hắn cũng đều tại biên thành. Dù nói rất đúng nói láo lời nói, như vậy Vinnie hiện tại nhất định phải chỉnh đốn quân đội đào hướng biên thành, đem dù còn sống sót thông tin truyền trở về. Nghĩ đến này, Vinnie đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thật sâu thở dài, tập kết quân đội, hướng rồ nam tức đầu hàng đi. A, phó quan đột nhiên sững sờ, nhìn chừng chừng lấy Vinnie, không biết mình trưởng quan vì sao lại đột nhiên làm ra quyết định này. Vinnie nhìn ra phó quan hoài nghi, ý vị thâm trường hỏi, ngươi cảm thấy rồ nam tước tại sao muốn chế tạo mình bị đâm giết thành công giả tưởng? Là vì sao? Vì muốn bắt lại biên thành. Vinnie chậm rãi nói ra, đường lui của chúng ta đã hết rồi. dỗ đe dọa chỉ là chấn nhiếp một bộ phận binh sĩ, để bọn hắn giơ hai tay quỳ xuống đến thần phục. Còn lại đã ở trong sợ hãi đào tẩu. Chẳng qua tại mùa đông lạnh băng hoang nguyên, những binh lính này đi không xa. Những thứ này thu nạp đầu hàng binh sĩ công tác cũng giao cho Đủ Giản đến xử lý. Trước đó Đủ Giản tại tiêu diệt kỵ sĩ ám sát đoàn sau đó, liền mang theo 200 tên đi săn đội binh sĩ hồi Xương Diệp trấn hiệp trợ phòng ngự, đồng thời trang bị các loại phòng ngự dụng cụ. Xương Diệp trấn thủ công nghiệp sản phẩm có thể không nhiều, nhưng nệ người cự mục cùng tảng đá muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đồng thời Xương Diệp trấn còn có dân binh đại đội cùng quân dự bị. Trừ phi phân phối xe bắn đá, bằng không này 500 người mong muốn công phá Xương Diệp trấn là phi thường có khó khăn. Mà dù về đến Xương Diệp trấn, tự nhiên tránh không được cùng Á Liễu vớt ve an ủi. Đương nhiên, chuyện trọng yếu hơn là nhìn xem xét lãnh địa mỗi cái công xưởng. Cái thứ nhất chính là thợ rèn công xưởng, Hạ Mộ cùng bẩn báo cáo một chút cơ bản tình huống. Tại Hùng Ngưng Linh cùng Bạch Lộc Linh trong chiến tranh bắt được đại lượng thợ rèn cùng thợ rèn học đồ, một bộ phận theo quân sửa chữa trang bị, mà đại bộ phận cũng tiến hồi Xương Diệp trấn thợ rèn công xưởng. Hiện tại tiệm thợ rèn mỗi ngày năng lực sản xuất 5 đến 8 bộ bản giáp, không đến thời gian nửa năm có thể vũ trang một cái quân đoàn. Nếu như tăng thêm nhiều hơn nữa thợ rèn học đồ cùng bản giáp giới, sản lượng còn có thể tiến một bước đề cao. Đây cũng là công xưởng hiện nay phương hướng phát triển. Đám học đồ làm việc cơ giới, chế tạo ra phù hợp tiêu chuẩn bản giáp hình thức ban đầu, lại từ có kinh nghiệm thợ rèn tỉ mỉ chính xác xử lý. Không chỉ liên quan đến phổ thông bản giáp, còn liên quan đến phụ ma giáp chế tác. Phụ ma giáp bình quân mỗi ngày có thể sản xuất một bộ. Nếu như mặc kệ phụ ma vũ khí sản xuất, mỗi ngày còn có thể nhiều sản xuất ra nửa bộ. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Phụ ma giáp sản xuất, thực tế ma cương phụ ma giáp sản xuất, càng nhiều hay là còn bị ma pháp vật liệu có hạn chế. Bởi vậy Hải Văn ma thiết khoáng khai thác cùng ma thú trại chăn nuôi đều là quan trọng nhất. Đáng nhắc tới chính là, ma thú sức ăn đây phổ thông giã thú lớn hơn, mà giống ma thỏ cùng trâu rừng những thứ này nguyên bản thức ăn chay giống loài, ma hóa sau cũng đều bắt đầu ăn thịt. Dù cảm thấy cũng không kỳ lạ, rốt cuộc thịt có khả năng cung cấp năng lượng xa không phải thảo có khả năng đây. Chẳng qua lời như vậy, liền cần nhiều hơn nữa phổ thông giã thú cùng gia súc đến cung cấp ăn thịt, cần cỏ khô cũng nhiều hơn. Cũng may có rổ dòng thuộc tính gia trì, tăng thêm hoang nguyên thổ địa bao la, những thứ này đồ ăn cũng không thiếu. Nhưng cũng đầy đủ nhường rổ ý thức được, siêu phàm phát triển không thể chỉ nhìn xem siêu phàm tương quan sự vật, cơ sở tài nguyên cũng cần cực độ phong phú. Nghe xong hai tên thợ rèn báo cáo, rổ đơn giản tại trong lò rèn nhìn một chút. Vì dung nạp càng nhiều thợ rèn, tiệm thợ rèn đã xây dựng thêm. Hiện tại chia làm rèn đúc khu, máy can thép khu, dập thành hình khu cùng với tinh bằng khu. Phù Văn Toàn khắc đơn độc phòng làm việc tại tiệm thợ rèn tận cùng bên trong nhất. Vì giữ bí mật tính cùng tiết kiệm không gian, chia làm trên mặt đất dưới đất hai bộ phận. Lãnh chúa lao ra. Lãnh chúa lao ra. Nhìn thấy rổ đến thị sát, đám thợ rèn sôi nổi dừng lại công việc trong tay thi lễ. Rổ phất phất tay ra hiệu, để bọn hắn tiếp tục công việc, cũng siêng năng làm việc. Nơi này không có thân phận khác biệt, chỉ có năng lực cao thấp. Dù là ngươi là sau đó, chỉ cần việc để hoạt động tốt, đông màn tiết tiền thưởng sẽ không thiếu ngươi nhóm. Rổ cổ vũ nhường mới tới đám thợ rèn mặt lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên trả lời, đúng, lãnh chúa lao ra. Kỳ thực lời tương tự Hạ Mộ vậy cùng bọn hắn đã từng nói, chỉ là chủ quản lời nói, vẫn là không có lĩnh chủ có phân lượng. Cổ vũ lời nói xong, rổ cũng tại trong lò rèn dạo qua một vòng. Khi đi đến Phủ Văn Toàn khắp thất bên cạnh lúc, lập tức cảm nhận được một cô vô cùng thân thiết tinh thần ba động. Của ta pho tượng ở bên trong. Dô đối với bên hỏi. Bèn liên tục gật đầu, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, ở bên trong phòng cầu thần. Nên có người đang cầu nguyện, nếu như ngài muốn tuần tra lời nói, ta báo tin bọn hắn ra đây. Không nên quấy rầy bọn hắn công việc bình thường. Dô đưa tay ngăn trở bèn động tác, hỏi, Xà Hễn Đạ cũng tại bên trong bận điệu sao? Không có, đại sư Xà Hễn Đạ tại mới xây luyện kim công xưởng chỗ nào? Bèn báo cáo. Ừm, tốt. Dô khẽ gật đầu, vậy mọi người tiếp tục làm việc đi. Nói xong chưa dừng lại thêm nữa, mang theo vị vị ẩn quay người rời đi. Cái gọi là luyện kim công xưởng tạm thời chỉ là dưới đất nhà kho phụ cận ba gian nhà gỗ, là Á Hựu đám người phòng làm việc. Dưới đất còn có một tầng, đồng thời nối thẳng tồn trữ các loại tài liệu địa khố. Những thứ này luyện kim công xưởng vốn hẳn nên kiến tạo thành đại phòng, chỉ là mùa đông tiến đến tất cả không kịp, cho nên dùng nhà gỗ chấp nhận. Chẳng qua bên trong công trình cái gì cần có đều có, Phù Văn Toàn khắc cùng luyện kim thí nghiệm bàn làm việc của thợ mộc cùng khí cụ, nghiên cứu cùng học tập bàn dài, còn có cất đặt các loại vật thí nghiệm ngăn tủ cùng giá sách các loại. Cùng dựa vào kinh nghiệm thợ rèn khác nhau, rồi Á trải qua tốt đẹp quý tộc giáo dục, còn đang ở Lê Minh hội nghiên học thời gian rất lâu. Rồi Hạ càng thiên hướng về học giả, quen thuộc giống như rổ vẽ bản vẽ, cái này khiến trong phòng treo đầy các loại bản vẽ. Rổ cũng không có trước giờ báo tin, cũng không có nhường thủ vệ báo tin. Cho nên Rồi Hạ cũng không biết rổ đến, còn đang ở nghiêm túc túi đầu vẽ lấy bản vẽ. Mãi đến khi thủ vệ đẩy cửa ra, rổ đi vào trong nhà. Lãnh chúa đại nhân. Rồi Hạ đứng dậy, mang trên mặt ý cười. Nàng hóa trang vô cùng tùy ý, mặc sẫm màu áo choàng, tóc dài dùng dây vải tùy ý rím lên. Nhìn tới ngươi dung nhập rất nhanh, Rồi Hạ tiểu thư. Rổ cười lấy đánh giá trên bàn bản vẽ. Phía trên là một ít tạo hình kỳ lạ giữ tợn áo giáp bộ kiện, có thể muốn lệnh ngài thất vọng rồi. Rồi Hạ sắc mặt có chút lúng túng, trong khoảng thời gian này ta cũng tại học tập Tử Linh Vu sư bản chép tay bên trên nội dung, vừa nghiên cứu hết Dạ Lệ tiểu thư trước đó chế tác chi giả. Ngoài ra, sẽ không có gì cái khác thành quả. Không sao, từ từ sẽ đến. Dù mang trên mặt tấm áp nụ cười, nghiên cứu khai phát mới đồ vật, sốt ruột cũng không có cách. Đại nhân, ta có chút vấn đề. Rồi Hạ do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói, tiểu này chi giả tiêu hao vật liệu phí tổn có chút cao, cho mỗi cái cắt người đều sử dụng tựa hồ có chút không thực tế. Ừ, ngươi nói đúng. Dù không e dè nói thêm, chỉ cấp đủ dạng cao như vậy cấp kỵ sĩ sử dụng, với ta mà nói mới có giá trị, ngươi ý nghĩ này không sao hết. Rồi ạ, ý nghĩ này có chút lạnh băng, nhưng hiện thực chính là như thế. Trước đây siêu phàm vật liệu đều chưa đủ, kiểu này tử linh luyện kim thuật sản xuất chi giả không thể nào phân phối cho mỗi cái tàn quyết người. Cho nên ta nghĩ, ngài nhắc tới ma năng chiến giáp mới là nghiên cứu mấu chốt. Rồi ạ khẽ nhíu mày, trên mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn rồ, chỉ là ta tại lúc nghiên cứu có chút không biết rõ, ngươi nói lên ma năng giáp tay cùng truyền thống phụ ma giáp tay khác nhau ở chỗ nào đâu? Cả hai khởi điểm thượng liền không có khác nhau. Rồ vô cùng tùy ý nói. Rồi ạ ngây ngẩn cả người. Không có. Khác nhau. Chính là thông qua phụ văn cho trang bị tăng thêm ma pháp hiệu quả, tự nhiên không hề khác gì nhau, nhưng mà, Rồ dừng một chút, cường điệu nói, truyền thống phụ ma giáp quá mức cực hạn. Phổ thông phụ ma trang bị phần lớn đều là hiệu ứng bị động, vì phụ văn nguyên nhân để thăng hiệu quả có hạn, phụ ma càng nhiều càng phức tạp, rất khó để ra. Càng quan trọng chính là, nó thủy chung là một kiện không có sinh mệnh ngoại lực trang bị. Mà ma năng chiến giáp muốn tại bình thường phụ ma giáp trên cơ sở, cùng người sử dụng nó sinh ra lẫn nhau cùng liên hệ. Rồ vừa dứt lời, rồi ạ trong ánh mắt tràn đầy mê man. Hiển nhiên là không có nghe hiểu một điểm. Dù biết mình nói có chút lượn quanh, suy nghĩ một lúc, tiếp tục kiên nhẫn giải thích, tỉ như phổ thông phụ ma giáp tay có thể để thằng cánh tay 1/10 lực lượng, nhưng xà hệ đã lần trước chế tác giáp tay năng lực tại đủ dạng khống chế hạ lực lượng tăng lên gấp đôi. Mặc dù thời gian chỉ có 10 mấy tức, nhưng cũng đầy đủ thoải mái nghiền ép đối thủ. A, ta hiểu rồi á. Rồi ạ con mắt có hơi tỏa sáng, ý của ngươi là, ma năng chiến giáp là có thể khống chế phụ ma áo giáp. Có thể hiểu như vậy, nhưng ngươi không thể bị phụ ma áo giáp hạn chế lại. Dù kiên nhẫn nhắc nhở, phụ ma áo giáp chỉ là phòng hộ, nhưng ta hy vọng ma năng chiến giáp thượng có thể có năng lực công kích. Thì như ma lực xung kích, đóng băng chi tức, hỏa diễm tiễn vân vân. Dô tiếp tục nói, còn có, ma năng chiến giáp muốn tận dụng từ linh luyện kim thuật, cùng người sử dụng thân thể tiến hành trói chặt. Điều này có thể nhường chiến giáp năng lực như người mặc thân thể giống nhau tự do khống chế, mà không phải như truyền thống áo giáp xuyên thấu mang người động tác sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là khu động phương thức. Dô cương điệu nói, ta hy vọng ngươi thông qua từ linh luyện kim thuật nghiên cứu, nhường chiến giáp tự thân cung cấp năng lượng, do kỵ sĩ sử dụng khí đến khu động, mà không chỉ là tinh thần lực. Kỵ sĩ tinh thần lực có hạn, nếu như càng ỷ lại tại tinh thần lực, như vậy căn bản là không có cách sử dụng cường đại hơn pháp thuật. Nói như vậy, cái gọi là ma năng chiến giáp cũng sẽ biến thành phổ thông trang bị ma pháp. Ừm, ta hiểu rồi. Rồi Á nghiêm túc gật đầu, Sa Hễn Đạ đã nói với ta, ngươi hy vọng ma năng chiến giáp chủ yếu do kỵ sĩ đến sử dụng. Ngoài ra, ta còn cần nhắc nhở ngươi, rất nhiều chuyện có thể giao cho những người khác tới làm. Rồ trên giấy vẽ ra một cái kim tự tháp kết cấu, chỉ vào kim tự tháp dưới đáy, tầng dưới chốt nhất là cơ sở chế tạo, bộ kiện gia công, bọc thép mài, những thứ này có thể giao cho công tượng hoàn thành. Tầng trung gian là phụ trợ ma pháp, vật liệu lựa chọn cùng chế tác có thể để cho cái khác vu sư học đồ hiệp trợ. Mà ngươi, Dỗ nhìn giỏi ạ, muốn chuyên chú vào công năng phù văn thiết kế, điều khiển phù văn ưu hóa và khó khăn phân đoạn. Ý kiến hay. Giỏi ạ trừng to mắt, trên mặt hiện hiện kinh hỉ, như vậy năng lực rút ngắn chế tác thời gian, tăng lên trên diện rộng nghiên cứu hiệu suất. Đúng, là cái này phân công hợp tác lực lượng. Dỗ cười lấy gật đầu. Đây cũng là công nghiệp hóa dây chuyền sản xuất hình thức ban đầu, mặc kệ phổ thông công xưởng hay là siêu phàm công xưởng, đều phải đi đường này mới có tiền đồ. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu, mau chóng cho ngươi thiết kế ra một bộ có thể được phương án. Rồi ạ chờ không nổi ngồi trở lại trước bàn, đem rồi nói từng đầu liệt kê ra đến, cùng Sa Hễn Đạ trước đó chế tác giáp tay qua lại kết hợp với nhau, bắt đầu thiết kế mới chiến giáp. Rồi trong đầu kỳ thực còn có rất nhiều ý nghĩ về chiến giáp quân mâu hóa phối trí, hậu kỳ giữ gìn, cụ thể hình thức các loại. Nhưng rồi sợ rồi ạ tiêu hóa không được, đồng thời không tiếp tục nói. Đồng thời rồi cũng không muốn dùng hiện đại hóa công nghiệp tư duy hạn chế rồi ạ, có thể nàng còn có sáng tạo cái mới tư duy đâu. Bởi vậy rồi không có ở lâu quá dày, quay người rời đi luyện kim công xưởng, đi ma dược công xưởng tuần tra. Ma dược công xưởng tương đối bình tĩnh, dù lại là tạm thời người phụ trách, mang theo ngoài ra 3 tên ma dược học đồ chế tác lãnh địa thường dùng dược tề. Lần nạ phụ trách chăm sóc thảo dược viên cùng ma thực viên. Rồi cuối cùng thị sát một phen ma thực viên, mùa đông trong sinh trưởng tốt nhất chính là đầu mùa đông gieo hạt huyết mạch. 2 mẫu đất thu hoạch đại bộ phận cũng là hạt giống, lại gieo hạt tam thập mẫu đất huyết mạch. Về phần còn lại 280 cân huyết mạch thì lưu làm ma dược công xưởng chế tác ma dược cơ sở vật liệu. Tại tuần sát hết ma thực viên sau đó, rồi không có dừng lại, cưới lấy lôi đỉnh lòng càng không ngừng trở về biên thành. Rồi vừa ly khai không bao lâu, rồi hạ vội vã chạy hướng lãnh chúa trang viên. Vừa hồi báo xong tù binh tình huống đủ dạn theo trang viên đi ra, nhìn thấy rồi hạ sau lễ phép lên tiếng chào hỏi. Rồi hạ tiểu thư, ngài là tìm lãnh chúa đại nhân hay là ạ hiệu phu nhân? Đủ dạn chủ động nhắc nhở, lãnh chúa đại nhân vừa ly khai, ạ hiệu phu nhân đi ma dược công xưởng. Không xong, hay là muộn một bước a. Rồi hạ có chút ảo não, khẽ thở dài một cái, nói ra, đủ dạn kỵ sĩ, vậy ngươi có thể giúp ta tìm kiếm một ít thi thể sao? Tốt nhất là thi thể của ma thú, một ít pháp thuật cần nó làm vật liệu. Rồi ạ bổ sung một câu, kỳ thực có siêu phàm lực lượng nhân loại thi thể càng tốt hơn. Cái này, Đu Giản mặt lộ vẻ khó xử. Ma thú không về đủ giản quản lý, với lại một loại sẽ rất ít giữ lại thi thể. Rốt cuộc ma thú khắp người đều là bảo vật, liền xem như thịt cũng có thể để thăng dùng ăn người thể chất. Về phần thi thể của con người ngược lại là có, chỉ là đem nó xem như vật liệu đủ giản có chút khó mà tiếp nhận. Hắn suy tư một lát, hỏi, cái này vật liệu rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Rồi ạ vô cùng kiên định nói ra, không có thi thể nghiên cứu của ta không tiếp tục được. Vậy được rồi. Đu Giản khẽ gật đầu, cao mày trầm giọng nói, chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ cho ngài cung cấp thích hợp thi thể. Muôn phần cảm tạ. Rồi á nhẹ nhàng thở ra, gật đầu thi lễ sau quay người rời đi. Đu Giản hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về vùng đông nam. Hàn Sương bảo, phòng nghị sự. Tại sao có thể như vậy? Nghe xong thị vệ hồi báo vài nẹo lệ sắc mặt trắng bệnh. Nàng hai tay đỡ lấy cái bàn, khống chế được chính mình lắc lư thân thể, âm thanh run rẩy hỏi, thông tin chuẩn xác không?
Chuẩn xác, tử tước đại nhân.
Thị vệ túi đầu không dám nhìn thẳng ái nẹo lệ, giọng nói lại hết sức xác định, không chỉ biên thành đã đình trệ, ngay cả xung quanh không lớn thôn trang cũng lọt vào hắc tùng lĩnh quân đội tập kích. Quân đội của chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, hết thảy mọi người cùng lương thực đều bị bọn hắn cướp đi. Ngoài nẹo lệ dùng sức nuốt nước miếng, trên mặt kiêu ngạo đã bị bối rối thay thế. Biên thành đình trệ, chuyện này ý nghĩa là Hàn nhận gia tộc đại bộ phận lãnh địa cũng trần trụi mà bày ở rổ quân đội trước mặt, dường như là bị lột sạch cây bảo mật, không có bất kỳ cái gì bảo hộ, chỉ còn lại mê người hương non. Vậy đi hùng ứng lĩnh quân đội đâu? Ngoài nẹo lệ đột nhiên phản ứng, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội vàng lớn tiếng nói, nhanh, mau đưa bọn hắn điều động quay về. Tiến công hùng ứng lĩnh liên quân đã giải tán, bị mấy vị kia đại nhân triệu hồi bảo hộ lãnh địa của bọn hắn. Thị vệ thấp giọng nói, chúng ta người đang đuổi trên đường trở về, quân tình khẩn cấp. Thị vệ âm thanh bị tiếng hô hoán ngắt lời, có một tên thị vệ vội vàng chạy vào, sắc mặt hốt hoảng quỳ gối vài nẻo lệ trước mặt, Gờ Dệ Đồ đại nhân tại hùng ứng lĩnh biên cảnh Tùng Lâm đường mòn thượng bị phục kích, quân đội của chúng ta bị đánh tan, Gờ Dệ Đồ đại nhân vậy mất đi thông tin. Tử tước đại nhân không xong, ngựa của chúng ta chẳng gặp công kích, tất cả chiến mã đều bị cướp đi. Phía tây trinh sát vừa mới báo cáo, nhìn thấy một tử tước gia tộc kéo ba xe hàng hóa hướng biên thành lấy lòng. Hoa Nguyên truyền đến thông tin, Vinny đại nhân xuất lĩnh quân đội bị đánh tan. Tương đầu tin dữ như là vỡ đê hồng thủy bình thường, càng không ngừng phun ra tại vài nẻo lệ trên mặt, nhường nàng một lần nghẹt thở. Nàng hô hấp dồn dập đứng tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Báo cáo thông tin thị vệ quỳ trên mặt đất vậy không dám nói lời nào, sợ tử tức lửa giận sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Phòng nghị sự lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lò sưởi trong tường tuổi lửa tại đôm đốp rung động. Nhưng hiện thực sẽ không vì trầm mặc mà ngừng, tất cả tin dữ đều cần có biện pháp ứng đối. Rốt cuộc bên kia vẫn chờ Hàn Sương bảo ra lệnh. Đại nhân, tử tước đại nhân. Đợi đã lâu sau đó, ban đầu đi vào hồi báo thị vệ nhỏ giọng nhắc nhở, nếu không, chúng ta hay là đề xuất hầu tước đại nhân quay về à? Chương 320, bởi vì hắn có long. Chương 320, bởi vì hắn có long. Toái Nham Đế Quốc. Hoàng cung trong hành lang, Hàn nhận hầu tước thân ảnh vòng qua từng cây cột đá, thẳng đến nữ hoàng thư phòng mà đi. Sắc mặt của hắn âm trầm, bước chân nặng nề, dường như mỗi một bước đều mang phẫn nộ, giẫm tại đá cẩm thạch trên sàn nhà đang rung động. Mời dừng lại, nữ hoàng bệ hạ đang hội kiến lễ ông đại nhân. Cửa hai tên mặc áo giáp màu bạc vệ binh nhanh chóng giao nhau trường mâu, ngăn cản Hàn nhận hầu tước con đường đi tới. Tránh ra. Hàn nhận hầu tước căn bản không có dừng bước lại ý nghĩa. Hắn không chút do dự giơ cánh tay lên, tiện tay một cái tát liền đem hai cây giao nhau trường mâu tung bay ra ngoài. Kia hai tên vệ binh còn chưa phản ứng, Hàn nhận hầu tức đã đẩy ra trầm trọng cửa lớn, trực tiếp xâm nhập trong thư phòng. Thư phòng nội bộ tràn ngập nhàn nhạt mực nước khí tức, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào phủ kín văn kiện trên bàn dài. Đại công chúa Ali, hiện tại Toái Nham nữ hoàng, đang bàn gỗ trước thẩm duyệt lấy văn kiện, ngồi đối diện đế quốc thống soái Lệ ổng. Ali nghe được tiếng động không khỏi ngẩng đầu lên. Khi thấy kẻ xông vào là Hàn nhận hầu tức lúc, nàng lông mày trong nháy mắt nhăn lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Ali thả ra trong tay bút lông ngỗng, hướng về cửa xông tới đám vệ binh phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Đám vệ binh không người thi lễ, rời khỏi thư phòng, thuận tay đóng kỹ cửa. Họ phò gì, đã xảy ra chuyện gì? Do Atli ôn hòa mà trầm ổn. Nàng nâng người lên, tựa lưng vào ghế ngồi, mang trên mặt tấm áp đủ cười. Bệ hạ, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Hàn nhận hầu tức túi người hành lễ. Hắn sát mặt trắng bệnh được không có chút huyết sắc nào, hốc mắt ham sâu, cả người nhìn lên tới tiểu tụy không chịu nổi. Lãnh địa của ta nhận lấy bất kim hương gia tộc rồ nam tức xâm lấn. Biên thành đã luôn hãm. Do Hàn nhận hầu tức trong mang theo không đè nén được lửa giận, cái khác mạng lớn thổ địa vậy rơi xuống rồ nam tức trong tay. Ngay cả con ta cũng rơi vào trong tay của hắn. Dô. Nam tước. Atli nét mặt trở nên hoài nghi. Nàng có hơi hơi nghiêng đầu, phản phất đang nỗ lực tìm trong trí nhớ về cái tên này bất kỳ tin tức gì. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, không thu được gì. Nữ hoàng quay đầu, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh trên ghế Lệ ổng. Lệ ổng thống soái, ngươi biết vị này dô nam tước sao? Lệ ổng ánh mắt bên trong hiện lên một tia mê man. Hắn nhíu mày cố gắng nghĩ lại. Tên này nghe tới quả thật có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Suy nghĩ kỹ một chút lại không hề thu hoạch. Cuối cùng, Lệ ổng lắc đầu. Chưa nghe nói qua tên này, bệ hạ. Dỗ là bất kim hương bá tước con riêng. Hàn nhận hầu tức vội vàng mở miệng giải thích, tốc độ nói thật nhanh, hắn hưởng ứng hạ nã bệ hạ năm đó ban bố huyết tinh chiếu lệnh, tiến về Bắc Cảnh Hoang Nguyên đã trở thành một tên khai thác lãnh chúa. Hai năm này sự phát triển của hắn tốc độ rất tấn mãnh, sử dụng khai thác hoang nguyên tài nguyên, thu được đại lượng nô lệ lao lực. Hắn huấn luyện binh sĩ, thành lập quân đội, hiện tại đã có một chi cực kỳ cường đại lực lượng vũ trang. Hàn nhận hầu tức lời nói nhường thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Atli cùng Lệ ổng nghi ngờ trên mặt chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng biến đổi thêm dày đặc. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong cũng toát ra khó có thể tin hứng thú. Atli nhíu mày, lại lần nữa nhìn về phía Hàn nhận hầu tước, trong thanh âm mang theo rõ ràng chất vấn, ngươi là nói, vị này dỗ nam tức vẹn vẹn dựa vào thời gian 2 năm. Nữ hoàng dừng lại một chút, tại hoang nguyên loại đó rét lạnh mà lương thực cực độ thiếu thốn địa phương, thành lập nên một chi quân đội. Sau đó chi quân đội này còn xâm lấn lãnh địa của ngươi, cướp đi ngươi thành thị. Atli nói đến đây, khóe miệng không khỏi hiện mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng hoài nghi. Họ phò gì, ngươi xác định ngươi lấy được thông tin không có bất kỳ cái gì sai lầm sao? Lệ ổng vậy quay đầu nhìn Hàn Nhận Hầu Tước. Hắn gật đầu một cái, đúng a, đặc biệt Lệ chất vấn tỏ vẻ tán đồng. Hoa Nguyên người ở đây Bắc Cảnh còn ít ỏi hơn, ngu muội vô tri, thổ địa bao la nhưng lại có thành bầy gia thú. Với lại nơi đó khí hậu cực kỳ ác liệt, hàng năm chỉ có mùa xuân mới có thể trồng thu hoạch, chỉ có thể thu hoạch một lần lúa mạch. Cái đó rổ nam tức lấy cái gì đến cung cấp nuôi dưỡng quân đội? Hơn nữa còn là một chi có thể công chiếm biên thành quân đội, vậy nhất định không phải cầm quốc cùng xin phân nông phu a. Như thế quân đội cần đại lượng tiền tài, lương thực, quặng sắt và chờ, còn cần thợ rèn, công tượng, huấn luyện quan. Lệ ổng nghĩ đến đây, không khỏi cười lấy lắc đầu. Không có sai, bệ hạ. Giọng Hàn Nhận Hầu Tước trở nên càng thêm vội vàng. Hắn về phía trước bước một bước, tất cả người thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Ta đã tuần tự nhận được 6 phong quân tình cấp báo. Hàn Nhận Hầu Tước hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích, trước đó cái đó rồ nam tức lãnh địa liền đã có chút kỳ quái. Nhưng mà vì đế quốc chiến tranh nguyên nhân, ta đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở liên quân bên trên, không có quá nhiều để ý tới trên cánh đồng hoang sự việc. Hiện tại ta nghĩ hắn nhất định tại Hoang Nguyên phát hiện gì rồi, thu được siêu phàm lực lượng. Ồ, vì sao nói như vậy? Adlinet mặt trở nên có chút nghiêm túc. Rồ nam tức năng lực khống chế long. Giọng Hàn Nhận Hầu Tước rơi xuống, không khí giống như trong nháy mắt này ngưng kết. Long. Adly thông suốt đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Nhận Hầu Tước, chính là những kia vu sư trong tiểu thuyết long. Ta không biết trong tiểu thuyết long là cái dạng gì, bệ hạ. Hàn Nhận Hầu Tước bước nhanh đi lên trước, nhưng mà kia hai đầu long một đầu năng lực phun lửa, một đầu năng lực nôn băng tuyết. Cái gì? Adly khắp khuôn mặt là kinh ngạc, trừng to mắt nghẹn ngào hỏi tới, hai đầu long. Bệ hạ, xin chú ý ngài dáng vẻ. Lệ ông nhỏ giọng nhắc nhở. Adly dùng sức nuốt nước miếng, ngăn chặn nội tâm kinh ngạc, người tới, giọng Adly khôi phục uy nghiêm, đi đem Lũ Sển tiên sinh mời đi theo, hiện tại loại chuyện này chúng ta có thể không cách nào một mình xử lý. Bệ hạ, Lũ Sển hồi Lê Minh hội, ta vừa định hướng ngài báo cáo. Lệ ông giải thích nói, Lê Minh hội có một số việc cần hắn đi xử lý, đi được rất gấp. Như vậy, Adly cắn môi lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau một lát, nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Nhận Hầu Tước, "Họ phò gì, ngươi về trước đi chờ đợi thông tin. Chuyện này quá mức trọng đại, ta cần tìm người cẩn thận thương nghị một chút. Ngoài ra, ta cần càng nhiều tin tức hơn, một hồi làm phiền ngươi phái người đem ngươi nhận được tin cũng đưa tới. Bao gồm ngươi thám tử hồi báo tình huống, tiền tuyến tướng lĩnh miêu tả, tất cả về kia hai đầu lòng chi tiết. Vậy hạ, lãnh địa của ta không thể chờ đợi, nhu cầu cấp bách ngài trợ giúp." Hàn Nhận Hầu Tước lo lắng lớn tiếng thúc giục nói, mỗi kéo dài một thiên, dù quân đội rồi sẽ hướng của ta nội địa thúc đẩy càng sâu một bước. Mời ngươi tỉnh táo lại, họ phò gì? Adly sắc mặt nghiêm túc lên, ánh mắt trở nên sắc bén. Nàng thẳng lưng, trên người tỏa ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Ta không thể nào bẹn bẹn vì nghe được một tin tức, đều tùy tiện phái ra quân đội của đế quốc. Ngươi nên đã hiểu, điều động quân đội cần lương thực, quân lương, hậu cần tiếp tế. Càng quan trọng chính là, nếu như đối phương thật sự có hai đầu long. Adly dừng lại một chút. Vậy ta phái ra quân đội rất có thể chỉ là đi chịu chết. Ta cần thời gian đến chế định đối sách, cần trưng cầu ý kiến hiểu rõ siêu phàm lực lượng người thi pháp. Ta cần sự kiên nhẫn của ngươi, họ phò gì? Hàn Nhận Hầu Tước sắc mặt biến được cứng ngắc, miệng ngập ngừng, dường như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Hầu Tước bả vai rũ xuống, chậm rãi gật đầu một cái, "Được rồi, nữ hoàng bệ hạ, ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài." Giọng Hàn Nhận Hầu Tước trầm thấp mà mỏi mệt. Nói xong hắn lui về phía sau một bước, thật sâu cúi người xuống thi lễ, rời khỏi thư phòng. Và Hàn Nhận Hầu Tước triệt để sau khi rời khỏi, Adly nhìn về phía Lệ ổng, hạ giọng, "Nếu như là thật sự, chúng ta nhất định phải đem cái đó rổ kéo đến chúng ta trận doanh." Adly dừng lại một chút, nói thêm, "Bắt buộc chúng ta có thể bỏ qua một ít không có vật có giá trị." "Ta hiểu rồi." Lệ ổng dùng sức gật đầu, thấp giọng trả lời, "Ta sẽ đi sắp đặt." Toái Nham Đế quốc Tây Phương hành tinh. Quân đảo một chỗ trống trải trong tầng hầm ngầm. Mờ tối ánh đến chập chờn bất định, trầm trọng trên tường đá ma pháp quang mang có hơi lấp loé, ngăn cách ngoại giới tất cả âm thanh. Tầng hầm trung ương trưng bày lấy gần 5 mét làm bằng đá bàn dài, bên cạnh bàn ngồi 13 tên mặc áo choàng thân ảnh, tuổi tác khác nhau. Trẻ tuổi nhất là Lucen, mà nhiều tuổi nhất chính là ngồi ở bàn dài cuối cùng chủ vị, một tên tóc bạc trắng trung niên nữ nhân. Lê Minh hội trường chắc nghị hội chỉ cần là người có năng lực đều có thể nhập tọa, không có tuổi tác cùng lý lịch hạn chế. Khuôn mặt của bọn hắn tại dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, có vẻ thần bí mà ngưng trọng. Cái bàn trung ương trưng bày lấy một sấp tấm da dê, phía trên lít nha lít nhít ghi chép tình báo. Tóc bạc trung niên nữ nhân chậm rãi mở miệng, "Chư vị." Thanh âm của nàng khàn khàn trầm thấp, "Hôm nay triệu tập mọi người đến là vì thảo luận đế quốc thế cục." Tóc bạc trung niên người phụ nữ ánh mắt theo trên mặt của mỗi người lướt qua, "Chúng ta nên lựa chọn hoàng thất hay là tiên hoa công tước?" Trong hoàng thất không có Lê Minh hội vị trí, chưa từng có con mắt đối đãi chúng ta những người làm phép này, thậm chí coi chúng ta là làm là lừa đảo. Khoác lên áo bào đỏ lão giả trong lời nói mang theo bất mãn, trước đó còn muốn liên hợp thần thánh nghị hội người chèn ép chúng ta, dạng này hoàng thất chúng ta nên lựa chọn sao? Áo bào đỏ ý của lão giả rất rõ ràng, muốn lựa chọn tiên hoa công tước. Lê Minh hội sinh tồn ở tây bộ quần đảo, cùng tiên hoa công tước quan hệ trong đó một mực rất tốt, thậm chí còn có chút hợp tác. Đó là ạ nạ khi còn tại thế, hiện tại thế cuộc khác nhau. Lucen chậm rãi mở miệng nói, "Phát phuột các hạ, hiện tại nữ hoàng đối với chúng ta phi thường trọng thị, không chỉ thực hiện trước đó lời hứa, còn muốn đem đế quốc bảo khố hướng chúng ta mở ra. Đó là bởi vì nàng ngu xuẩn phụ thân chết tại siêu phàm lực lượng trên tay, nàng sợ hãi." Áo bào đỏ lão giả không khỏi cười lạnh, nàng hiểu rõ thật sự nếu không coi trọng chúng ta, như vậy nàng cũng sẽ như phụ thân của nàng giống nhau tử vong. "Ta phủ định cái nhìn của ngài, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cùng hoàng thất trong lúc đó đã có minh ước." Lucen sắc mặt bình tĩnh nói, "Hiện tại chúng ta đạt được mong muốn thứ gì đó, nên tiếp tục thực hiện giao ước." A Nạ đã chết, minh ước không tồn tại. Áo bào đỏ lão giả ngữ khí kiên định phủ định Lũ Sen lời nói, cùng Atli ở giữa giao ước, chỉ là chính nàng nguyện vọng. Tiên Hoa công tước, không, phải nói là Nhiếp Chính Vương điện hạ đồng dạng có thể cho chúng ta rất nhiều. Một tên mặc áo bào xám nữ vu chủ động mở miệng nói, Nhiếp Chính Vương điện hạ trước đó đều cùng chúng ta giao dịch tài nguyên, thường xuyên hợp tác, hắn là bằng hữu của chúng ta. Nhắc tới bằng hữu mọi người không khỏi gật đầu. Lê Minh hội những người làm phép đối với chính trị tương đối bài xích, thích hơn hướng về đối với mình hữu hảo một phương dựa sát vào. Phản ứng của mọi người nhường áo bào đỏ trên mặt lão giả nhiều hơn mấy phần đắc ý, nhìn về phía tóc bạc trung niên nữ nhân, trí giả các hạ, ta nhận vì chuyện này rất đơn giản, chỉ cần bỏ phiếu là được rồi. Có thể. Trí giả mặt không thay đổi gật đầu, dường như lựa chọn ai đối với nàng mà nói cũng không quan trọng. Chỉ là, nàng vừa mới chuẩn bị nhường mọi người giơ tay biểu quyết lúc, tầng hầm cửa bị gõ. Trí giả, phía bắc đưa tới tin tức khẩn cấp. Non nớt thanh âm cung kính vang lên. Vào đi. Theo trí giả âm thanh rơi xuống, thạch môn tự động mở ra. Tuấn Lang thiếu niên hai tay nắm quyển gia cựu trục bước nhanh đi đến trí giả trước mặt, cung kính sau khi để xuống, lại quay người rời đi. Trí giả mở ra quyển trục, túi đầu cẩn thận đọc, trong tầng hầm ngầm lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, trí giả ngẩng đầu, chậm rãi nói, Bắc cảnh Hoang Nguyên, Hắc Tùng lĩnh lĩnh chủ, Dỗ Nam tức tại quá khứ trong vòng hơn một tháng chinh phục Liệp Ưng gia tộc Hùng Ưng lĩnh. Tin tức mới nhất, Hàn Nhận gia tộc biên thành vậy đã rơi vào trong tay của hắn. Hiện tại chúng ta nhận được tin tức giờ khắc này, Hàn Nhận gia tộc nên chỉ còn lại Hàn Sương Bảo không có đình trệ. Trí giả ở phòng hầm trong quên quần, trong nháy mắt khiến cho rối loạn tư mừng. Biên thành. Áo bào xám nữ vu kinh ngạc nói, Hàn Nhận gia tộc kinh doanh tứ đại thành lũy, hắn như thế nào cầm xuống? Cụ thể chi tiết không rõ ràng, nhưng nghe nói hắn có long. Trí giả chậm rãi nói ra, hai đầu đấu long, một đầu bạch long, một đầu năng lực điều khiển hỏa diễm kỳ quái long. Long, ngài xác định sao? Áo bào xám nữ vu kinh hô một tiếng, những người khác cũng đầy mắt không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào trí giả. Là người thi pháp, tất cả mọi người hiểu rõ long giá trị, nhưng cũng hiểu rõ thuần phục long độ khó. Ngay cả Lũ Sen vậy ngu ngơ trên ghế, nghi ngờ nhìn trí giả. Không phải song túc phi long sao? Như thế nào trở thành long? Cái này rồi. Áo bào đỏ lão giả cao mày hỏi, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Hắn là của gia tộc nào? Vớt kim hương gia tộc con riêng, thưởng ứng huyết tinh chiếu lệnh đi Bắc cảnh Hoang Nguyên khai thác. Lũ Sen chủ động mở miệng, đem rộ thân phận giải thích một chút. Rộ linh chủ cùng chúng ta Lê Minh hội cũng từng có mấy lần hợp tác. Hắn cùng bí tộc khác nhau, rất vui lòng tiếp nhận cùng xem trọng người thi pháp, thậm chí đã bắt đầu bồi dưỡng người thi pháp. Thậm chí rộ linh chủ còn nói qua, nếu như giáo hội dám đối phó hắn người thi pháp, hắn đem chặt đứt giáo hội hai tay. Lũ Sen lời nói này khiến cho cộng hưởng, mấy tên người thi pháp gật đầu. Ngay cả áo bào đỏ lão giả trên mặt cũng không khỏi được toát ra kinh ngạc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vui tính. A, đúng rồi. Lũ Sen giải thích nói, trước đó chúng ta sử dụng người thần lần cùng tấn chỉ, đều là rồ lĩnh chủ giao dịch cho chúng ta. Vậy vị này rồ lĩnh chủ ủng hộ ai? Áo bào đỏ lão giả không khỏi hỏi. Cái này. Lũ Sen chần chờ nhìn về phía trí giả. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta sẽ phái người đi hỏi rồ lĩnh chủ. Trí giả sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng mặc kệ hắn ủng hộ ai, ta nghĩ quan điểm của hắn sẽ rất có tham khảo tính. Cho nên tại không biết lập trường của hắn trước đó, Lê Minh hội tạm thời không giúp bất luận kẻ nào. Vì sao? Áo bào đỏ lão giả bản năng hỏi, chúng ta tại sao muốn suy xét cái đó rồ linh chủ? Cái khác người thi pháp bậy sôi nổi đem ánh mắt rơi vào trí giả trên người, rõ ràng có cùng áo bào đỏ lão giả đồng dạng nghi vấn. Bởi vì hắn có long. Trí giả ánh mắt sâu thẳm, mặt mũi bình tĩnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, long đây bất luận người nào hứa hẹn cũng có giá trị. Áo bào đỏ lão giả lập tức nghẹn lời, như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta đồng ý ngài quan điểm. Ta đồng ý. Đồng ý. Những người làm phép lại không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, long ở thời đại này khan hiếm tính. Trí giả khẽ gật đầu, đứng dậy tuyên cáo hội nghị kết thúc, những người làm phép lần lượt rời khỏi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có Lũ Sen cùng trí giả. Trí giả, ngài có phải hay không nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn về rỗ linh chủ? Lũ Sen thấp giọng hỏi. Sư phụ của ta đã từng nói cho ta biết không muốn quá nhiều mà nhìn trộm tương lai, bằng không rồi sẽ thấy mảnh vỡ trở thành cố định sự thực. Trí giả khẽ lắc đầu. Ta đã lâu rồi không có nhìn trộm tương lai, nhưng của ta dự cảm nói cho ta biết, không thể coi nhẹ rồi. Dường như là bột mì bên trong một hạt hạt cát, nước dùng bên trong một khóa biến thịt, trên tờ giấy trắng một điểm mặc tích. Trí giả khẽ thở dài một cái, thế là ta nếm thử nhìn trộm, nhưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thấy không rõ. Lũ Sen thấp giọng liễu díu, đồng tử không khỏi phóng đại, một cái trí giả đều không thể theo dõi người. Trí giả không nói thêm gì nữa, nhẹ giọng phân phó nói, ngươi cùng lính đã cùng rồ quen thuộc, tiếp xuống đều giao cho các ngươi đi. Rời khỏi tầng hầm người thi pháp lần lượt tản ra. Trở về mặt đất sau liền cũng trở về chỗ ở của mình. Trên mặt đất là một cái lớn vô cùng đình viện, bên trong xuyên qua đủ loại học giả thân ảnh. Áo bào đỏ lão giả đi đến góc hẻo lánh trong, tựa ở bên tường nhìn lên bầu trời bên trong thái dương, ánh mặt trời chói mắt nhường hắn nhịn không được che lấy cái chán. Rất nhanh, một tên kẹp lấy thư tuổi trẻ học giả đi đến bên cạnh hắn. Phát phuột các hạ, ngài có dặn dò gì? Trẻ tuổi học giả cung kính thấp giọng hỏi. Áo bào đỏ lão giả thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía không ai chú ý về sau, thấp giọng phân phó nói, báo tin Nhiếp Chính Vương điện hạ, mau chóng lấy được Bắc cảnh lãnh chúa, rốt lì ủng hộ. Chương 321, thu lễ nào có xét nhà nhanh, 1, chương 321, thu lễ nào có xét nhà nhanh, 1. Hồng sư thiếu bảo, lãnh chúa trong mật thất. Hồng sư thiếu ba tức chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng. Giờ phút này không cần tận lực đi cảm thụ, hắn liền có thể điều động trong thân thể khí, vui sướng bao trùm nơi tay con cùng cánh tay bên trên. Thật không nghĩ tới. Giọng Hồng Sư thiếu bá tức trầm thấp, mang theo vài phần tự dễ ước, cũng từng tuổi này, thế mà còn có thể đột phá đến đỉnh cấp kỵ sĩ. Đen đuốc chiếu sáng mặt của hắn, nếp nhăn tựa hồ cũng cạn mấy phần. Dù đứa bé kia, thật là khiến người kinh ngạc. Hắn giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay. Trên da mơ hồ có thể thấy được một tầng hơi đỏ lên quang mang lưu chuyển. Đây là tức giận chuyển biến, bên trong ẩn chứa một tia hỏa diễm lực lượng. Chẳng qua so với truyền kỳ kỵ sĩ năng lượng tinh thuần, Hồng Sư thiếu bá tức đường phải đi còn rất dài. Đáng tiếc à, cái đó thần kỳ kỵ sĩ hống dược tề đối với truyền kỳ kỵ sĩ tấn thăng con đường không có giúp đỡ. Hồng Sư thiếu bá tức thu hồi thể nội khí, tự đủ lẩm bẩm, ta làm cái gì vậy mộng đấy. Hồng Sư thiếu khẽ lắc đầu. Đỉnh cấp kỵ sĩ tấn thăng quá trình đã để hắn hết rồi nửa cái mạng. Loại đó kịch liệt đau nhức, giống như xương cốt đoạn mất lại lần nữa mọc tốt, huyết nhục xé rách lần nữa khép lại. Mật thất bên trong một mực quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của hắn. Chẳng qua nếu thật là có thể tấn thăng làm truyền kỳ, lại cảm thụ lần thứ hai thống khổ cũng không phải không thể. Hồng Sư thiếu bá tức cười cười, dứt bỏ trong đầu ý nghĩ, đứng dậy đi ra mật thất. Trong hành lang không khí đặc biệt tươi mát, Hồng Sư bá tức cả người thần thanh khí sảng, nhịp chân nhẹ nhàng hữu lực, giống như cả người trẻ 20 tuổi. Những người làm hướng hắn hành lễ lúc, trong ánh mắt cũng không khỏi mà hiện hiện kinh ngạc. Hồng Sư thiếu bá tức sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng không khỏi hiện hiện mấy phần đắc ý bá tức đại nhân. Gã dịp bước nhanh đi vào đại sảnh, sau khi hành lễ muốn nói điều gì, nhìn thấy Hồng Sư thiếu bá tức dáng vẻ sau rõ ràng sững sờ, ngài. Đại nhân ngài hôm nay dường như có chút không giống. Không sai, gã dịp, ngươi rất tính mắt. Hồng Sư thiếu bá tức đối với gã dịp vây tay, mang theo hắn vào phòng nghị sự. Sau đó Hồng Sư thiếu bá tức mang trên mặt cười nhạt cho, chậm rãi nói ra, ngay tại vừa nãy, ta tấn thăng làm đỉnh cấp kỵ sĩ. Gã dịp nét mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn Hồng Sư thiếu bá tức, chẳng trách, khó trách ta sẽ cảm giác hình như ngươi trẻ đồng dạng. Gã dịp trên mặt tràn đầy hâm mộ, không khỏi lần nữa đánh giá đến Hồng Sư thiếu bá tước. Nhìn một hồi hắn đột nhiên phản ứng, chúc mừng ngài, bá tước đại nhân. Thiên phú của ngài thật là khiến người kinh ngạc. Gã dịp nỗ lực định nói, đương nhiên, cái này cũng không rời được ngài kia làm cho người kính nể nghị lực. Tốt, gã dịp, ngươi định nọt làm cho người lúng túng. Hồng Sư thiếu bá tước cười lấy đưa tay ngăn cản gã dịp nói tiếp. Ngươi qua đây nên có chuyện gì báo cáo a? Hồng Sư thiếu bá tước hỏi. Chúng ta người chuyển đến thông tin. Gã dịp thu hồi nụ cười, sắc mặt trịnh trọng báo cáo. Hàn nhận hầu tức bài nẻo lệ tổ chức một hồi đối với rồ đại nhân ám sát, kết quả không hề nghi ngờ thất bại. Sau đó rồ đại nhân tốn chút tâm tư, cầm xuống biên thành, hàn nhận hầu tức nhi tử Lan Na ổ không có chống cự, trực tiếp đã trở thành tù binh. Sau đó hàn nhận hầu tức quân đội không có bất kỳ sức đánh trả nào, rất nhanh bị đánh tan. Gạ Dịp lập tức đem chiến báo vào tay đệ trình cho Hồng Sư thiếu bá tước, đồng thời thuyết minh sơ qua chiến tranh tiến triển. Làm là người mình, Hồng Sư thiếu gia tộc thám tử biết đến thông tin tương đối nhiều, thư tín bên trên nội dung tự nhiên tương đối kỹ càng. Trong dữ liệu, Hồng Sư thiếu bá tước nghe xong báo cáo, ngựa khí bình tĩnh mà mở miệng nói, ngay cả ác ma tín đồ đều không phải là rồ đối thủ, hàn nhận gia tộc điểm này binh lực lại đáng là gì? Huống chi tinh nhuệ đều bị hàn nhận hầu tước mang đi. Hàn nhận hầu tước nghe tới càng có quyền hơn thế, nhưng Hồng Sư thiếu bá tước cũng không có đem nó để vào mắt. Xa xôi nông thôn hầu tước gia tộc cũng không có Hồng Sư thiếu gia tộc thực lực hùng hậu. Chẳng qua rồ đại nhân không có chiếm lĩnh những kia thổ địa, một mực cướp bóc. Gã dịp trong thanh âm mang theo hoài nghi. Thổ địa tại mùa đông không có giá trị đi, chiếm lĩnh còn muốn chia binh đóng giữ. Hồng Sư thiếu bá tước suy đoán nói. Bắc phương hành tỉnh mùa đông thổ địa bên trên không có thu hoạch, cũng không thể trồng trọt cùng kiến thiết, trừ ra quặng mỏ, cái khác không có tranh đoạt thiết yếu. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, rồ rốt cục đứng ở phương nào? Hồng Sư thiếu bá tức thấp giọng lẩm bẩm nói, rồ xâm lấn hàn nhận hầu tức lãnh địa, có phải hay không mang ý nghĩa đứng ở đại công chúa mặt đối lập đâu? Hắn sẽ đứng ở tiên hoa công tức phía kia à? Có khả năng, rốt cuộc tiên hoa công tức nữ nhi muốn gả cho bất kim hương bá tức trưởng tử. Hồng Sư thiếu không khỏi khẽ gật đầu, khẳng định chính mình suy đoán. Gã dịp, tiên hoa công tức sứ giả vẫn còn chứ? Hồng Sư thiếu bá tức hỏi. Gã dịp gật đầu, tại cánh chim màu đỏ khách sạn, bọn hắn thanh toán 3 vòng tiền thuê nhà. Vậy thì tốt, đi đem sứ giả gọi tới. Hồng Sư thiếu bá tức phân phó nói. Đúng, đại nhân. Gã dịp gật đầu lên tiếng, quay người lui ra. Chờ một chút. Hồng Sư thiếu bá tức gọi lại gã dịp, vẫn là thôi đi. Hồng Sư thiếu bá tức cảm thấy mình đoán được hẳn là không sai, nhưng lại đột nhiên cảm giác ở đầu không thích hợp. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra cái can đảm suy nghĩ, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng. Hồng Sư thiếu bá tức nhếch miệng lên một vòng ý cười, có thể. Hắn không có nói hết lời. Có chút ý nghĩ, chỉ thích hợp giấu ở trong lòng. Gã dịp, truyền lệnh xuống. Bá tước thanh âm không lớn, lại tràn ngập uy nghiêm. Nhường quân đội thời khắc gìn giữ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra, ngay lập tức bắt đầu triệu tập tân binh, chỉ cần tuổi tác cùng thân thể cường tráng, tất cả đều chiêu vào quân đội. Nhường mợ rằng đồ đem hắn tổn những vũ khí kia áo giáp cũng lấy ra, ta cần một chi cường đại quân đội. Gã dịp khó có thể tin nhìn chính mình bá tước đại nhân, khẽ nhếch miệng muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn được. Bá tước đại nhân nếu đã vậy sắp đặt, nhất định có nguyên do. Bá tước đại nhân không nói, gã dịp cũng không cần hỏi nhiều. Ta cái này đi sắp đặt, đại nhân. Gã dịp lên tiếng thi lễ, nhanh chóng lui ra ngoài. Dù cũng không có ngay lập tức tiếp nhận hàn nhận gia tộc những kia hạ vị các lãnh chúa lấy lòng. Vì dù phát hiện một vấn đề, bọn hắn đưa tới món quà, chẳng qua là nhà bọn hắn sinh bên trong chín châu mất sợi lông thôi. Bọn người kia dường như là từ giữa kẽ tay móc ra mấy cái đồng tệ đến đổi tên ăn mày một dạng, mặt ngoài cung cung kính kính, thực chất lại tại trong lòng tính toán làm sao bảo trụ của cải của mình. Dù rất rõ ràng, nếu như không cho bọn hắn thật sự mở mang kiến thức một chút long tức uy lực, những thứ này tham lam tên ngu xuẩn có phải không sẽ chủ động cắt thịt. Do đó, rồi trực tiếp bắt đầu xét nhà hành động. Thu lễ, nơi nào có trực tiếp xét nhà tới thông khoái. Mấu chốt là, bọn hắn tặng lễ cũng sẽ không đưa cho rồi kinh nghiệm phong phú thợ rèn, tri thức phong phú văn thư. Nhưng mà xét nhà đều không đồng dạng. Xét nhà có thể trực tiếp đạt được mấy người này mới, nhất là những kia nhiều năm rời xa lãnh chúa trang viên văn thư nhóm. Bọn hắn quanh năm suốt tháng vậy không gặp được lãnh chúa mấy lần, không như những kia trang viên quản gia một dạng, từ nhỏ đã tại lãnh chúa bên cạnh lớn lên, đối với lãnh chúa có gần như mù quáng trung thành. Dù đề cao bọn hắn đãi ngộ, nhường con của bọn hắn cũng đi xương diệp trấn lao động cùng học tập, những thứ này văn thư nhóm đều sẽ cam tâm tình nguyện là dù đem sức lực phục vụ. Ngược lại là có mấy tên lão kỵ sĩ sống lưng thẳng tắp, không e ngại long tức, cũng không có bị dù cao đãi ngộ chỗ hấp dẫn, xương cốt cứng rắn không chịu thần phục. Dù rất bội phục như vậy trung thành lão kỵ sĩ, trực tiếp đem bọn hắn phái đến phía bắc đảo quáng. Xem xét rốt cục là khoáng thạch cứng rắn, hay là xương cốt của bọn hắn cứng rắn. Đương nhiên, hàm nhận gia tộc hạ vị lãnh chúa số lượng đông đảo, dù cũng không có đem tất cả mọi người nhà cũng dò xét. Làm như vậy lời nói, mảnh này lãnh địa rồi sẽ chết trật tự. Dù chỉ là chọn lựa mấy cái rồi giàu nhất, vậy nhất không đàng hoàng lãnh chúa ra tay. Một vị bá tước cùng hai vị tử tước. Bọn hắn trang viên bị cướp sạch sau đó, liền có đại lượng đổ đầy tài vật cùng nô lệ xe ngựa tràn vào biên thành. Chứa ngân tệ cái dương trong sân chất thành sơn, người bị các loại kỹ năng hầu gái càng là hơn có 45 người. Những thứ này hầu gái có am hiểu nấu nướng, có am hiểu thêu thùa, có am hiểu phụng dưỡng nam nhân, thậm chí còn có hiểu được thảo chương 321, thu lễ nào có xét nhà nhanh, 2, chương 321, thu lễ nào có xét nhà nhanh, 2, dược chi thức. Người khác đưa tới nô lệ rồi là sẽ không tùy tiện dùng, đủ giản thẩm tra một lần sau đó, rất nhanh liền phát hiện bên trong có 13 tên gian tế. Mặt ngoài là tới hầu hạ rồ, trên thực tế là đến dò hỏi tình báo. Cũng không phải ngay lập tức muốn mưu hại rồ, mà là muốn thời gian dài tiềm phục tại rồ bên cạnh, lấy được rồ tín nhiệm sau đó là lãnh chúa giành lợi ích. Rồ đối với gian tế đối xử như nhau, 13 tên nữ gian tế toàn bộ xung quân quặng mỏ cùng ở biển. Quặng mỏ làm việc phạm nhân rồ có thể mặc kệ, nhưng đóng giữ đám binh sĩ, cần cân bằng trong thân thể nội khí. Về phần còn lại 32 tên người làm, có năng lực xung quân đến công xưởng. Còn lại bình hoa rồ đưa các nàng cũng bỏ vào công điểm trao đổi trong ao, là giá cao nô lệ cho mọi người trao đổi rồ nguyên tắc một mực rất rõ ràng. Trừ ra lãnh địa quyền sở hữu bên ngoài, cái khác tất cả đồ vật, tiền tài, mỹ nữ, địa vị, vinh dự và trở, đều có thể chia cho mình thuộc hạ. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn thuộc hạ khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Đồng dạng, các lãnh chúa đưa tới lấy lòng tài vật cùng nô lệ, dù căn bản không để vào mắt. Những kia vàng bạc châu báu đối với dù mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù thật đang cần, là thổ địa, là quyền lực, là đúng tất cả lãnh địa tuyệt đối khống chế. Cho nên rồ cho những lãnh chúa này nhóm mở ra cùng loại liệp ưng gia tộc điều kiện, cho phép bọn hắn lưu lại 1/3 gia sản, thừa kế quý tộc danh hiệu phía trước tăng thêm vinh dự 2 chữ. Bọn hắn có thể tiếp tục hưởng thụ quý tộc phú quý, có thể tiếp tục ở tại chính mình trong trang viên, có thể tiếp tục mặc y phục hoa lệ tham gia yến hội. Nhưng mà trong tay bọn họ đã không còn binh sĩ. Đại đa số quý tộc cũng không đốc, bọn hắn đã hiểu rồ đây là muốn cướp đi thổ địa của bọn hắn cùng quyền lực. Có một vị tử tức tại chỗ đều vỗ bàn đứng dậy, mặt đỏ bừng lên. Hắn chỉ vào rồ cái mũi lớn tiếng hống, nói đây là đối với quý tộc tôn nghiêm vũ nhục. Còn có 5 vị nam tức vậy cự tuyệt rồ mở ra điều kiện. Bọn hắn công bố tình nguyện chiến tử, vậy tuyệt đối không tiếp nhận loại khuất phục này. Bọn hắn sẽ bảo vệ gia tộc vinh quang, dùng máu tươi để chứng minh quý tộc cốt khí. Rồ đáp ứng bọn hắn, chẳng qua máu tươi của bọn hắn chỉ là nhuộm đỏ ga giường cùng cái bàn, cũng không có bảo vệ ở tộc vinh quang. Bọn hắn không đáp ứng, trong gia tộc có nhiều người đáp ứng. Rồ đem đồng dạng điều kiện cho bọn hắn thúc thúc cháu đường huynh và thân thuộc, sau đó này lục vị lãnh chúa liền chết tại chính mình thân thuộc trên tay. Thậm chí có 2 người còn chủ động tỏ vẻ, vui lòng chỉ lưu lại 1/4 gia sản. Dùng cái này để diễn tả đối với rồ trung thành. Rồ đối với những người thông minh này phi thường hài lòng. Hắn cần chính là nghe lời, có năng lực, có thể giúp đỡ quản lý lãnh địa người. Về phần người này họ gì, kêu cái gì, là nguyên bản lãnh chúa cháu hay là con riêng, căn bản cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể hoàn thành rồ giao nhiệm vụ cho bọn họ như vậy đủ rồi. Xử lý những thứ này hàn nhận gia tộc quý tộc, dòng giá hao phí rồ thời gian 1 tháng. Trong 1 tháng này, rồ dường như mỗi ngày đều tại tiếp kiến khác nhau quý tộc. Nghe bọn hắn kể khổ, biểu trung tâm, qua lại tố giác. Có đôi khi một thiên muốn gặp 6 tốt người, rồ đều muốn hoa mắt. Nhưng mà này tất cả đều là đáng giá. Bởi vì lần này cải cách mang tới lớn nhất thành quả, chính là rồ dưới trướng phổ thông quân đội nhân số đạt đến 4.000. Vốn có cự long chi tức quân đoàn thứ nhất, quân đoàn trưởng là đủ dạn. Cự long chi tức quân đoàn thứ hai, thành viên chủ yếu là do đội tiên phong chọn lựa ra hàng binh cùng quân đoàn thứ nhất lao binh tạo thành, quân đoàn trưởng là cờ dít. Đội tiên phong do gần thống lĩnh, hắn vậy thích xông lên phía trước nhất, trên người bốc đồng cũng có thể chấn nhiếp các loại đầu hàng cùng phạm sai lầm binh sĩ. Dù mong muốn nhường Sẻ Dù A Nhỉ cùng nhau quản lý đội tiên phong, nhưng Sẻ Dù A Nhỉ không quen quản lý quân đội, chỉ nghĩ đi theo Dù bên cạnh. Binh đoàn mới do Rèn Nẹt cùng Sạ Rồng thống lĩnh, đồng thời phụ trách tân binh huấn luyện. Những binh lính này tương lai đem tổ kiến mới quân đoàn, thú hồn chi phong, coi như là chuyển thừa đi săn đội truyền thống. 4.000 tên lính số lượng nghe tới không nhiều, nhưng mỗi ngày tiêu hao lương thực là lượng lớn. Nhất là đang huấn luyện hoặc tác chiến lúc, mỗi ngày không sai biệt lắm cần 8 tấn lương thực cùng 1 tấn thịt. Cái này cũng chưa tính những kia con ngựa cỏ khô tiêu hao. Mặc dù theo mỗi cái quý tộc trên người trà sát không ít chất béo, nhưng vì không thể miệng ăn núi lở, bốn quân đoàn chinh chiến bước chân vẫn chưa ngừng nghỉ. Dù một mực không có tiến công Hàn Xương Bạo Xê, cái này tọa lạc tại đỉnh núi tòa thành dễ thủ khó công, mong muốn công chiếm khẳng định sẽ tiêu hao rất nhiều binh sĩ sinh mệnh. Mà Hàn Xương Bạo bên trong duy nhất thu hút rồ chính là Hàn Nhận gia tộc tàng bảo khố, là nạ ổ nói còn chưa nhất định tại trong thành bảo. Cho nên so sánh dưới, đối với rổ mà nói ích lợi quá thấp. Bất quá, mặc dù rổ không có phái quân đội đi tiến đánh Hàn Sương bảo, nhưng cũng không có hoàn toàn buông tha nó. Rổ thường xuyên mang theo Hàn Sương cùng Lôi Đình đi vào xem cái đó tòa thành, đối với tường thành cùng sân nhỏ thổ tức. Có đôi khi là đêm khuya, trong thành bảo người vừa mới chìm vào giấc ngủ lúc. Có đôi khi là sáng sớm, thiên còn không có hoàn toàn sáng lúc thức dậy, long tức đều từ trên trời giáng xuống. Có đôi khi là chạm vào tối, trong sân người vừa cơm nước xong xuôi chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiểu này không có quy luật chút nào mà tập kích nhường trong thành bảo người tinh thần cao độ căng thẳng. Ai cũng không biết cự long lúc nào sẽ đến, lần tiếp theo tập kích sẽ rơi vào ở đâu. Mỗi người cũng sống ở trong sự sợ hãi, không dám thật tốt đi ngủ, không thể bình thường sinh hoạt. Mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ mà phòng bị cự long tập kích. Vẹn vẹn không đến 3 vòng, Hàn Sương bảo nội bộ liền bắt đầu xuất hiện phản bội chạy trốn tình huống. Đầu tiên là mấy cái thủ vệ thừa dịp bóng đêm chạy trốn, sau đó là một ít người hầu vụng trộm chạy đi, nhưng bị thủ vệ phát hiện bắn giết. Thậm chí ngay cả mấy tên cấp thấp kỵ sĩ len lén tìm nơi nương tựa rồ, bọn hắn tình nguyện làm binh lính bình thường, cũng không nguyện ý tiếp tục ở tại lúc nào cũng có thể bị long tức tập kích trong thành bảo. Mà ở biên thành trang biên rồ đều nhận được Hàn Sương bảo trong truyền ra mật tín. Một tên đội trưởng đội thị vệ cho thấy nguyện ý làm rồ nội ứng, mở cửa thành ra phóng quân đội vào trong. Này có phải hay không là cái âm mưu? Đu Giản Tại nhìn kỹ hết mật tín sau đó, ngẩng đầu nhìn ngồi trên ghế rồ, mặc dù ngài cho áp lực của bọn hắn rất lớn, nhưng cũng không bài trừ tình huống như vậy à. Ngươi nói xác thực có khả năng. Dô khẽ gật đầu đồng ý không bài trừ bài néo lệ tử tức nội điên, định dùng cái này âm mưu dụ dỗ rổ quân đội bước vào tòa thành, sau đó tới cái cá chết lưới rách. Chẳng qua có phải là âm mưu hay không cũng không đáng kể, ta căn bản không có ý định phái quân đội đi mạo hiểm như vậy. Dô cười lấy đối với Đủ Dạn phân phó nói, cho cái này đội trưởng đội thị vệ hồi âm, nói cho hắn biết nếu hắn có thể đốt đi Hàn Sương bảo kho lúa, ta sẽ tiến hắn 5 tên hầu gái cùng một tòa sân nhỏ, đồng thời nhường hắn biến thành kỵ sĩ. Đủ Dạn sắc mặt vui mừng, lập tức đã hiểu rồi ý nghĩa. Chỉ cần trong thành bảo kho lúa bị hủy, những kia trong thành bảo người chẳng mấy chốc sẽ lâm vào đói khát. Đến lúc đó chính bọn họ rồi sẽ loạn lên, căn bản không cần quân đội đầu thủ, tự nhiên là sẽ có người đem tòa thành đại môn mở ra, mà nếu như đội trưởng đội thị vệ không có làm như vậy, vậy liền chứng minh đó là một âm mưu. Ta lập tức phái người đi báo tin. Đu Giản dùng sức chút gật đầu, vừa muốn quay người rời đi, thị vệ sập bước nhanh đến. Lãnh chúa đại nhân, phía trước thám tử truyền đến thông tin. Sập túi người hành lễ, cung kính báo cáo, có 2 chi sứ giả đội ngũ tuần tự bước vào bắc cảnh, hướng phía biên thành mà đến. Một nhóm đến từ Liệt Nham thành, bọn hắn đánh lấy nữ hoàng, cũng là đại công chúa Ạt Lỷ Cờ Sĩ. Đội ngũ nhân số ước chừng có 30 người, hộ vệ cũng trang bị tinh xảo vũ khí cùng khôi giáp. Một nhóm khác đến từ phía tây, là Tiên Hoa công tức phái tới, nhưng trong đội ngũ còn có Bất Kim Hương gia tộc cờ sĩ. Dỗ lông mày có hơi khơi mào, cười lấy nhìn về phía Đủ Dạn, thú vị, thế mà cùng đi, dỗ cũng không ngoài ý muốn, chính mình hành vi là không đạt được. Chẳng qua dỗ vốn cho là sẽ nên đón quân đội, không ngờ rằng là sứ giả đoàn. Nhìn tới đại công chúa cùng Tiên Hoa công tức cũng không tính là quá ngu xuẩn. Ngài cảm thấy bọn hắn muốn làm gì? Đủ Dạn nhịn không được tra hỏi mang trên mặt ý cười, là muốn lôi kéo ngài sao? Chúng ta không uổng phí tinh thần và thể lực suy đoán. Dô cười lấy phân phó nói, phái 2 chi đội ngũ đi đón bọn hắn, tận lực để bọn hắn đồng thời vào thành. Dô rất hiếu kỳ. Làm này 2 nhóm sứ giả ở cửa thành chạm mặt lúc, sẽ là dạng gì nét mặt? Chương 322, Bắc cảnh đại công tước, 1. Chương 322, Bắc cảnh đại công tước, 1. Biên thành ngoài cửa thành. 2 chi đội xe theo phía nam cùng phía tây 2 con đường thượng chậm rãi tới. Trầm trọng tuyết động bao trùm lấy con đường, bánh xe ép qua lúc phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đại công chúa đội xe hành xử tại phía trước nhất. 3 chiếc xe ngựa xếp thành một hàng, trên thân xe treo mang theo vết dạn đồ án tâm chắn huy chương. Hoàng gia bọn thị vệ tất cả đều thân xuyên một bạc tinh xảo áo giáp mặt ngoài phản xạ mùa đông yếu ớt ánh nắng. Bọn hắn dưới khố chiến mã mang theo làm bằng sắt mã nón trụ, phía sau lưng vậy khoác lên trầm trọng mã khải, nhìn qua trang trọng mà uy vũ. Cù năng đạp ở trên mặt tuyết, lưu lại một chuỗi chỉnh tề ấn ký. Tiên Hoa công tức đội xe tại bên kia con đường thượng theo sát phía sau, đồng dạng là 3 chiếc xe ngựa phối trí. Trên thân xe trang trí lấy hoa hồng cùng kinh cước sen lẫn gia tộc văn chương. 2 chi đội ngũ tại trên đường duy trì vi diệu khoảng cách, ai cũng không có tăng thêm tốc độ. Nhưng ngay tại đại công chúa đội xe sắp đến cửa thành lúc, Tiên Hoa công tức sứ giả đoàn bên trong mấy tên hộ vệ đột nhiên thúc đẩy chiến mã, giơ cờ xí, rất nhanh vọt tới phía trước. Này mấy tên hộ vệ trực tiếp nằm ngang ở phía nam con đường bên trên, chặn đại công chúa đội xe đường đi. A hệ còn bệ hạ sứ giả đoàn sắp đến. Hộ vệ đội trưởng âm thanh phi thường lớn, lớn đến đủ để truyền đến đại công chúa sứ giả đoàn mỗi người trong lỗ tai. Cái gọi là A hệ còn bệ hạ chính là cái đó nhỏ nhất hoàng tử. Tất cả mọi người tại chỗ chờ đợi. Hộ vệ ngẩng đầu, mang trên mặt rõ ràng kiêu khích. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại công chúa hoàng gia thị vệ làm ra đáp lại. 5 tên thân xuyên ngân giáp thị vệ nhanh chóng xông ra đội ngũ, bay thẳng phía trước. Nữ hoàng bệ hạ sứ giả đoàn đến. Cản đường tất cả đều cút ngay cho ta. Hoàng gia thị vệ gào thét, thúc đẩy chiến mã, vọt thẳng hướng Tiên Hoa công tức sứ giả đoàn hộ vệ. Công kích hoàng gia bọn thị vệ khí thế hung mãnh, phong mang tất lộ. Cản đường bọn hộ vệ thấy cảnh này, trong lòng mấy kinh. Nguyên bản bọn hắn cho rằng hoàng gia thị vệ sẽ dừng lại thương lượng, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ trực tiếp khởi xướng công kích. Chiến mã công kích khí thế nhường trong lòng bọn họ chột dạ, nhanh chóng nhường đường ra. Đó, vọt tới trước mặt hoàng gia thị vệ siết ngưng chiến mã. Chiến mã móng trước giơ lên, vẽ ra trên không trung đường vòng cùng, sợ tới mức bọn hộ vệ lần nữa lui lại. Mà hoàng gia bọn thị vệ khí thế hung hăng tản ra ngăn tại 2 bên đường, đem thông đạo nhường lại, cùng sử dụng đôi mắt kinh miệt liếc qua hộ vệ bên cạnh nhóm. mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt tràn đầy ngạo khí. Loại đó cao cao tại thượng thái độ, phảng phất đang nhìn xem một đám không biết trời cao đất rộng nông thôn kỵ sĩ. Ngụy nữ hoàng nhanh bước. Tiên Hoa công tức sứ giả đoàn bọn hộ vệ cảm nhận được vũ đủ, trên mặt đỏ bừng lên. Lại dám va chạm Aegon bệ hạ sứ giả đoàn. Bọn hộ vệ sôi nổi rút ra trường kiếm. Hoàng gia bọn thị vệ đương nhiên sẽ không nhượng bộ, đồng thời rút kiếm ứng đối. Một hồi kim loại ma sát tranh minh thanh vang lên, tại trống trải trên mặt tuyết đặc biệt chói tai. Đường dao trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Hai bên bọn hộ vệ trợn mắt nhìn nhau, chiến mã cảm nhận được không khí khẩn trương, thở dốc âm thanh cũng nặng mấy phần. Truyền đạt rồi lĩnh chủ mệnh lệnh. Ngay lúc này, một cái thanh âm nghiêm túc đột nhiên vang lên, ngắt lời hai bên kiếm bạt nô trương đối lập. Mọi ánh mắt trong nháy mắt bị thanh âm chủ nhân thu hút, chính là Dồ Lẫm Đông kỵ sĩ trưởng. Sao? Sao thúc giục chiến mã, theo hướng cửa thành chậm rãi đi tới. Phía sau hắn đi theo hơn 10 người Lẫm Đông kỵ sĩ, tất cả đều thân xuyên khôi giáp dày cộm nặng nề. Sao ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mắt đối lập đám người, hắn không để ý đến những kia rút ra kiếm, vậy không có để ý hai bên hộ vệ lửa giận trên mặt. Chỉ là nhàn nhạt lớn tiếng tuyên bố, gần đây biên thành chúng quanh có nóng nảy đói khát hung thú ẩn hiện. Vì bảo đảm thành nội an toàn, cửa thành đóng thời gian trước giờ. Mong muốn vào thành người, nắm chặt thời gian. Bằng không đều tiếp tục tại hoang dã qua đêm đi. Sao nói xong lời nói này, không để ý đến hai cái sứ giả đoàn, có hơi dùng sức kẹp kẹp bụng ngựa, quay người hướng phía biên thành cửa thành chạy đi. Tiếp dẫn hai cái sứ đoàn Lẫm Đông kỵ sĩ nhóm cũng không phải thường có ăn ý thúc đẩy chiến mã, thoát ly sứ giả đoàn đội ngũ đi theo sau. Tình hình như vậy lập tức nhường hai bên bọn hộ vệ cầm cự được. Trong tay bọn họ cầm kiếm, nhưng lại không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Lẫm Đông kỵ sĩ nhóm thái độ quá mức lạnh lùng, giống như căn bản không quan tâm bọn hắn tranh chấp. Bị không để ý tới cảm giác, nhường hai bên bọn hộ vệ đều có chút lúng túng. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại vi diệu trầm mặc. Rất nhanh, hai tên quý tộc chia ra theo hai bên trên xe ngựa đi xuống. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó liền để hộ vệ đội riêng phần mình tản ra. Sau đó này hai tên quý tộc vai sóng vai đi tới biên thành, phía sau đội xe chậm rãi đuổi theo, lần lượt bước vào biên thành. Lúc này trên tường thành, Dỗ mang theo đủ dạn đứng ở lỗ châu mai phía sau, lặng lặng xem hết đây hết thảy. Nhìn tới, ngài trong lòng bọn họ phân lượng không thấp. Đủ dạn mang trên mặt hưng phấn. Từ có giáp tay sau đó, đủ dạn so trước đó thích cười rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là cùng gần lăn lộn cùng nhau thời gian dài, bị lây nhiễm. Dỗ khẽ gật đầu. Hắn nhìn chăm chú chậm rãi bước vào biên thành hai chi đội xe, khóe miệng lộ ra mỉm cười, ta cũng không có nghĩ đến, những người này ngược lại cũng tính toán là co được giãn được. Dỗ cũng không có cái gì ác thú vị, cố ý nhường hai chi sứ giả đoàn đồng thời đến không phải là vì xem bọn hắn xung đột chê cười. Dỗ chỉ là muốn kiểm tra một chút, mình đối bọn họ xung đột có thể tạo được mấy phần tác dụng. Như vậy, có thể nhìn ra hai cái này sứ giả đoàn là có hay không coi trọng chính mình. Từ trước mắt hai cái sứ giả đoàn phản ứng đến xem, Dỗ trong lòng đã có đáy. Bọn hắn xác thực vô cùng để ý thái độ của mình. Đi thôi, trở về xem xét như thế nào đối phó hai cái này sứ giả đoàn. Dỗ vừa muốn quay người rời đi tường thành. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía dưới trên xe ngựa nhảy xuống một tên khoác lên màu trắng áo da thiếu nữ. Nàng ngẩng đầu, dường như cảm giác được cái gì, hướng phía tường thành bên trên nhìn một chút. Dỗ nhíu mày, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, vì để cho ta đứng đội, muốn bắt đầu đánh tình cảm bài. Biên thành trang viên phòng tiếp khách, lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm đang cháy mạnh. Dỗ ngồi ở đài cao chủ vị, lặng lặng mà chờ đợi. Không bao lâu, hai tên quý tộc tại thị vệ dẫn dắt hạ chậm rãi đi vào đại sảnh. Một vị thân mang lộng lẫy lễ phục màu tím nam tử trung niên, ngực cài lấy kim sắc hoàng thất huy trường, dẫn đầu tiến lên một bước hướng Dỗ túi người thi lễ, tôn quý hắc tùng lĩnh linh chủ, ngự long giả, Dỗ Tuyệt Nam tước, ta là Toái Nham đế quốc thứ 25 thế hoàng đế, át lì Toái Nham bệ hạ sứ giả, Dẹp Mục Phong. Áo tím quý tộc tự giới thiệu về sau, từ trong ngực lấy ra một quyển dùng kim sắc dây lụa gói tấm da dê, nhìn qua cực kỳ chính thức. Hắn triển khai tấm da dê, nhanh chóng lớn tiếng tuyên cáo, phụ nữ hoàng ý chí, vì đế quốc lâu dài an bình, đế quốc ở đây sắc phong Dỗ Tuyệt là Bắc Cảnh đại công tước. Để bày tỏ rõ hắn không có gì sánh kịp vũ lực, tại hỗn loạn chi địa trùng kiến trật tự, đồng thời bảo hộ phương Bắc dân chúng sinh mệnh an toàn chi công vân. Dỗ Tuyệt đem thống trị Bắc Cảnh biên cương, biến thành đế quốc Bắc Cảnh thủ hộ giả cùng đế quốc chi thuẫn. Tước vị đem cùng Dỗ Tuyệt gia tộc thế hệ tương liên, vĩnh viễn không thôi. Ừm. Dỗ kinh ngạc nhìn áo tím quý tộc. Cái này phong chính mình là Bắc Cảnh đại công tước. Nghe tới như thế nào như thế tùy ý. Lý do nghe tới quá gượng ép đi. Với lại, lãnh địa cụ thể phạm vi vậy không có đề cập. Chẳng lẽ mình chiếm lĩnh cũng coi như là chính mình. Dỗ cảm giác có chút buồn cười. Nhớ tới kiếp trước trong chuyện thần thoại xưa, Thiên đình sắc phong hầu ca biến thành Tề Thiên đại thánh tiểu đoạn. Đây là không nghĩ chính mình quấy rối, cứng rắn cài lên tới danh hiệu. Nhưng không sợ Hàn Nhận hầu tức thất vọng đau khổ sao? Dỗ trong lòng mặc dù có nghi vấn, nhưng đồng thời không nói gì thêm. Áo tím quý tộc đem quyển trục thu lại, thấy Dỗ không có đứng dậy đến lĩnh sắc phong, trên mặt không có chút nào lúng túng, hắn tiếp tục nói, "Chúc mừng ngài biến thành Bắc Cảnh kẻ thống trị, tôn quý công tước đại nhân. Vì khen ngợi ngài công văn, nữ hoàng bệ hạ cố ý đưa ngài một ít món quà." Khụ khụ. Vang dội tiếng ho khan đột nhiên ngắt lời áo bào tím chương 322. Bắc Cảnh đại công tước 2, chương 322, Bắc Cảnh đại công tước 2, quý tộc lời nói. Âm thanh cô y kéo dài, tràn đầy nhắc nhở hứng thú. Một tên khác mặc lễ phục màu xanh lục quý tộc lão giả vậy cất bước về phía trước, theo ống tay áo chậm rãi rút ra một quyển tấm da dê. Kia trên giấy da dê dùng màu đỏ xi ấn bị lại, nhìn qua đồng dạng chính thức long trọng. Tôn quý Dỗ lĩnh chủ, ngài tất nhiên là Bắc Cảnh công tước. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén mà đảo qua áo tím quý tộc, âm thanh bén nhọn, mang theo vài phần tận lực mà cao, nhưng chân chính công tước tước vị nên do hoàng đế chân chính bệ hạ sắc phong. Ngụy hoàng sắc phong chỉ là trong ngộng cảnh huyễn ảnh, trung quy là không thể giữ lời. Chẳng qua ngài không cần lo lắng, Toái Nham đế quốc 25 thế, ả hệ gọn Toái Nham bệ hạ mệnh lệnh ta, cờ dù hắc quốc là ngài đem lại chân chính sắc phong. Áo xanh lão giả thậm chí không kịp chính thức tự giới thiệu, triển khai tấm da dê, rốt lịp có siêu việt quý tộc khác dũng khí cùng thực lực, chế phục hành hành phương Bắc Cát Long, bảo hộ dân chúng khỏi bị tai họa quấy nhiễu. Vì biểu hiện rõ rốt lịp chắc tuyệt công vân, do đó sắc phong làm Bắc Cảnh công tước, có thể thống lĩnh Bắc Cảnh tất cả quý tộc. Này tước vị vĩnh về hắn bản thân và tử tôn, đời đời tương thừa. Vừa dứt lời, trong đại sảnh lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Hai vị sứ giả đứng tại chỗ, cũng giơ cao lên riêng phần mình trong tay sắc phong lệnh. Bọn hắn giằng co, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Lò sưởi trong tường bên trong tủi lửa đột nhiên tuôn ra một tiếng vang dọn. Hỏa tinh vẩy ra, rơi tại trên sàn nhà lại nhanh chóng dập tắt. Dẫu ngồi ở trên đài cao, nhìn trước mắt một màn này, nhịn cười không được. Hai bên cũng hào phóng mà mở lên ngân phiếu khống. Chẳng qua nhìn như vậy đến, phương Bắc khối này thổ địa, hai vị này đều không có làm sao coi trọng, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy cho mình. Thấy rổ trầm mặc không có tỏ thái độ, người đó sắc phong lệnh đều không có tiếp, áo tím quý tộc quay đầu nhìn về phía bên người áo xanh láo giả, à hệ gọn, cái đó thường xuyên kẻ ra quần hai tử. Áo tím quý tộc âm thanh lạnh băng, hắn hiểu rõ cái gì là công tước sao. Chỉ sợ ngay cả tên của mình cũng biết không rõ ràng a. Áo tím lời của nam tử tràn đầy khinh miệt. Nhất chính vương điện hạ đã hiểu rồi đại nhân công vân. Áo xanh lão giả mặt không đổi sắc đáp lại nói, phần này sắc phong là tại ả hệ gòn bệ hạ thụ ý dưới, do nhất chính vương điện hạ thay viết. Nhất chính vương. Nam tử áo tím cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo trào phúng, tràn ngập dã tâm kẻ phản bội mà thôi. Nhất chính vương điện hạ trung thành, tất cả quý tộc đều hiểu. Áo xanh mặt của lão giả đỏ bừng lên. Mà ngươi cái gọi là nữ hoàng Adly, nàng mới là đánh cắp đế quốc quyền lực xoán bị người. Làm càn. Nam tử áo tím bước một bước về phía trước. Hai người bắt đầu cãi lộn, âm thanh càng ngày càng cao. Dù vẫn luôn ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn hai người tranh chấp. Mãi đến khi hai người mặt dán mặt cãi lộn, nước miếng dường như bay vào đối phương trong những lúc, Dù bỗng nhiên đứng dậy. Hai vị sứ giả cãi lộn im bặt mà dừng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Dù. Hai vị hảo ý, ta cũng nhận được. Dù nhìn hai vị sứ giả, âm thanh bình tĩnh, bất quá, Bắc Cảnh đại công tước cái này danh hiệu, dường như không phải ai muốn cho có thể cho. Hai tên sứ giả sắc mặt đồng thời cứng đờ, mong muốn mở miệng nói cái gì lại bị Dù đưa tay ngăn lại. Ta cần thời gian suy xét. Dù lại lần nữa ngồi trở lại cái ghế. Hai vị tại giã ngoại buôn ba lâu như vậy, cần nghỉ ngơi thật tốt. Hắn giọng nói chân thật đáng tin, lập tức đối với bên người vị ẩn dặn dò, nhường sao dẫn bọn hắn đi trong thành rượu ngon nhất quán đặt chân. Đúng, đại nhân. Vị ẩn nhẹ giọng trả lời, báo tin thị vệ đem người mang đi. Hai tên sứ giả liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không cam lòng. Nhưng dù thái độ cứng rắn, bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể thi lễ, sau đó cùng thị vệ rời khỏi đại sảnh. Tiếng bước chân dần dần đi xa, đại sảnh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dù tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Hắn không thể nào tùy tiện tỏ thái độ. Cho dù phía sau không có ổ lạ bá tước tồn tại, dù cũng không có khả năng đối với hai lá giống nhau sắc phong lệnh mà làm ra lựa chọn. Cái này rất giống hai cái ngươi cũng không quá ưa thích liếm chó truy ngươi, đều là mời ngươi ăn cơm xem phim uống trà sữa, bình thường không có gì đặc biệt, không hề ý mới. Tối thiểu tiễn cái máy tính ngoại thiết, hoặc là đồng hồ dây lưng thẻ phòng cái gì a. Hiện tại những cử động này, nhìn như coi trọng, kỳ thực qua loa. Vì hai người kia cũng không tính hoàng đế chân chính. Nam tước đại nhân, bên ngoài có vị thiếu nữ cầu kiến. Vì ẩn ngắt lời rồ suy tư, nói ra, là tiên hoa công tước sứ giả đoàn, nàng nói là ngài tỷ tỷ. Ừm, để cho nàng đi vào đi. Dô khẽ gật đầu. Hắn tự mình đứng dậy, hướng phía cửa đại sảnh đi đến. Rất nhanh, một thiếu nữ cẩn thận đi đến, ánh mắt tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Mái tóc dài của nàng dùng đơn giản dây cột tóc buộc ở sau, mặc trên người không phải hoa lệ lễ phục, chỉ là phổ thông quý tộc nữ trang. Cần cổ cùng cổ tay đều không có đeo bất luận cái gì lộng lẫy trang sức. Thiếu nữ nhìn qua cùng Dô giống nhau đến mấy phần, nhưng nàng là tròn nhuận gương mặt, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần nhu hòa khí chất. Ngày an, tôn quý Dô nam tước. Nhìn thấy Dô đi tới, thiếu nữ vội vàng thu hồi đánh giá xung quanh ánh mắt. Nàng cung kính cúi người chào, mang trên mặt mấy phần căng thẳng, ngón tay vô thức rảo lấy góc áo. Dô bước nhanh về phía trước, đưa tay đem thiếu nữ nâng dậy. Lọ dạ. Dô trên mặt nụ cười ấm áp, như là mùa đông khó được ánh nắng loại ấm áp. Giữa chúng ta, ngươi không cần như vậy đi. Dô chân thành nói. Đỏ dạ đồng dạng là bất kim hương nam tức con gái tư sinh, đây Dô lớn tuổi 3 tháng. Chẳng qua đỏ dạ xuất thân đây Dô muốn tốt từng chút một. Vì đỏ dạ mẫu thân là bất kim hương bảo quản gia nữ nhi, chí ít có cái nghiêm chỉnh thân phận. Vì tuổi tác tương tự, đỏ dạ cùng Dô cơ hồ là cùng nhau lớn lên. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là như vậy, là người xuyên việt Dô, đối với đỏ dạ nhưng thật ra là không có gì đặc thù cảm giác. Mấu chốt là đỏ dạ tại Dô xuyên qua tới sau đó, một mực cẩn thận chiếu cố bị thương suy yếu Dô. Sau đó huyết tinh chiếu lệnh thông tin, cũng là đỏ dạ trước tiên tiết lộ cho Dô. Này mới khiến Dô có cơ hội dẫn đầu đứng ra, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này. Việc này đều là Dô tự mình trải qua, trong đó trung đụng tình cảm không cần nói cũng biết. Hoàn hảo hoàn hảo. Đỏ dạ nghe được Dô lời nói, thật dài mà thở phào một cái, vỗ vỗ chính mình bằng phẳng bộ ngực. Ngoại công nói, người có quyền lực sau đó tổng hội biến. Đỏ dạ trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, ta sợ ngươi cũng sẽ giống như bọn hắn a. Nói xong nàng đến gần mấy bước, đưa tay kéo Dô thủ, ngửa đầu tử tế suy nghĩ, không thay đổi là được. Sau khi xác nhận, đỏ dạ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, con mắt cũng cong trở thành trang lưỡi liềm. Nói xong câu đó, nàng tiếp tục tò mò đánh giá trong đại sảnh tất cả. Ngôn ngữ của nàng trong mang theo ngạc nhiên cùng hưng phấn. Thật không nghĩ tới a. Đỏ ra ánh mắt đảo qua rộng rãi đại sảnh. Hai năm không gặp, ngươi đều trở nên lợi hại như vậy. Thế mà có lớn như vậy trang viên. Trong thanh âm của nàng tràn đầy là rồ kiêu ngạo tâm tình. Đỏ ra đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước nhanh đi trở về rồ bên cạnh, trong ánh mắt lóe ra tò mò ánh sáng. Nàng giữ chặt rồ cánh tay, hạ thấp giọng hỏi, cái đó cờ dù tử tức nói biên thành cùng toàn bộ hoang nguyên tất cả đều do ngươi. Đỏ ra mở to hai mắt nhìn, đây là sự thực sao? Còn có một chút việc nhỏ không có xử lý xong. Rồ gật đầu cười, giọng nói nhẹ nhàng, chẳng qua cũng không xê xích gì nhiều. Kia bệ hạ sắc phong ngươi là Bắc Cảnh công tước, cũng là thật sự. Đỏ ra đầy mắt kinh ngạc, vui mừng nói, đây không phải là đây phụ thân tước vị còn muốn đại. Nghe tới là như thế này. Rồ giải thích nói, nhưng Bắc Cảnh các quý tộc, đây đế quốc cùng địa phương khác quý tộc muốn nghèo khó rất nhiều. Vậy cũng đúng công tước đâu. Đỏ ra vẫn như cũ kinh thán không thôi, nhìn tới ngươi lựa chọn ban đầu là đúng. Con mắt của nàng sáng lấp lánh, toàn bộ là rồ thần sắc cao hứng. Rồ cười cười, không nói gì. Lúc này, đám nữ buộc bưng lấy khay đi đến, phía trên để đó bốc hơi nóng ly trà. Rồ cầm lấy một chén, tự mình đưa đến Đỏ Dạ trên tay, Bắc Cảnh nói chuyện nhạt nhẽo, không so được bất kim hương bảo, uống cái này năng lực ấm áp điểm. Được rồi, cảm ơn. Đỏ Dạ hai tay tiếp nhận, cẩn thận nâng lấy cốc, cảm thụ lấy theo chén bích chuyển đến ôn hòa. Nhiệt khí theo miệng chén bay lên, tại mặt nàng trước cuốn lượn quanh. Nơi này sát thực lạnh, vừa tới lúc không thích ứng, còn đến lỗ hai ta cũng không cảm giác được. Chẳng quay nhi đều đợi mấy ngày đều thích ứng. Đỏ Dạ vừa cười vừa nói, với lại cảm giác không khí thanh thanh lương lương, vô cùng dễ chịu. Vậy ngươi thích ứng năng lực rất mạnh. Rồ cười lấy tán dương. Hắc hắc, ngươi không nói đây là ưu điểm của ta sao? Đỏ Dạ cầm cốc, tự mình ngồi trên ghế, chuyện đột nhiên nhất chuyển, hỏi, vậy ngươi sẽ tiếp nhận nhất chính vương điện hạ sắc phong sao? Đỏ Dạ ánh mắt rơi vào Rồ trên mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Rồ không có trả lời ngay, chậm rãi đi lên trước, ngồi vào Đỏ Dạ bên cạnh trên ghế ngồi, là bất kim hương bá tức để ngươi đến sò xét ta sao? Rồ âm thanh bình tĩnh hỏi. Không phải. Đỏ Dạ khẽ lắc đầu, phụ thân để cho ta lôi kéo ngươi, nói ngươi thực lực bây giờ rất cường đại, có hai cái lòng, rất có thể chi phối đế quốc thế cục. Đỏ Dạ trắng ra được khiến người ngoài ý ngươi vẫn là như vậy thành thật, cứ như vậy sáng loáng mà toàn nói hết ra. Rồ lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ ý cười. Bởi vì ngươi quyết định sự việc, ai cũng không ngăn cản được a. Đỏ Dạ dừng một chút, tiếp tục nói, dường như trước đây ngươi tiếp nhận cái đó huyết tinh chiếu lệnh, ta cũng ôm bắp đuổi của ngươi không cho ngươi đi, có thể ngươi hay là khăng khăng muốn đi. Với lại ngoại công nói, ngươi lại so với phụ thân đối với ta càng tốt hơn hắn để cho ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ông ngoại ngươi nói không sai. Rồ khẽ gật đầu, chuyện này ngươi đều không cần lo, Đỏ Dạ, chính ta sẽ xử lý. Phụ thân vì ngươi hôn phối sao? Rồ đột nhiên hỏi. Đỏ Dạ sửng sốt một chút, có một cái đi, Hazit sở kỵ sĩ đại nhân tiểu nhi tử, Đỏ Dạ hồi đáp, nhưng tất cả còn chưa có xác định tiếp theo đấy. Đỏ Dạ trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì. Quý tộc tiểu thư còn không thể chi phối hôn nhân của mình, con gái tư sinh lại càng không có dạng này vọng tưởng. Vậy ngươi thích hắn sao? Chưa từng thấy. Đỏ Dạ khẽ lắc đầu, liếc trộm một cái Rồ, nghe nói là cái béo ra hỏa, không có ngươi anh tuấn. Loại chuyện này cũng đừng có cùng ta so. Rồ suy nghĩ một lúc, nói thẳng, tất nhiên chưa có xác định, vậy ngươi cũng đừng trở về, lưu tại ta chỗ này đi. Đỏ Dạ đi theo quản gia bên cạnh lớn lên, kiến thức cùng học thức cũng không tính là kém, quản lý cơ sở không cần nói cũng biết. Càng quan trọng chính là, Đỏ Dạ tâm tư thẳng, cùng Rồ có tình cảm cơ sở, có thể tín nhiệm. Hiện tại Rồ bên cạnh đều thiếu hụt dạng này người. Ta sẽ an bài tốt ngươi tất cả. Rồ nghiêm túc nói. Ừ mừng, ta nghe ngươi. Đỏ Dạ không chút do dự đáp ứng, trên mặt hiện nụ cười vui vẻ, như vậy ta lại có thể chăm sóc ngươi. Đúng, vị hôn thê của ngươi đâu? Nghe nói nàng là rất xinh đẹp ôn nhu quý tộc tiểu thư, cũng thế, chỉ có thân phận như vậy mới xứng với ngươi nha. Nàng tại Hàn Xương của ta trấn, có những chuyện khác phải bận rộn. Rồ vừa cười vừa nói, chờ qua mấy ngày ổn định một ít, nàng sẽ tới. Dọc theo con đường này chịu không ít khổ đi, muốn ăn cái gì, ta nhường phòng bếp an bài cho ngươi. Rồ đứng dậy, vừa vặn hôm qua phía đông đưa chút ít hải sản đến, ngươi có thể nếm thử. Hải sản? Đỏ Dạ kinh ngạc nhìn Rồ, không khỏi mím môi một cái, được được. Rồ khẽ gật đầu, quay người đối với vị ẩn phân phó hai câu, hắn ngay lập tức đi báo tin thị vệ. À đúng rồi, phụ thân còn có một câu rất trọng yếu để cho ta dặn dò ngươi. Đỏ Dạ đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn về phía Rồ, mặc kệ ngươi đứng ở một bên nào, chỉ cần chúng ta Bất Kim Hương gia tộc đứng chung một chỗ, như vậy thì có thể thu được lợi ích lớn nhất. Chờ một chút, Rồ hơi sững sờ, nhíu mày, truy vấn, Bất Kim Hương bá tước còn không có cùng Tiên Hoa công tước đứng chung một chỗ. Chương 323, chân chính địch nhân chương 323, chân chính địch nhân. Phụ thân cùng Tiên Hoa công tước trong lúc đó là có một ít thân mật lui tới. Đỏ Dạ nói nghiêm túc, nhưng cũng không có chính thức tuyên thệ hiệu chung. Rồ hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Bất Kim Hương bá tước thế mà còn tại quan sát. Vì sao? Rồ trực tiếp hỏi, là Tiên Hoa công tước cho điều kiện còn chưa đủ hả? Bất Kim Hương bá tước tương đối coi trọng lợi ích, đây là Rồ có thể nghĩ tới nguyên do. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngoại công chỉ là đề cập với ta vài câu. Đỏ Dạ suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói, Tiên Hoa công tước đem biên giới Tây Nam một cái xa xôi trấn nhỏ giao cho phụ thân. Cái trấn nhỏ kia thổ địa coi như phì nhiêu, nhưng mà khoảng cách Bất Kim Hương lĩnh thực sự có chút xa, cần dòng dã 3 vòng lộ trình. Đỏ Dạ dừng một chút, tiếp tục nói, với lại chỗ nào trước đó trải qua chiến loạn, mọi thứ đều bị hủy diệt, nghe nói còn có ưu linh lêu lồng, kia quả thật có chút quá mức. Rồ đồng ý gật gật đầu. Còn có điều kiện khác sao? Rồ truy vấn. còn lại đều là cái gọi là ạ hệ gọn bệ hạ hứa hẹn. Đỏ dạ bất đắc dĩ lắc đầu, nội dung cụ thể ta cũng không rõ ràng. Có thể sự việc không có nhìn bề ngoài bết bát như vậy. Dỗ như có điều suy nghĩ nói, hai bên hẳn là còn ở tiếp tục thương lượng, rốt cuộc chiến tranh chân chính còn chưa có bắt đầu, hiện tại vẫn còn lôi kéo đồng minh giai đoạn. Vất Kim Hương gia tộc mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng Tiên Hoa công tức cần trấn an quý tộc nhất định không ít. Vất Kim Hương ba tức có thể trực tiếp phân đến một trấn nhỏ, nên tính là không tệ đãi ngộ. Rất có thể Vất Kim Hương bá tức đã mong muốn đứng đội, nhưng bây giờ rồ tại Bắc Cảnh làm ra tiếng động quá lớn, nhường Vất Kim Hương gia tộc giá trị gấp bội tăng trưởng. Cho nên đỏ dạ mới sẽ bị phái tới nơi này, nói ra vừa nãy câu nói kia. Kỳ thực còn có cái khác đồn đãi. Đỏ dạ mắt nhìn rồ bên cạnh mang mặt nạ Vì Vị Ẩn, muốn nói lại thôi. Không sao, Vì Vị Ẩn là của ta thiếp thân thị vệ, người tín nhiệm nhất. Rồ cầm lấy cốc nhấp một hớp trà nóng, tùy tiện nói ra, nàng có thể nghe tất cả bí mật. Cũng không phải cái gì chuyện bí mật, chỉ là có chút làm cho người xấu hổ. Đỏ dạ thấp giọng, Vincent vị hôn thê ở trong bụng có hài tử. Này làm sao sẽ làm cho người xấu hổ đâu, bình thường cử hành hôn lễ liền tốt. Dù mấy ngụm đem trong chén trà nóng rót vào trong bụng. Đối với người khác mà nói nóng hổi nước nóng, dù uống vừa vặn. Hắn đem cốc đưa cho Vị Vị Ẩn, ra hiệu hắn thêm nữa một chén lúc, động tác đột nhiên dừng lại, ngươi là nói, dù trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn chăm chú Đỏ dạ hỏi, hài tử không phải Vincent. Đỏ dạ trầm mặc dùng sức chút gật đầu. Này thật đúng là làm cho người xấu hổ. Dù cảm thán một tiếng. Làm loạn tại cái này dây lưng quần lòng thời đại đồng thời không tính là gì chuyện lạ tình, rất nhiều quý tộc phu nhân cũng có tình nhân. Có thậm chí vợ chồng hai bên cũng ở bên ngoài có riêng phần mình người. Nhưng mà tại trước hôn nhân cùng có dòng dõi trước đó tuyệt đối không thể như vậy, nhất là gia tộc người thừa kế thế tử. Dòng dõi huyết mạch nhất định phải thuần khiết, đây là thiết luật. Vincent vị hôn thê làm như vậy, đây là đang đánh mất Kim Hương gia tộc mặt. Liên quan đến tất cả vinh dự của gia tộc, là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự việc. Vậy làm sao bây giờ? Dô Hiếu Kỳ hỏi. Nếu như dựa theo trước kia đế quốc bố cục, Vất Kim Hương gia tộc còn có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Đợi đến ở sản xuất sau đó, thì thầm đưa tiến hải tử, sau đó lại tiếp tục cử hành hôn lễ. Nhưng tình huống bây giờ khác nhau. Đế quốc đang đứng ở phân liệt biên giới, Vất Kim Hương bá tức là hai bên lôi kéo đối tượng, hẳn là sẽ không chịu đựng tiểu này xỉ nhục. Ta cũng không biết cụ thể sẽ xử lý như thế nào. Đỏ dạ khẽ lắc đầu, âm thanh càng biến đổi nhỏ. Có thể sẽ hoán một cái thích hợp hơn nữ nhi. Thì như nào đó con gái tư sinh. Đỏ dạ cẩn thận nói. Công tước phu nhân thật lâu trước đó đều không thể tái sinh dục, nhưng công tước bản thân còn có rất nhiều con gái tư sinh. Dùng một cái con gái tư sinh để thay thế, cũng coi là một loại đền bù cách thức. Bất kể như thế nào, đây đều là món nhường gia tộc hổ thẹn sự việc. Dù khẽ gật đầu, Tiên Hoa công tước nhất định phải vì thế nỗ lực thổ địa cùng tài sản, mới có thể giải quyết tất cả. Này có thể chính là Bất Kim Hương bá tước chậm chạp không chịu hiệu trung nguyên nhân thực sự. Hắn ở đây và Tiên Hoa công tước cho ra đền bù. Hai người chính trò chuyện lửa nóng, thị vệ gõ cửa đi vào, báo cáo, lãnh chúa đại nhân, Lê Minh hội Lũ Sen cùng Linh đã đến rồi. Sau ba ngày, biên thành trang viên trong viện, nơi này thật tốt, bọn hắn căn bản không có coi chúng ta là gì loại. Linh đã ánh mắt từ nơi không xa người khoác trọng giáp lẫm đông thiết vệ nhóm trên thân đảo qua. Lũ Sen cười cười, nói ra, trước đó những quân đế quốc kia đội binh sĩ, đối đãi thái độ của ngươi không phải cũng là rất cung kính sao? Không giống nhau. Linh đã lắc đầu, chỉ có những kia đã từng cùng chúng ta cùng nhau chung đụng binh sĩ mới biết thật sự xem trọng chúng ta. Nàng quay đầu nhìn về xa xa vệ binh tuần tra, về phần những người khác, bọn hắn hoặc là e ngại chúng ta, hoặc là chán ghét chúng ta. Không như nơi này đám binh sĩ, cho dù chúng ta đứng ở lãnh chúa trang viên trong viện, bọn hắn cũng sẽ không đặc biệt chú ý chúng ta. Này rất bình thường. Lu Sen nhìn lẫm đông thiết vệ nói ra, bọn hắn là bởi vì mỗi ngày nhìn thấy có thể phun lửa lòng, quen thuộc siêu phàm lực lượng tồn tại. Cho nên lại nhìn thấy chúng ta những người làm phép này, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng, tương lai đế quốc những người khác cũng sẽ quen thuộc sự hiện hữu của chúng ta. Lu Sen ý vị thâm trường nói. À nạ chết nhường tất cả quý tộc cũng ý thức được người thi pháp tầm quan trọng, đế quốc hoàng thất cùng Tiên Hoa công tước thiện ý nói rõ tất cả. Linh đã liếc mắt Lu Sen. Nàng đương nhiên đã hiểu trong lời nói của đối phương thâm ý, nhưng không có nói tiếp, chỉ là trầm mặc đưa ánh mắt rời về phía nơi khác. Trong lòng thói quen cùng bất đắc dĩ lợi dụng, cho người cảm giác có phải không giống nhau. Lúc này thị vệ sập bước nhanh tới, báo tin nói, lãnh chúa đại nhân đồng ý các ngươi cầu kiến, có thể tiến vào. Sập làm một cái thủ hiệu mời, mời đi theo ta. Nói xong, sập mang theo hai người đi vào trang viên lầu chính. So với trước đó tiếp kiến những sứ giả kia lúc chính thức cùng nghiêm túc, dỗ lúc này trạng thái muốn tùy ý nhiều lắm. Đứng ở bên cạnh bàn một tay cầm cốc, nhìn bắc phương hành tinh địa đồ. Phía trên không có đánh dấu, quân đội cướp bóc qua địa phương cũng tại dỗ trong lòng. Tất cả bắc phương hành tinh dân số lượng tại 20-3 vạn, so sánh cái khác hành tinh vô cùng ít ỏi. Dù tại chinh phục những kia hàn nhận gia tộc hạ vị lãnh chúa sau đó, lại thêm cướp bóc nhân khẩu, không sai biệt lắm số lượng đạt đến 7 vạn người. Bắc phương hành tinh thổ địa bao la, lại thêm thu hoạch lãnh chúa dòng thuộc tính hiệu quả, dù không cần lo lắng nuôi không nổi nhiều người như vậy. Tương phản, dù cảm giác hiện tại những người này còn thiếu rất nhiều, ngay cả vương quyền con đường dòng thuộc tính cơ sở điều kiện đều không có đạt tới. Nhất định phải trả muốn tiếp tục cướp bóc, lấy chiến dưỡng chiến. Lãnh chúa đại nhân, Lu Sen tiên sinh cùng lính đạ tiểu thư đến rồi. Thị vệ cung kính hành lễ báo cáo, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi căn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Lu Sen cùng lính đã đồng thời cúi người, sắc mặt cung kính, "Ngài an, tôn quý công tước đại nhân. Bất luận là vị kia hoàng đế sắp phong, ta đều không có tiếp nhận." Rồi xoay người lại, vừa cười vừa nói, "Thật cao hứng lần nữa gặp mặt, các bằng hữu của ta." Lucen trong ánh mắt hiện lên một tia bất ngờ. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ tới Dỗ còn có thể dùng bằng hữu như vậy thân cận xưng hô mà đối đãi hắn cùng Lệnh Đạ. Rốt cuộc hiện tại hai bên địa vị đã hoàn toàn khác nhau. Lệnh Đạ phản ứng thì phải tùy ý nhiều lắm. Lệnh Đạ ngược lại là càng thêm tùy ý, đi đến trước bàn tự mình cầm lấy quả táo, nên có thể ăn đi, công tước đại nhân. Đương nhiên. Dỗ mỉm cười gật đầu. Lệnh Đạ vậy không còn khách khí, há miệng đều cắn một cái quả táo. Một bên ngai nuốt lấy quả táo, một bên đưa ánh mắt về phía trên bàn trải rộng ra tấm kia Bắc Phương hành tinh địa đồ. Cho dù hai cái kia tự phong làm hoàng gia hỏa không sắc phong ngươi là đại công tước, vậy ngăn không được ngươi bước chân tiến tới. Lệnh Đạ không e dè nói, Hàn Nhận hầu tước ngăn không được ngươi, Gió Bao bá tước vậy ngăn không được ngươi, về phần Xương Ca bá tước liền càng thêm không ngăn được. Những kia thổ địa sớm muộn đều sẽ biến thành lãnh địa của ngươi. Lệnh Đạ dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng, cho dù không có bất kỳ cái gì sắc phong, ngươi cũng sẽ là Bắc Cảnh vua không ai. Công tước tại Tây Bộ Liên Minh một loại chính là công quốc quốc vương, Lệnh Đạ dùng vương để hình dung cũng không tính là sai lầm. Lệnh Đạ nói được vô cùng trắng ra, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Lucen đồng ý gật đầu, ngài có long, còn có rất nhiều làm cho người khó mà cân nhắc siêu phàm lực lượng, cái khác quý tộc đều không phải là đối thủ của ngài. Dù nghe đến mấy câu này sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, bị cười không có phản bác. Tốt, trước kia hai người các ngươi cũng sẽ không nói với ta nói nhảm nhiều như vậy. Lời nói xoay chuyển, dù hỏi, nói đi, mùa đông đi rồi xa như vậy lộ tự mình đến nơi này, hai người các ngươi muốn cái gì? Chúng ta. Lucen vừa muốn mở miệng, trực tiếp bị Lệnh Đạ đi trước một bước, muốn hỏi một chút ngươi ủng hộ ai, Lê Minh hội không muốn cùng ngươi là địch. Lệnh Đạ đem ăn để thừa quả hạch đặt lên bàn, lau miệng, trí giả cảm thấy ngươi quyết định đế quốc vận mệnh. Lucen nghe xong những lời này thở dài một tiếng, lắc đầu trực tiếp ngồi xuống một bên không muốn nói thêm. Vì Lệnh Đạ bông chốc đem tất cả thái độ cùng thẻ đánh bạc cũng ném ra, hoàn toàn không có đem Dỗ coi như ngoại nhân. Dỗ không trả lời, như có điều suy nghĩ ngồi vào Lucen bên cạnh. Dỗ không ngờ rằng Lê Minh hội sẽ nặng như vậy xem ý kiến của mình. Thực chất, Dỗ trong lòng cũng không nguyện ý cùng Lê Minh hội xảy ra xung đột. Dỗ có thể khinh thường tất cả toái nham đế quốc, nhưng tuyệt sẽ không khinh thường Lê Minh hội những người làm phép này. Chỉ cần đối địch, bất kể thắng thua đều là một loại thứ bị thiệt hại. Bình dân chết rồi, theo sát vách cướp bóc có thể bổ sung. Binh sĩ hy sinh, 3 tháng có thể vấn luyện ra. Khả thi pháp giảng nếu chết rồi, chính là có thiên phú người thích hợp, 1 năm rưỡi cũng đều bồi dưỡng không ra. Nhưng Dỗ cũng không thể giống như Lệnh Đạ, đem lời trong lòng đảo đậu loại toàn nói hết ra. Trầm mặc hồi lâu qua đi, Dỗ khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thực ta nghĩ với các ngươi nghĩ hoàn toàn không giống. Dỗ sát mặt nghiêm túc nói ra, rốt cục ai mới là địch nhân của chúng ta, rốt cục ai mới là đế quốc địch nhân. Lucen cùng Lệnh Đạ lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên người Dỗ. Dỗ tiếp tục nói, các ngươi đến hỏi ta ủng hộ vị kia hoàng đế. Ánh mắt của hắn có hơi nheo lại, vấn đề này bản thân liền là sai lầm. Đế quốc chân chính địch nhân không phải nội bộ nào đó phe phái, mà là Tây Bộ Liên Minh những kia vong linh. Dỗ xoay người, ánh mắt theo Lệnh Đạ cùng Lũ Sen trên mặt đảo qua, Á Nạ là chết như thế nào, các ngươi so với ai khác đều tin tưởng. Là qua đời Á Nạ báo thù người, mới có tư cách leo lên hoàng vị. Đây mới là kế vị người chính nghĩa cờ sĩ. Nhưng phía sau câu này Dỗ chưa hề nói. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Lucen trầm giọng nói, trong này còn có giáo hội đám người kia tham dự dấu vết. Giáo hội thủ còn đang ở Đông Bộ Đại Lục, Lê Minh hội cùng ta đều không nên suy xét vấn đề khác. Dỗ trịnh trọng cường điệu nói, càng quan trọng chính là, Tây Bộ Liên Minh đối với đế quốc nhìn chằm chằm, và tranh đoạt hoàng vị, không bằng mở rộng đất đai bên dưới. Đừng quên Tây Bộ Liên Minh còn có mảng lớn thổ địa không thuộc về đế quốc. Lucen cùng Lệnh Đạ đều không hẹn mà cùng gật đầu. Dỗ trực kích vấn đề bản chất, Lê Minh hội không nên suy xét đế quốc hoàng đế là ai, Lê Minh hội nên suy xét chính mình địch nhân chân chính là ai. Cảm ơn ngài giải thích nghi hoặc, Dỗ đại nhân. Ta sẽ đem lời của ngài truyền đạt cho trí giả. Lucen nét mặt nghiêm trọng, chỉ là hai vị kia hoàng đế có thể sẽ không có ngài dạng này cơ trí, bọn hắn đã bị quyền lực làm choáng váng đầu óc. Bọn hắn sẽ thanh tỉnh. Dỗ nhìn thấy trưởng công chúa cùng tiên hoa công tước thái độ đối với chính mình, có lòng tin có thể thay đổi đây hết thảy. Nhưng không phải hiện tại. Dỗ giới trướng số lượng của quân đội hay là quá ít, đối mặt cỡ lớn chiến tranh thực sự có chút quá mức keo kiệt. Hiện tại Dỗ cần nhất là thời gian, tích lũy cùng chiêu mộ nhiều hơn nữa quân đội, tối thiểu muốn đạt tới 2 vạn mới có thể có sức lực. Vừa vặn hiện tại lại là mùa đông, không thích hợp đại quân đoàn xuất chinh. Ngăn chặn hai cái kia sứ giả, chinh phục tất cả Bắc Cảnh sau đó, Dỗ mới tính là chân chính công tước. Đến lúc đó, nói mỗi một câu thoại đều sẽ có phân lượng. Chuyện này không nóng nảy, hai người các ngươi cũng không cần gấp rời khỏi. Dỗ trên mặt nụ cười, ngôn ngữ mang theo không cho phép nghi ngờ hứng thú, chính là ở đây qua mùa đông đi, vừa vặn ta nghĩ nhường Lucen ngươi giúp ta xử lý một chút sự tình. Cái này, Lucen lời còn chưa nói hết, Dỗ đưa tay ngắt lời, 20 tích long huyết. Vừa vặn ta yêu thích nhìn xem tuyết. Nghe được long huyết Lucen không chút do dự ngồi thẳng, hỏi, sự tình gì? Người của ta sẽ ở trong lãnh địa tìm kiếm có thiên phú người thi pháp, ta hy vọng ngươi giúp ta cho bọn hắn vỡ lòng. Dù hiện tại lãnh địa bên trong có hơn 7 vạn người, có dòng thuộc tính gia trì, bất kể sàng chọn cùng vỡ lòng đều là cái cự đại công trình. Sương Diệp Chấn Vu sư đám học đồ có càng thêm chuyện cơ mật còn bận rộn hơn, loại khổ này lực sống giao cho Lũ Sẻn đến xử lý thích hợp hơn. Với lại, dù còn muốn cho Lê Minh hội tú một cái cơ thể để bọn hắn xem xét Bắc Cảnh người thi pháp nhân tài cơ sở cỡ nào mà phong phú. Lũ Sẻn tự nhiên không biết Dỗ khống chế dòng thuộc tính, không cho rằng sẽ có bao nhiêu người, không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả. Quả quyết đáp ứng, không sao hết, mang người mới ta vô cùng am hiểu. Vậy ta có thể giúp ngươi làm những gì? Lệnh Đạ chủ động mở miệng hỏi. Ngươi có thể đi Sương Diệp Trấn, tham viếng một chút lão bằng hữu của ngươi. Lão bằng hữu? Lệnh Đạ hơi nghi hoặc một chút, "A Dịu tiểu thư sao?" Lệnh Đạ cùng A Dịu ngược lại là rất quen thuộc, nhưng không gọi được lao bằng hữu.
"Không, là giỏi ạ."
Dù không có chút nào giấu giếm,
"Là Lệnh Đạ chị em tốt, dù hy vọng có thể dựa vào giỏi ạ lưu lại Lệnh Đạ."
Lệnh Đạ nghiên cứu năng lực có thể không mạnh, nhưng trên chiến trường chính là hình người súng phun lửa. Với lại tính cách thẳng thắn, không có gì dư thừa tâm tư. "Giỏi ạ tại ngươi nơi này sao?"
Lệnh Đạ hưng phấn mà đứng dậy, "Thật tốt quá."
Lucien vậy mặt lộ vẻ vui mừng, "Giỏi ạ cuối cùng là tìm được rồi. Vậy ta hiện tại đều khởi hành."
Lệnh Đạ trong mắt tràn đầy chờ mong.
"Ngày mai đi, ta sẽ phái người cho ngươi dẫn đường, tiện thể chuẩn bị cho ngươi một ít đồ ăn."
Dô sắp đặt nói, "Hai người các ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối thiết đến, chúng ta cùng nhau cùng đi ăn tối."
"Ừm, như vậy cũng tốt."
Lệnh Đạ gật đầu.
Dô lúc này đem thị vệ gọi tới, đem hai người dẫn tới trang viên khách phòng.
Lucien cùng Lệnh Đạ tại Dô trong lòng giá trị vượt xa sứ giả, tự nhiên muốn sắp đặt tại trang viên, mà không phải rách dưới khách sạn. Hai người sau khi rời đi, Dô lại lần nữa về đến trước bàn xem kỹ địa đồ.
Lúc này, Gã Lạ bước chân gấp rút mà xông vào đại sảnh, "Thánh chủ."
Gã Lạ mang trên mặt ít có vui mừng, phía tây bên trong dãy núi phát hiện một đầu phi long.